Chương 2346 làm chó cũng không lạnh trộn lẫn chương 2346 làm chó cũng không lạnh trộn lẫn Diệp Thanh Vân tiện tay như thế ném một cái, hai viên đại tiên đảo cứ như vậy hướng phía Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền bay tới. Doa đến hai người đều là chân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận. Gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí. Sợ cái này tiên đảo quẳng xuống đất. Tuy nói tiên đảo sẽ không rơi vỡ, nhưng nếu là dính tiên thổ địa khí, hay là sẽ ảnh hưởng tiên đảo hiệu lực. Tiếp được tiên đảo, hai người đều có chút choáng. Vị gia này cũng quá tùy tiện đi. Đây chính là bình thường thần tiên có thể gặp mà không thể cầu bản đảo á vẫn là như thế hiếm thấy thượng đẳng phẩm chất. Mỗi một khỏa đều là đầy đủ chân quý, đủ để cho bất luận cái gì bắt trọng tiên trở xuống thần tiên trông mà thèm không thôi. Có thể Diệp Thanh Vân ném đứng lên lại là như thế tùy ý phản phất căn bản cũng không quan tâm cái này hai viên bản đảo. Quẳng xuống đất cũng không đáng kể loại kia. Đây cũng quá ngang tàng đi. Đại La thần tiên đều không có ngựa như thế ngang tàng. Tiên tôn chi tử, hắn nhất định là tiên tôn chi tử. Vô Ưu đại tiên trong lòng kinh hô. Hắn thấy, chỉ có tiên tôn nhi tử mới có thể đối với bản đạo như vậy không thèm để ý cái đồ chơi này đối với những khắc thần tiên không gì sánh được chân quý. Nhưng đối với tiên tôn chi tử mà nói, vậy khẳng định là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đoán chừng vị gia này cũng sớm đã chán ăn sai lệnh. Hàng gia, ngươi cũng ăn. Diệp Thanh Vân cũng không quên ném một cái bản đạo cho hàng gia. Hàng gia cũng là một chút không khách khí, ăn một cây dầu chiên phệ trúc trùng, lại gặp một ngụm bản đạo. Phương châm chính là một cái mặn chay phối hợp. Dinh dưỡng khối này mà là chỉnh rõ ràng. Cái này nhưng làm Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền càng thêm một bước. Khá lắm. Bàn đào cho chó ăn. Còn có loại thao tác này sao? Chán, đa tạ tiên hữu đem tặng, chúng ta trước hết cáo tử. Cáo tử cáo tử. Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền một người bưng lấy một cái tiên đảo, nhanh như chớp giống như liền rời đi khổ rừng trúc. Chờ đến khổ rừng trúc bên ngoài, hai người liếc nhau một cái, lại đi tốt một đoạn đường. Lúc này mới ngừng lại. Thượng phẩm bàn đào a. Trình Tam Huyền đã là triệt để không kiềm được, khắp khuôn mặt là kích động vẻ vui mừng. Trong mắt đều nhanh dán tại cái kia bàn đào phía trên. Cái kia yêu thích không buông tay bộ dáng, liền cùng bưng lấy cháu trai ruột giống như. Vô Ưu đại tiên nhìn xem trong tay bàn đảo, trên mặt mặc dù cũng sắc thái vui mừng, nhưng trong đấy lòng lại là nghĩ càng sâu một tầng. Xem ra vị này là triệt để tiếp nhận hai người chúng ta. Đảo mắt xem xét Trình Tam Huyền đã quyền mồm, muốn hôn cái kia bàn đảo một ngụm, Vô Ưu đại tiên lập tức lộ ra ghét bỏ chi sắc. Thứ không có tiền đồ. Trình Tam Huyền lúc này mới bất phóng túng đi một chút, có chút xấu hổ. Đại tiên chớ trách, tiểu tiên không giống đại tiên ngài như vậy kiến thức rộng rãi, chưa bao giờ từng chiếm được bực này thượng đẳng bàn đảo, trong lòng nhất thời vui vẻ có chút đắc ý bày báo. Vô Ưu đại tiên nhíu môi, kỳ thực hắn cũng chưa từng thấy qua bực này phẩm chất bàn đảo, bất quá tại Trình Tam Huyền trước mặt, tự nhiên muốn duy trì chính mình kiến thức rộng rãi tư thái. Ngươi có biết vị kia vì sao muốn đưa bàn đảo cho chúng ta sao? Vô Ưu đại tiên đột nhiên hỏi. Trình Tam Huyền khẽ giật mình. Không phải có qua có lại sao? Cái rắm. Vô Ưu đại tiên trực tiếp mắng. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng người ta tiên tôn chi tử có qua có lại. Trình Tam Huyền có chút ủy khuất. Nghĩ thầm ta nếu có thể làm rõ ràng những này con quấn, còn cần đến đi theo ngươi lăn lộn sao? Tiểu tiên ngu dốt, còn xin đại tiên nhiều hơn đề điểm. Trình Tam Huyền kiền cười nói, Vô Ưu đại tiên lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc thần sắc, trong tay giơ chính mình viên kia bản đảo. Cho đến hôm nay, chúng ta mới xem như vào vị kia pháp nhãn. A, Trình Tam Huyền một mặt kinh ngạc. Hôm nay từ chúng ta đi vào khổ rừng trúc bắt đầu, chính là một trận thí luyện. Quá trình bên trong một khi làm ra vượt qua tiến hành, vậy liền triệt để thất bại, hậu quả khó mà lường được. Mà chúng ta cũng coi là may mắn thông qua được thí luyện, đồng thời ăn cái kia dầu chiên vẽ trúc trùng. Đây mới là khâu trọng yếu nhất. Vô Ưu đại tiên một bộ lời nói thâm thía bộ dáng. Nghe được Trình Tam Huyền sửng sốt một chút. Thế nào ăn côn trùng hoàn thành khâu trọng yếu nhất? Từ trước khổ trúc tiên quân vẫn luôn đối với phệ trúc trùng mười phần đau đầu, nhưng vị này lại đem phệ trúc trùng xem như món ngon, cái này rõ ràng cũng không phải là bình thường thủ đoạn. Vị này để cho chúng ta ăn phệ trúc trùng, chính là muốn nhìn một chút chúng ta có hữu hiệu hay không trùng cùng hắn quyết tâm. Nếu là chúng ta cự tuyệt, cho dù là khách khí nữa, đều khó mà đạt được vị này tán thành. May mắn chúng ta ăn, cho nên hắn đem bàn đảo ban cho chúng ta, chẳng khác nào là nhận lấy hai người chúng ta xem như tâm phúc. Người rõ chưa? Trình Tam Huyền sợ ngây người. Ta nhỏ cái quỷ quỷ, trong này lại có sâu như vậy ý tứ đâu? Ta thế mà như cái kẻ lỗ mãng một dạng, quả thực là không có phẩm đi ra. Vừa rồi tại khổ rừng trúc thời điểm, chính mình thậm chí còn thật muốn cự tuyệt không ăn cái kia phệ trúc trùng. Nếu không phải Vô Ưu đại tiên trước ăn, chính mình chỉ định là không ăn. Thì ra là như vậy. Trình Tam Huyền một mặt lòng còn sợ hãi. Nhược Phi đại tiên thấy rõ hết thảy, ta sợ là sớm đã đi sai bước nhầm. Được Trình Tam Huyền tội phồng, Vô Ưu đại tiên lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên, cũng không nhìn một chút ta là nơi nào xuống. Trước kia ta nhưng là tại lục trọng tiên lẫn vào, tuy nói là bị giáng chức, nhưng tầm mắt cũng không phải như ngươi loại này tiểu thần tiên năng đủ so sánh. Còn có, ngươi có biết vị kia vì sao muốn đem bản đảo cho con chó vàng kia ăn sao? Vô Ưu đại tiên bỗng nhiên lại nói ra. Trình Tam Huyền lắc đầu liên tục. Ha ha, vị kia là tại nói cho chúng ta về sau chúng ta chính là bên cạnh hắn một con chó. A không, là hai đầu chó. Trình Tam Huyền một mặt ngốc trệ, á khẩu không trả lời được. Lời mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng lại là chữ chữ châu ngọc, đinh hay nhức óc. Tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính là Vô Ưu đại tiên nói chuyện như thế. A Trình Tam Huyền lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Khó trách cuối cùng vị kia Diệp Tiên Quân còn cho đại hoàng cầu ăn một viên bản đảo, đây chính là cố ý làm cho bọn hắn nhìn, muốn để hai người bọn họ minh bạch thân phận của mình, về sau phải giống như trung khuyển một dạng hiệu trung hắn. Trình Tam Huyền tâm tình có chút phức tạp. Hắn không muốn làm chó. Luôn cảm giác tôn nghiêm của mình giống như là bị người giẫm tại dưới chân. Vô Ưu đại tiên liếc mắt liền nhìn ra Trình Tam Huyền đang suy nghĩ gì, mỉm cười, vô vô bờ vai của hắn. "Tam Huyền, ngươi coi thần tiên đã bao nhiêu năm?" Trình Tam Huyền khẽ giật mình, mở mịt nhìn xem Vô Ưu đại tiên. "Tiểu tiên từ nhị trọng thiên tấn thăng đến cái này tứ trọng tiên, đã có hơn 8 năm." Vô Ưu đại tiên thở dài, "Ngươi cũng đã biết, giống như ngươi thần tiên, tại toàn bộ tiên đỉnh có bao nhiêu sao?" Trình Tam Huyền lắc đầu, "Nhiều vô số kể." Vô Ưu đại tiên nói thẳng, "Bọn hắn giống như ngươi, tại một cái tiên vị phía trên một đời chính là mấy vạn năm cất bước. Ngươi chỉ bất quá mới hơn 8 năm, liền từ nhị trọng thiên đến tứ trọng thiên, đã coi như là tấn thăng tương đối nhanh. Phải biết bao nhiêu thần tiên muốn định bợ các đại nhân vật để cầu thượng vị, có thể nào có dễ dàng như vậy nha. Coi như ngươi hao phí dài rằng giặc tuổi tác góp nhặt một chút gia sản, muốn cầm ra ngoài trên giới chuẩn bị cầu cái một quan nửa trước, có thể những đại nhân vật kia cũng muốn phản ứng ngươi mới được nha." Vô Ưu đại tiên thần sắc động dung, tựa hồ là nghĩ đến chính mình năm đó kinh lịch, khóe mắt đều mấy phần óng ánh. "Chúng ta có thể bợ đỡ được vị này, đã là thiên đại vật khí. Nếu để mặt khác thần tiên biết, chúng ta nơi này có một vị tiên tôn chi tử, ngươi đoán xem sẽ có bao nhiêu thần tiên muốn chủ động tới cho vị kia làm chó." Trình Tam Huyền trầm mặc. Vô Ưu đại tiên lời nói cũng coi là nói phi thường ngay thẳng. "Làm chó? Không có tôn nghiêm. Chết cười. Tiên đình không biết bao nhiêu thần tiên muốn làm chó đều không có cơ hội này đâu. Ngươi Trình Tam Huyền có thể mò được cơ hội như vậy liền bụng trộm vui đi, còn cảm thấy không có tôn nghiêm. Chờ ngươi tương lai có thể trở thành đại la thần tiên, đứng hàng thất trọng thiên, bắt trọng thiên thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng năm đó chính mình làm chó lựa chọn là bực nào sáng suốt. Tại tiên đình loại địa phương này, muốn trèo lên trên mà đi làm chó, đó là tuyệt không lạnh chỗ lẫn. Đại tiên, ta hiểu được. Minh Bạch liền tốt ta, trong này đều là học vấn, cùng bạn đại tiên học nhiều lấy điểm đi." Giao chỉ. Có ánh giao chỉ thánh thủy bên trong, một đạo cao quý mà huyền chuyển thân thể chậm rãi đứng dậy. Thánh thủy từ này cỗ trên thân thể mềm mại không ngừng trượt xuống. Lập tức liền có tiên nữ đem lộng lẫy phượng bào khoác ở thân thể này phía trên, che đậy trên thân thể huyền chuyển. Chính là Tây Vương Mẫu. "Chủ nhân, gần nhất tiên đình phát sinh một chút sự tình." Một vị tiên nữ tiến đến phụ cận, dùng lời nhỏ nhẹ bẩm báo đứng lên. Sau khi nghe xong, Tây Vương Mẫu đẹp đẽ cao quý trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng vẻ giận dữ. "Cái gì? Thường Nga tiện nhân này, nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ năm đó ta cho nàng giáo huấn đều quên sao? Thế mà tặc tâm bất tử, còn cần loại phương pháp này đi thông đồng vị đại nhân kia. Đơn giản hôn trướng." Tiếng nói rơi, Tây Vương Mẫu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai bóng người. "Hai người các ngươi, đi một chuyến cung quảng, đem Thường Nga tiện nhân này bắt về cho ta." Chương 2347 Thiểm Cầu Nô Cương. Chương 2347 Thiểm Cầu Nô Cương tuân mệnh. Đứng tại giao chỉ bên cạnh, hai bóng người cùng nhau ứng thành, lập tức quay người chính là hướng giao chỉ bên ngoài mà đi. Hai người này đều là nữ tiên, có thể khổ người cực lớn, tay chân trắng kiện, gương mặt ngay ngắn, đứng ở nơi đó so bình thường nam tử cũng cao lớn hơn hùng vĩ, liền cùng cự linh thần không sai biệt lắm. Một cái mang theo kim truy, một cái cầm trong tay kim tiên, uy phong lẫm liệt, hung sát lộ ra. Hai người này chính là Tây Vương Mẫu giới trướng, danh chấn tiên giới giao chỉ nhị tướng. Kim truy đem truy nguyệt, kim tiên đem trục tinh. Cái này giao chỉ nhị tướng lâu theo Tây Vương Mẫu tả hữu, tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, nhị tướng liên thủ có thể chiến đại la thần tiên. Mà Tây Vương Mẫu sẽ rất ít phái cái này hai đại chiến tướng ra mặt, nhưng chỉ cần là phái cái này hai đại chiến tướng xuất thủ, liền đại biểu Tây Vương Mẫu là thật nổi giận, muốn để tiên đình cảm thụ một chút đến từ giao chỉ nho nhỏ rung động. Giao chỉ nhị tướng bay ra giao chỉ, mục tiêu minh xác, thẳng đến Quảng Hàn cung mà đi. Mà giao chỉ nhị tướng hiện thân tin tức cũng rất nhanh liền bị người chuyển đến tiên đình bên trong. "Cái gì? Giao chỉ nhị tướng đi ra? Tây Vương Mẫu đây là muốn làm cái gì?" "T, cái này hai đại chiến tướng xuất động, không phải là tiên đình lại có ai trêu chọc giao chỉ đi. Chậc chậc, cũng không biết ai xui xẻo như vậy. Hay là đi trước bẩm báo tiên tôn, để tiên tôn biết việc này, đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì đều có thể có cái ứng đối. Giao chỉ tiên cảnh cùng cựu thiên tiên đình nguyên bản chính là một nhà, không phân khác biệt. Nhưng về sau Tây Vương Mẫu chúa tể giao chỉ tiên cảnh, thống ngự cựu thiên hết thảy nữ tiên, đem giao chỉ tiên cảnh cùng cựu thiên tiên đình vẽ giới mà trị. Giao chỉ là giao chỉ, tiên đình là tiên đình. Ngươi cựu thiên tiên tôn chấp trưởng cựu thiên thập địa các đại tiên vực, nhưng không có khả năng nhúng tay giao chỉ bất kỳ sự vụ. Mà cựu thiên thập địa hết thảy nữ tiên, lẽ ra đều thuộc về giao chỉ thống ngự, trong đó cũng bao quát tiên đình các lộ nữ tiên. Những nữ tiên này có thể tại tiên đình nhậm chức, nghe theo cựu thiên tiên tôn phân phó, là cựu thiên tiên tôn làm việc. Nhưng nếu là Tây Vương Mẫu truyền triệu, những này tại tiên đình nhậm chức đám nữ tiên liền muốn lập tức đi hướng giao chỉ, nghe theo Tây Vương Mẫu mệnh lệnh. Cái này tương đương với giao chỉ là tất cả đám nữ tiên quê quán, Tây Vương Mẫu chính là đám nữ tiên lão tổ tông, mà cựu thiên tiên đình chính là bộ phận nữ tiên ra ngoài làm công địa phương. Cựu thiên tiên tôn chính là những nữ tiên này bọn họ lão bản. Một cái là lão bản, một cái là lão tổ tông, phân lượng tự nhiên là hoàn toàn không giống. Mà lại lão tổ tông này bản thân liền là tương đương có thực lực, giao chỉ tiên cảnh thực lực tổng hợp cũng không thể so với tiên đỉnh kém bao nhiêu. Cũng bởi vì một ít nguyên nhân, cựu thiên tiên đỉnh đối với giao chỉ tiên cảnh còn muốn nhường nhịn mấy phần, không thể đắc tội. Nếu ai đắc tội giao chỉ, đắc tội Tây Vương Mẫu, vậy coi như phải gặp lão tội. Tây Vương Mẫu cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọi người, một chút tôm tép cho dù là mạo phạm giao chỉ, nàng đều không thèm để ý, nhưng duy chỉ có tại một ít sự tình phía trên, Tây Vương Mẫu là có bảy ngược, tuyệt đối không có khả năng đụng vào. Ngươi nếu là đụng phải, vậy ngươi liền phải bị đánh. Mà bây giờ, giao chỉ nhị tướng đã cách nhiều năm lại lần nữa xuất động, rất rõ ràng chính là có người chạm tới Tây Vương Mẫu bại ngược, cho nên mới sẽ phái ra cái này hai viên đại tướng. Rất nhanh, chúng tiên bọn họ cũng từ giao trì nhị tướng đi quá khứ phương hướng, suy đoán ra hai người này muốn đi địa phương nào. Quảng Hàn cung. Rất rõ ràng, giao trì nhị tướng lần này xuất động là chạy Quảng Hàn tiên tử tới. Cái này Quảng Hàn tiên tử tại sao lại trêu chọc Tây Vương Mẫu nha? Đúng nha, ta còn nhớ rõ năm đó Quảng Hàn tiên tử bị Tây Vương Mẫu trước mặt mọi người quở trách, kém chút lấy mái tóc đều cho hao. Quảng Hàn tiên tử sống lâu cái kia quận khuế chi địa, tâm tư sợ là lại hoạt lạc, mới có thể chọc tới Tây Vương Mẫu. Cũng không biết lần này Quảng Hàn tiên tử lại muốn bị Tây Vương Mẫu như thế nào xử trị. Dù sao cùng chúng ta không có gì quan hệ, cũng không cần quá nhiều quan tâm. Có người không đếm xỉa đến, cảm thấy việc này cùng mình không có gì quan hệ, thuần túy là ôm xem náo nhiệt tâm tư. Nhưng cũng có người rất là sốt ruột. Dù sao tại tiên đình bên trong, Quảng Hàn tiên tử tiếng lành đồn xa, ái mộ Quảng Hàn tiên tử thần tiên đúng vậy tại số ít. Trở ngại tiên điều, ngày bình thường những này các thần tiên không dám hướng Quảng Hàn tiên tử biểu lộ cõi lòng. Nhưng giờ này khắc này, Quảng Hàn tiên tử gặp nguy nan, bọn hắn ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Thú hổ, cái này không phải là một lần hướng Quảng Hàn tiên tử cơ hội biểu hiện sao? Đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân, để Quảng Hàn tiên tử kiến thức đến chúng ta anh tư, cái này còn không phải đem Quảng Hàn tiên tử cho mê đến xít sao? Kết quả là, lấy nô cương cầm đầu một đám các thần tiên, xung phong nhận việc tụ tập tại Quảng Hàn cung bên ngoài. Từng cái triển khai tư thế, muốn bảo vệ Quảng Hàn tiên tử. Nô cương nhìn xem chính mình tụ tập lại những này thần tiên, trong đầu rất là tự hào. Đây chính là ta nhân mạch. Hoạn nạn gặp chân tình. Lần này ta giúp đỡ ngươi Quảng Hàn tiên tử ứng đối phiền phức, ngày khác ngươi tất nhiên muốn đối với ta cảm kích không gì sánh được. Đến lúc đó rút ngắn quan hệ, tăng tiến tình cảm. Tay nhỏ kéo một phát, miệng nhỏ một thân. Cái kia chẳng phải xong việc thôi. Nghĩ tới đây, nô cương hai tay chống nạnh, nhịn không được phát ra hèn mọn tiếng cười. Nô cương chính là đời trước lao tiên tôn thời kỳ thần tiên. Năm đó bởi vì phạm sai lầm, gặp trừng phạt, cả ngày lẫn đêm tại Quảng Hàn cung bên ngoài hoang vu chi địa chặt cây một gốc cây quế. Trừng phạt này nghe không có gì, nhưng gốc này cây quế lại không phải là bình thường cây quế, mà là vô tận tiên khí ngưng tụ mà thành. Vô luận như thế nào chặt, cây này cũng là có thể tự hành khôi phục. Cho nên nô cương muốn vĩnh viễn ở chỗ này đốn cây, tương đương với một cái ở tù trung thân. Thẳng đến về sau, thường Nga được phong làm Quảng Hàn tiên tử đi tới nơi đây, mới có bây giờ Quảng Hàn cung. Coi như nô cương nhưng so sánh Quảng Hàn tiên tử sớm hơn lại tới đây. Từ khi Quảng Hàn tiên tử đến, nô cương giá hỏa này liền bị triệt để mê hoặc. Nguyên bản buồn kẻ vô vị đốn cây, bởi vì có thể thỉnh thoảng trông thấy Quảng Hàn tiên tử, cũng biến thành thú vị. Tuyệt không cảm thấy nhàm chán, còn mười phần khởi kỉnh. Chỉ bất quá Quảng Hàn tiên tử căn bản liền trướng mắt nô cương, cho dù là cùng tồn tại một nơi, nhưng hai người cơ hồ đều không có nói thế nào nói chuyện. Ngươi chặt cây của ngươi, ta nuôi ta thỏ. Cho dù là nô cương thường xuyên đến đây xung xoe, Quảng Hàn tiên tử cũng là cơ bản không nhìn. Dù cho dạng này, nô cương cũng không có chút nào nhục chí. Tương phản, Quảng Hàn tiên tử thanh lãnh thái độ, càng là thật sâu hấp dẫn lấy nô cương. Cơ hồ đến hồn khiên mộng nhiễu tình trạng. Dùng thẳng thắn hơn lời nói tới nói, đó chính là nô cương đã hóa thân thành Quảng Hàn tiên tử trung thực tiềm cầu. Thân là một tên tiềm cầu, tại nữ thần của mình muốn gặp được thời điểm nguy hiểm, tự nhiên muốn đứng ra bảo hộ nàng chu toàn. Nô cương mang theo một đám cùng mình đồng dạng tiềm cầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, như là thủ hộ chính mình nữ thần trung thành vệ sĩ, đem Quảng Hàn cung bốn phía đều bảo vệ. Tiên tử không cần kinh hoàng, chúng ta chắc chắn sẽ bảo hộ tiên tử chu toàn. Liên xem như giao chỉ người tới, chúng ta cũng đều vì tiên tử ngăn lại. Tiên tử yên tâm đợi ở trong cung chính là. Nghe bên ngoài truyền đến những âm thanh này, Quảng Hàn tiên tử một mặt bực bội ôm thỏ ngọc ở trong cung đi qua đi lại. Nàng cũng không cảm thấy những số nam nhân này có thể cho chính mình mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn, thậm chí còn cảm thấy phiền chán. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Quảng Hàn tiên tử dùng sức xoa thỏ ngọc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ bất an. Tây Vương Mẫu hẳn là đã biết, ta là cố ý đem món kia quần áo đưa ra ngoài sao? Chương 2348 Quảng Hàn tiên tử tâm cơ. Chương 2348 Quảng Hàn tiên tử tâm cơ. Chỉ có Quảng Hàn tiên tử chính mình rõ ràng nhất, nàng món kia tiếp thân quần áo cũng không phải là bị đại mao trộm đi, mà là nàng cố ý đặt ở nơi đó. Chuẩn xác mà nói, đại mao lúc đó tại đi vào Quảng Hàn cung thời điểm, kỳ thật cũng nhìn ra Quảng Hàn tiên tử ý đồ, thậm chí cũng có thể cảm giác được Quảng Hàn tiên tử trốn ở sau tấm bình phong, một mặt mong đợi nhìn xem chính mình đem món kia quần áo mang đi. Trời đất chứng giám, đại mao là một đầu nghiêm chỉnh cậu cậu, có thể làm không ra trực tiếp đem quần áo từ nữ nhân trên người lột xuống sự tình. Y phục này chính là Quảng Hàn tiên tử chính mình cố ý đặt ở chỗ đó, đại mao nhìn thấy liền thuận tay điêu đi mà thôi. Nương môn này tiểu tâm tư, ngay cả chó cũng nhìn ra được. Cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. Quảng Hàn tiên tử chơi chính là một bộ này. Nàng biết đại mao đến ý vị như thế nào, nhất định là vị đại nhân kia tới, cho nên nàng cố ý chơi chiêu này, hy vọng dùng chính mình một kiện tiếp thân quần áo, ý đồ cấu kết lại vị đại nhân kia. Sau đó còn giả bộ là một bộ vô tội lại dáng vẻ phẫn nộ, đi theo Nguyệt lão cùng Thất tiên nữ cùng đi Trần Quân điện náo sự, còn một đường náo đến Di La cung. Cái này tất cả đều là Quảng Hàn tiên tử cố ý hành động. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm trong bụng nở hoa, ước gì chính mình tiếp thân quần áo sớm đã điểm rơi xuống vị đại nhân kia trong tay. Vốn cho rằng làm không chê vào đâu được, trừ mình ra, cũng chỉ có đại ma biết được tình hình thực tế, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Thật không nghĩ đến, Tây Vương Mẫu thế mà trực tiếp liền phái giao trì nhị tướng đến đây đuổi bắt chính mình. Biết được tin tức này, Quảng Hàn tiên tử lập tức liền hoảng hồn, trong đáy lòng gọi là một cái tâm thần bất định. Tây Vương Mẫu làm sao lại sẽ phái người tới đây chứ? Chẳng lẽ nàng đã xem thấu tâm tư của ta sao? Không có khả năng đi. Không đến mức đi. Chẳng lẽ là Thánh Tôn đại nhân để lộ ra đi sao? Có thể theo như lý thuyết, Thánh Tôn đại nhân hẳn không có cái này lòng dạ thanh thản nghĩ mới là nha. Mặc dù không biết Tây Vương Mẫu tại sao lại trực tiếp như vậy phái người tới, nhưng có một chút Quảng Hàn tiên tử hay là minh bạch. Đó chính là mình không thể bị bắt được giao trì đi. Năm đó chính mình dùng chút ít tâm tư, muốn tiếp cận vị đại nhân kia, kết quả bị Tây Vương Mẫu cho tại chỗ bắt. Tuy nói không có trực tiếp đem chính mình phế đi, nhưng cũng là bị sửa trị rất thảm, đã bao nhiêu năm cũng còn có bóng ma. Cái này nếu là một lần nữa, Quảng Hàn tiên tử cảm thấy mình sợ là muốn tại tiên đình không ở lại được nữa. Hy vọng Ngô Cương bọn gia hỏa này có thể đỡ nổi giao trì nhị tướng, ta lại mời Thái Bạch Kim Tinh tới hỗ trợ hòa giải một chút. Dĩ Thái Bạch Kim Tinh năng lực, hẳn là có thể lắng lại Tây Vương Mẫu lửa giận. Quảng Hàn tiên tử tâm tư linh lung. Dù sao cũng là tại tiên đình lăn lộn nhiều năm như vậy nữ nhân, cũng không phải cái gì xóa bạch điểm. Nếu không có Tây Vương Mẫu vị này chân chính đại lão một mực để ép, Quảng Hàn tiên tử đã sớm có thể bằng vào chính mình thủ đoạn tại tiên đình diêu võ dương ai. Ngọc Thỏ, ngươi nhanh đi xin mời Thái Bạch Kim Tinh, nói cho hắn biết nhanh chóng chạy đến giải cứu ta. Vèo một cái, Ngọc Thỏ liền từ Quảng Hàn tiên tử trong ngực nhảy ra ngoài, nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Mà Quảng Hàn tiên tử trong lòng vẫn như cũ tâm thần bất định. Nàng do dự một chút, hay là quyết định ra ngoài khích lệ một chút những này muốn bảo vệ mình tiệm cầu bọn họ. Tiên tử đi ra, mau mau sửa sang một chút chính mình dung nhan. Bái kiến Quảng Hàn tiên tử thật đẹp. Những này thiểm cầu các thần tiên mỗi một cái đều là ánh mắt sốt ruột nhìn qua Quảng Hàn tiên tử, có mặt lộ si mê, có ánh mắt đờ đẫn, còn có càng là một bộ tự ti luống cuống dáng vẻ, cũng không dám đi nhìn thẳng Quảng Hàn tiên tử. Thiểm cầu cũng là phân nhiều loại, có lớn mật theo đuổi thiểm cầu, có yên lặng bỏ ra thiểm cầu, còn có ngay cả lời đều nói không lưu loát tự ti thiểm cầu. Dù sao đối với Quảng Hàn tiên tử mà nói, những người này đều là chính mình thiểm cầu, nàng căn bản là chướng mắt những người này, ngày bình thường gặp đều chẳng muốn nói hơn hai câu nói, nhưng là hiện tại những này thiểm cầu bọn họ đều là tự phát đến bảo vệ mình, cho dù trong đầu lại dính nhau những người này, Quảng Hàn tiên tử cũng vẫn là muốn đi ra biểu thị một chút, xem như cho những này thiểm cầu bọn họ một điểm nho nhỏ bàn ân đi. Chỉ thấy Rộng Lạnh hiện tại đứng tại cửa cung chỗ, cử chỉ đoan trang, mặt mày nu hòa, trên mặt một vòng điểm tĩnh mỉm cười, đôi mắt đẹp ôn hòa nhìn chăm chú lên mọi người tại đây. Chư vị, làm phiền. Nói xong, còn đối với đám người hạ thấp người hành lễ. Cái này nhưng làm một đám các tiên nhân cho kích động hỏng. Ô ô ô, tiên tử nói chuyện với ta. Tiên tử thật đẹp, quá đẹp. Quảng Hàn tiên tử, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Vì tiên tử, ta nguyện ý xông pha khói lửa. Nhìn ra được, Quảng Hàn tiên tử cái này lộ diện hiệu quả quả thực là không tệ. Lập tức liền để những này thiểm cầu các thần tiên hưng phấn không thôi. Mà nhìn xem những này các thần tiên phản ứng, Quảng Hàn tiên tử trên mặt duy trì dáng tươi cười, nhưng trong đáy lòng lại là mười phần xem thường. Hừ, liền các ngươi những tôm tép này cũng xứng tại bổn tiên tử trước mặt hiến vật quý. Các ngươi ngay cả liếm bổn tiên tử ngón chân tư cách đều không có. Tiên tử yên tâm, Ngô Cương thân là thiểm cầu đứng đầu, há có thể ở thời điểm này rơi xuống đầu ngón gió. Hắn lập tức liền đứng ở trước mọi người, một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này, giao trì người tới tất nhiên không làm gì được tiên tử. Ngô Cương lộ ra một vòng cởi mở dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này tại Quảng Hàn tiên tử xem ra, thật sự là có chút đầy mỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác Quảng Hàn tiên tử còn không thể lộ ra vẻ chán ghét. Đa tạ tiên hữu. Quảng Hàn tiên tử nhẹ giọng nói cảm ơn. Việc này đằng sau, ta sẽ thật tốt cảm tạ tiên hữu. Những lời này, trực tiếp liền đem Ngô Cương nói nhiệt huyết sôi trào lên. Hô hấp đều trở nên dồn dập. Giờ này khắc này, Ngô Cương nhiệt huyết xông lên đầu, dũ khí tăng gấp bội, cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi tiến đánh giao trì, đem khi dễ ta thường nga muội muội nữ nhân xấu hết thể đánh ngã. Ngô Cương ở đây là thệ, chỉ cần có ta Ngô Cương thủ hộ nơi đây một người, liền tuyệt sẽ không để tiên tử nhận nửa phần công nhiễu. Quảng Hàn tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức quay người quay trở về Quảng Hàn cung. Mới vừa vào đi, Quảng Hàn tiên tử nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất, lộ ra có chút mỏi mệt. Những người này quả nhiên là phiền chết. Trong nội tâm nàng nam nhân duy nhất chỉ có vị đại nhân kia, dù cho là đầy tiên thần tiên thêm tại một khối, cũng không kịp nổi nam nhân kia mảy may. Chỉ tiếc nam nhân kia trướng mắt chính mình. Nếu là có như vậy từng kia cơ hội, Quảng Hàn tiên tử hoàn toàn nguyện ý đi quỳ liếm nam nhân kia ngón chân, mà không phải bị bên ngoài những thiểm cầu kia bọn họ vây quanh. Ân. Ngay tại Quảng Hàn tiên tử trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc, bên ngoài đột nhiên có một chút bối rối. Là giao chỉ nhị tướng tới. Mau mau, nhanh chóng chuẩn bị đối địch. Thiết mặc để các nàng tới gần Quảng Hàn cung. Thủ hộ tiên tử, chúng ta nghĩa bất dung tử. Hai đạo hùng tráng thân ảnh tới gần Quảng Hàn cung. Cái kia to con thân hình, cùng trong tay dọa người kim truy, kim tiên đều để nơi đây các thần tiên trong lòng không khỏi siết chặt. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy giao chỉ hai đại chiến tướng Truy Nguyệt Trục Tinh. Phanh phanh. Giao chỉ nhị tướng vừa rơi xuống đất, cả mặt đất đều chấn động hai lần. Cái này hai tuy là nữ tiên, uy manh trình độ lại ngay cả cự linh thần loại này manh hán gặp đều muốn kính sợ ba phần. Mới vừa rồi còn khí thế không sai thiểm cầu quần tiên bọn họ, lập tức liền không có thanh âm. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn. Mấy ca đều có chút hư. Giao chỉ nhị tướng cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều như vậy thần tiên, liếc nhau, lập tức liền hiểu. Đại khái là Quảng Hàn tiên tử cái kia tiểu biểu tử đưa tới hộ hoa sứ giả, một đám không có tiền đồ thiểm cầu. Cũng ngay, cầm trong tay kim truy truy nguyệt hét lớn một tiếng, nó tiếng khỏe giống như sấm rền. Quần tiên bạo động, mặc dù đều có chút sợ, nhưng vẫn thật là không ai tối lui, cả đám đều kiên trì đứng ở chỗ này. dưới mắt chính là tại tiên tử trước mặt lộ mặt thời khắc, ta cũng không thể thác thất lương cơ. Nô Cương vượt qua đám người ra, đứng ở quần tiên trước đó, trực diện giao chỉ nhị tướng. Quảng Hàn tiên tử thanh tu chi địa, các ngươi tới đây làm gì? Truy Nguyệt trừng mắt liếc Nô Cương. Phụng Tây Vương mẫu chi lệnh, chóp nã Quảng Hàn tiên tử về giao chỉ thụ thẩm. Nghe chút lời này, Nô Cương căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý tứ. Thụ thẩm. Vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút, Quảng Hàn tiên tử phạm vào cái gì sai? Cũng không thể liền như vậy không hiểu thấu bắt người đi, cũng phải cho ra một cái thuyết pháp mới được. Truy Nguyệt khóe miệng cong lên. Ta không có rảnh cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, ngươi nếu là muốn thay tiểu tiện nhân kia ra mặt, chính mình đi giao chỉ hỏi thăm Tây Vương mẫu đại nhân. Cái này Nô Cương lập tức liền có chút sợ. Hắn dám ở chỗ này xính anh hùng, thuần túy là bên người còn có đồng bạn, lại thêm muốn tại Quảng Hàn tiên tử trước mặt biểu hiện mình. Nhưng muốn nói đi giao chỉ, Nô Cương là không có chút nào dám có ý nghĩ này. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Thử. Tóm lại hôm nay chúng ta ở đây, các ngươi mơ tưởng động tiên tử mảy may. Nô Cương ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt cường ngạnh. Đã thấy Truy Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh truy đập vào Nô Cương trên trán. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Chương 2349 kiên định thiểm cầu chương 2349 kiên định thiểm cầu phanh. Một truy này rắn rắn chắc chắc đập vào Nô Cương trên trán, phát ra trầm muộn tiếng đánh. Nô Cương căn bản là không có nghĩ đến đối diện Truy Nguyệt lại đột nhiên xuất thủ, bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu ầm ầm rung động, cả người bị nện đến bay ngược ra ngoài. Một màn này cũng làm cho mặt khác các thần tiên hãi nhiên thất sắc. Nô Cương cái này cũng còn không nói hai câu nói đâu, liền bị một cái búa đập bay ra ngoài. Cái này giao chỉ nhị tướng cũng không tránh khỏi quá bá đạo một chút. Thật sự không đem bọn hắn cái này một đoàn thần tiên để vào mắt á, còn có ai muốn ngăn lấy sao? Trục Tinh mang theo trong tay kim tiền, hung thần ác sát quét mắt ở đây các thần tiên. Các thần tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, ai cũng không nói. Trong lòng bọn họ đầu đều sợ hãi nha, nhưng nếu là cứ như vậy trực tiếp tản, lại cảm thấy mất mặt. Dù sao vừa rồi bọn hắn từng cái đều là tại Quảng Hàn tiên tử trước mặt làm qua cam đoan, nhất định phải bảo hộ Quảng Hàn tiên tử chu toàn. Hiện tại giao chỉ nhị tướng tới, bọn hắn ngay cả cái giấm đều không thả liền chạy. Vậy cũng quá mất mặt. Về sau tại Quảng Hàn tiên tử trước mặt sợ là triệt để không ngẩng đầu được lên. Đây chính là điển hình lại đồ ăn lại sợ lại mê. Hết thể cũng ngay. Truy Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay kim truy đập ầm ầm trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất chấn động. Doa đến một đám thần tiên từng cái tranh thủ thời gian lui tản ra đến. Truy Nguyệt, Trục Tinh đều là hừ lạnh một tiếng, mang theo kim truy, kim tiên nên ngang từ chúng tiên trước mặt đi tới. Không người nào dám ngăn cản. Dừng lại. Một đạo thanh âm kiên định vang lên, càng có một đạo kiên nghị thân ảnh, anh dũng không gì sánh được ngăn tại giao chỉ nhị tướng trước mặt. Rõ ràng là mới vừa rồi bị một cái búa đập bay đi ra Nô Cương. Nô Cương lại đứng lên, lại không có bất kỳ cái gì lùi bước, vẫn như cũ muốn ngăn cản giao chỉ nhị tướng. Mặc dù bộ dáng của hắn rất chật vật, trên trán một cái lao đại bao, nhưng hắn ánh mắt cũng rất kiên định. Nhìn thẳng giao chỉ nhị tướng. Có ta Nô Cương ở chỗ này, các ngươi mơ tưởng muốn dẫn đi Quảng Hàn tiên tử. Không thể không nói, Nô Cương đúng là thiểm cầu bên trong tinh anh. Mặt khác thần tiên đều là bị giao chỉ nhị tướng uy mạnh trấn nhiếp, duy chỉ có Nô Cương chịu một cái búa, vẫn còn dám đứng ra cản trở. Chỉ là điểm này, Nô Cương liền so mặt khác thiểm cầu muốn cao hơn một bậc. Nô Cương thật sự là tên hán tử a. Đúng vậy a. Hắn đối với Quảng Hàn tiên tử một mảnh tình thâm, không sợ hãi. So sánh với hắn, chúng ta tựa hồ có chút không chịu nổi a. Không được, há có thể bị Nô Cương hạ thấp xuống, chúng ta cũng muốn chi lăng đứng lên. Không sai, tất cả mọi người là thần tiên, ai sợ ai nha. Bằng cái gì liền muốn để giao chỉ người khi dễ? Chúng ta nam nhân cũng muốn mạnh mẽ lên. Thiểm cầu các thần tiên tựa hồ bị Nô Cương kiên nghị chỗ đả động, nguyên bản đều đã nhận sợ hãi, giờ phút này cũng đều chi lăng. Nhao nhao đứng ở Nô Cương sau lưng, lại riêng phần mình lấy ra thần binh lợi khí, từng cái tiên khí bừng bừng phấn chấn. Một bộ muốn cùng giao chỉ nhị tướng đánh tư thế. Nô Cương cũng làm móc ra chính mình lưỡi búa, mặc dù là chuyên môn dùng để đốn cây rượu, nhưng cũng là một kiện không tầm thường thần binh, uy lực phi phàm. Một đám đồ chẳng sống. Giao chỉ nhị tướng không có chút nào kiên nhẫn, cũng căn bản liền không có đem những này thiểm cầu các thần tiên để vào mắt. Vọt thẳng đi lên. Một trận hỗn chiến, lúc này ngay tại Quảng Hàn cung bên ngoài bạo phát. Lấy Nô Cương cầm đầu thiểm cầu quần tiên bọn họ, đại chiến đến đây bởi bắt Quảng Hàn tiên tử giao chỉ nhị tướng. Trong lúc nhất thời, Quảng Hàn cung bên ngoài đánh cho 10 phần náo nhiệt. Lốt buốt. Các loại thần thông thi triển đi ra. Các lộ thần binh trên dưới tung bay, còn thỉnh thoảng xen lẫn mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, mà Quảng Hàn tiên tử thì là trốn ở trong cung, lặng lẽ meo meo nhìn qua phía ngoài tình hình chiến đấu, trong đầu rất là khẩn trương. Thái Bạch Kim Tinh làm sao còn chưa tới? Theo lý thuyết lấy Ngọc Thỏ tốc độ, giờ phút này cũng đã tìm tới Thái Bạch Kim Tinh nha. Quảng Hàn tiên tử âm thầm lo lắng, ngón tay cũng không khỏi xoắn xuýt ở cùng nhau. Nàng đều không dám nghĩ chính mình lần này nếu như bị mang đến giao chỉ, lại nhận cỡ nào trừng phạt. Năm đó tóc cơ hồ bị hao không có, mình tại Quảng Hàn cung nuôi hơn mấy trăm năm, mới đem đầu phát cho dưỡng hảo. Lần này nếu là lại bị trộm tới giao chỉ lời nói, đừng nói tóc, trên thân sợ là muốn bị hao một quặng lông đều không thừa. Vừa nghĩ tới Tây Vương mẫu thủ đoạn, Quảng Hàn tiên tử liền không nhịn được thân thể mềm mại run rẩy. Cùng lúc đó, bị Quảng Hàn tiên tử cho kỳ vọng cao ngọc thỏ, giờ phút này chính nhàn nhã bay lượn tại trên tiên vân, tuyệt không sốt ruột, thậm chí còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, không biết đi chỗ nào lấy được một cây củ cải, chính răng rắc gặm. Chủ nhân a chủ nhân, không phải thỏ thỏ ta muốn hại ngươi nha. Thật sự là Tây Vương mẫu đại nhân cho nhiều lắm. Chủ nhân ngươi yên tâm đi thôi, chờ ngươi đi đằng sau. Thỏ thỏ ta chính là Quảng Hàn cung chi chủ. Ngày này sang năm, thỏ thỏ sẽ đi giao chỉ thăm hỏi chủ nhân ngươi. Thường Nga không phải xòa bạch điểm, Ngọc Thỏ cũng đồng dạng không phải đơn thuần thỏ thỏ. Nàng là một cái tâm cơ thỏ. Ngày bình thường dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận nằm tại Quảng Hàn Tiên Tử trong ngực, phản phất chính là Quảng Hàn Tiên Tử một cái tiên sủng. Nhưng trên thực tế, Ngọc Thỏ cũng là nữ tiên. Nàng cũng tại Tây Vương Mẫu quản hạt phạm vi bên trong. Quảng Hàn Tiên Tử là chủ nhân của nàng không giả, nhưng Tây Vương Mẫu đồng dạng cũng là Ngọc Thỏ lão tổ tông. Thỏ thỏ ta nha, đương nhiên là muốn nghe lão tổ tông lời nói đi. Ngọc Thỏ căn bản liền không có đi tìm Thái Bạch Kim Tinh, nàng trực tiếp tìm một chỗ yên tĩnh, nằm nghỉ ngơi đi. Sau một lát, Quảng Hàn cung bên ngoài đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Giao Chỉ nhị tướng đó là danh bất hư truyền, không hổ là Tây Vương Mẫu dưới trướng tướng tài đắc lực. Tuy nói thiểm cầu các thần tiên người đông thế mạnh, nhưng có bản lĩnh thần tiên lại không mấy cái. Rất nhanh liền bị Giao Chỉ nhị tướng đánh cho chật vật không chịu nổi, từng cái chạy tán loạn khắp nơi. Quỷ khóc sói gào. Thật vất vả mới tụ tập lại thiểm cầu các thần tiên, bị đánh chạy hơn phân nửa, còn có gần một nửa đã nằm trên đất. Cái này nằm xuống gần một nửa thần tiên bên trong, có là thật bị đánh bị thương, cũng có là nằm xuống giả chết. Không giả chết có thể làm sao xử lý? Mẹ nó lại đánh không lại cái kia hai nữ hán tử, cũng không thể trực tiếp chạy trốn, chỉ có thể nằm xuống giả chết, còn có thể cho mình chữa chút mặt mũi. Mà còn tại kiên trì thiểm cầu bọn họ, chỉ còn lại có Ngô Cương các loại giải rác mấy người. Ngô Cương là thật dũng cảm, có thể nói là yêu mà chiến dũng sĩ. Bị cái kia Truy Nguyệt Trục Tinh đánh đến mấy lần, đã là mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đứng tại Quảng Hàn cung bên ngoài, không để cho Giao Chỉ nhị tướng đi vào. Vì Quảng Hàn tiết tử, ta Ngô Cương tình nguyện phấn thân phái cốt, liền xem như các ngươi đem ta thiên đao vạn quả, ta cũng tuyệt đối sẽ không lui nhường một bước. Ngô Cương trừng mắt sớm đã bị ủ phân con mắt, gắt gao trừng mắt đối diện đi tới Giao Chỉ nhị tướng. Tiên tử ngươi yên tâm, Ngô Cương nhất định sẽ dốc hết toàn lực thủ hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để các nàng tiến đến. Nghe Ngô Cương truyền đến thanh âm, trốn ở bên trong Quảng Hàn tiên tử lập tức liếc mắt. Nói thật dễ nghe, còn không phải bị đánh giống như con chó giống như. Bất quá vì để cho thiểm cầu này tiếp tục thay mình tranh thủ thời gian, Quảng Hàn tiên tử hay là phát ra nũng nịu thanh âm. Ngô Cương tiên hữu, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Nghe thấy đến một câu nói kia, nguyên bản cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi Ngô Cương, lập tức liền như bị điên, lại lập tức tinh thần. Trên thân bị đánh địa phương tuyệt không đau, tiên khí nhi lại rồi rào đi lên, toàn thân trên dưới giống như có thi triển không hết khí lực. Có tiên tử câu nói này, Ngô Cương liền xem như phấn thân toái cốt cũng đáng giá. Ngô Cương mặt mũi tràn đầy kích động, hắn giờ phút này đã là triệt để luân hãm vào, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta phải bảo vệ ta Quảng Hàn tiên tử, dù là nàng cũng không thương ta, có thể vậy thì thế nào đâu, yêu một người cũng không phải là nhất định phải cầu hồi báo. Ta chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu nàng, vì nàng bỏ ra chính mình hết thể như vậy đủ rồi. Tiên tử nhất định cũng sẽ bị ta cảm động. Tới đi. Nô Cương mang theo chính mình sớm đã thiếu lơi đao lơi bữa, một mặt không sợ xông về Giao Chỉ nhị tướng. Muốn mang đi tiên tử, trừ phi là từ ta Nô Cương trên tân mẹ tới. Phanh 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 phanh. Hai ba lần đằng sau, Nô Cương dịu bị đập bay đến nơi xa. Mà Nô Cương cả người đã là bị cái kia kim truy đặt ở trên mặt đất. Người đi đem tiểu tiện nhân kia cầm ra đến. Truy Nguyệt đối với Trục Tinh nói ra. Tốt. Trục Tinh lúc này mang theo kim tiền, liền bọn vào Quảng Hàn cung. Không cho phép tổn thương tiên tử, không cho phép tổn thương tiên tử. Có cái gì liền hướng ta đến a, thả ta ra ô yếm tiên tử a. Dù cho là bị kim truy đặt ở trên mặt đất, kiên cường Ngô Cương còn tại không ngừng gào thét. Hắn rất là bị phẫn, càng thấy chính mình quá mức vô năng. Mặc dù dùng hết toàn lực, cũng vô pháp bảo vệ cẩn thận người thương của mình. Ô ô ô, tiên tử a tiên tử, Ngô Cương đã tận lực. Ngươi nhưng nhìn đến ta tấm lòng thành sao? Chẳng được bao lâu, cao lớn thu kịch Trục Tinh liền đem mảnh mai Quảng Hàn tiên tử bắt lại đi ra. Quảng Hàn tiên tử khuôn mặt trắng bệch, trên người quần áo đều bị lôi kéo có chút lộn xộn. Thả ta ra, người thả ta ra. Quảng Hàn tiên tử còn muốn dãy rủa một chút. Trục Tinh đó là tuyệt không nung chiều, trong tay kim tiên đối với Quảng Hàn tiên tử chính là lập tức. A, dưới một roi này đi. Quảng Hàn tiên tử thống khổ kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiên tử, Nô Cương hai mắt đỏ bừng, phấn đấu quên mình muốn từ kim dưới truy mặt dãy rủa đi ra. Mà ở đây mặt khác tiệm cầu bọn họ từng cái cũng đều là mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Đáng tiếc không có gì dùng. Bọn hắn cho dù là lấy dũng khí bật lên, nhưng vẫn là bị Trục Tinh vài roi liền đem thả đổ. Giao Chỉ nhị tướng xác thực không phải những này thiểm cầu bọn họ có thể người giả bị đụng. Chỉ có Đại La Kim Tiên đến mới có thể cùng Giao Chỉ nhị tướng địch nổi. Nhưng Đại La Kim Tiên cũng rất không có khả năng là Quảng Hàn tiên tử thiểm cầu. Người đi trước. Tốt. Trục Bành Đai hành tinh lấy Quảng Hàn tiên tử dẫn đầu rời đi. Mà Truy Nguyệt thì là tại nguyên chỗ đợi một hồi, mới thu hồi chính mình kim truy. Tiên tử. Nô Cương vừa mới đứng dậy, liền đội vàng đuổi theo. Truy Nguyệt thấy thế, mặt lộ vẻ đồng tình. Đồ đần này, vì như thế một cái tiểu tiện nhân quả nhiên là vắng đầu. Truy Nguyệt cũng không có đi ngăn cản Nô Cương, dù sao Quảng Hàn tiên tử các nàng đã bắt được. Về phần cái này Nô Cương, hắn nếu là thật sự muốn cứu người, vậy liền đi xông vào một lần Giao Chỉ đi. Xem ở Truy Nguyệt xem ra, cái này Nô Cương chỉ sợ là không có dũng khí đi xông vào Giao Chỉ. Ngay tại Quảng Hàn tiên tử bị mang đi không lâu sau, Thái Bạch Kim Tinh lão gia hỏa này mới vội vàng chạy đến. Hỏng, tới chậm. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem nơi đây tình hình, không khỏi thở dài. Mà Ngọc Thỏ thì là nhảy nhảy nhót nhót nhảy vào Quảng Hàn cung, lập tức liền biến thành thiếu nữ bộ dáng, một bộ rất là vui vẻ dáng vẻ. Cái này Quảng Hàn cung, cuối cùng là về ta đi. Thái Bạch Kim Tinh không để ý đến cái này phản chủ cầu binh Ngọc Thỏ, mà là lập tức liền chạy Giao Chỉ đi. Hy vọng Tây Vương Mẫu lần này có thể bán bần đạo một bộ mặt. Chương 2350 giao chỉ chi hành, chương 2350 giao chỉ chi hành, khổ bên ngoài rừng trúc. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là Diệp Thanh Vân người quen biết cũ Thái Bạch Kim Tinh. Bất quá đây cũng không phải là Thái Bạch Kim Tinh chân thân, mà là một đạo phân thân đến đây. Chân thân của hắn giờ phút này còn tại tiến về giao chỉ trên đường. Về phần phân thân đến đây, cũng là vì cứu Quảng Hàn tiên tử. Bởi vì Thái Bạch Kim Tinh suy tư một phen, cảm thấy Tây Vương Mâu giống như cũng không sẽ cho chính mình cái gì mặt mũi. Thậm chí chính mình khả năng ngay cả giao chỉ còn không thể nào vào được. Nếu là chính mình ngưỡng lấy cái mặt mò, kết quả bị ngăn tại giao chỉ bên ngoài, vậy coi như quá lung túng. Thế là Thái Bạch Kim Tinh liền nghĩ đến Diệp Thanh Vân. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Thiên thập địa, có thể làm cho Tây Vương Mâu vị này giao chỉ chi chủ nghe lời giam giáp, cũng chỉ có vị đại nhân này. Thái Bạch Kim Tinh phân thân đến đây, nhưng cũng không dám trực tiếp tại Diệp Thanh Vân trước mặt lộ diện, mà là thi triển ẩn nấp chi thuật. Lặng yên không tiếng động tiến nhập khổ rừng trúc. Kết quả mới vừa vào đi, hàng gia liền cùng người thấy hương vị một dạng, lập tức liền xuất hiện ở Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, đem Thái Bạch Kim Tinh giật nảy mình. Tiểu tiên bái kiến thánh tôn. Thái Bạch Kim Tinh biến sắc, vội vàng lộ ra vẻ cung kính, hướng phía hàng gia thật sâu cúi đầu. Tới làm cái gì? Hàng gia nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh, liếc mắt liền nhìn ra đây không phải Thái Bạch Kim Tinh chân thân. Thái Bạch Kim Tinh lúc này liền là đem Quảng Hàn cung chuyện xảy ra, một năm một mười đều nói cho hàng gia. Hàng gia nghe vậy, cũng không có phản ứng gì, chỉ là điểm một cái đầu chó. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại hàng gia trong dự liệu. Nó lúc đó đi Quảng Hàn cung thuận đi Quảng Hàn tiên tử quần áo, khi đó liền đã nhìn ra Quảng Hàn tiên tử tâm tư, nhưng cũng không có vạch trần. Quảng Hàn tiên tử tự cho là thông minh, coi là giao chỉ vị kia căn bản nhìn không ra manh mối gì. Đáng tiếc nha, giao chỉ vị kia là người nào? Năm đó liền đem Quảng Hàn tiên tử ý đồ kia cho hết nhìn thấu, đồng thời đã sớm đề phòng Quảng Hàn tiên tử. Cái kia thỏ ngọc chính là Tây Vương Mậu An cắm ở Quảng Hàn tiên tử bên người nội gian. Mặc thuyết Quảng Hàn tiên tử chút tiểu tâm tư kia, liền ngay cả Quảng Hàn tiên tử quanh năm suốt tháng nói cái nào nói, Tây Vương Mậu đều nhất thanh nhị sở. Không có cách nào. Quảng Hàn tiên tử mặc dù là cái tâm cơ biểu, nhưng lại cùng Tây Vương Mẫu loại này căn bản không phải một cái đẳng cấp, tùy tiện liền có thể nắm. Đương nhiên, những nữ nhân này sự tình cùng chúng ta hàng gia thánh tôn không quan hệ. Nó mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên ra ngoài đi bộ một chút, lại thuận ít đồ trở về, gọi là một cái thong dong tự tại. Liên theo tới nhà mình hậu hoa viên giống như, bất quá cũng kém không nhiều. Cái này Cửu Thiên Tiên Đỉnh đối với hàng gia mà nói, vẫn thật là cùng nhà mình hậu hoa viên không có gì khác nhau. Ngươi muốn đi cứu Quảng Hàn tiên tử, vậy đến nơi này làm cái gì? Hàng gia ngáp một cái, rất là tùy ý hỏi. Thái Bạch Kim Tinh không dám ngẩng đầu, vẫn như cũng là thân người cong lại. Đối mặt vị này ngày xưa Cửu Thiên Thánh Tôn, nhất là tại loại này đơn độc mặt đối mặt tình huống dưới, Thái Bạch Kim Tinh áp lực thật sự là có chút lớn. Tiểu Tiên thấp cổ bé họng, chỉ sợ Tây Vương Mẫu sẽ không bán tiểu tiên mặt mũi. Cho nên tiểu tiên tới đây, muốn cầu lấy một kiện tín vật mang cho Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu xem ở tín vật phân thượng, chắc chắn sẽ mở một mặt lưới. Thái Bạch Kim Tinh nói như thế. Hàng gia bĩu môi. Vậy ngươi muốn cái gì tín vật? Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút. Chán, tốt nhất là có thể làm cho Tây Vương Mẫu xem xét liền biết loại kia. Vậy ngươi chờ lấy. Hàng gia quay đầu, hoàng hoàng ung dung hướng khổ trong rừng trúc đi đến. Thái Bạch Kim Tinh không dám động đậy, chỉ có thể là thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ lấy, trong lòng cũng đang mong đợi hàng gia sẽ cho chính mình mang đến tín vật gì. Là vị đại nhân kia năm đó sử dụng qua vô thượng thánh bảo, cũng hoặc là vị đại nhân kia đã từng lưu lại mà bảo, hay là nói trực tiếp mang theo vị đại nhân kia chân dung đi qua. Hiệu quả kia khẳng định là tốt nhất. Đoán chừng Tây Vương Mẫu gặp tại chỗ rơi lệ khóc giống cũng có thể át tại Thái Bạch Kim Tinh trong chờ mong. Hàng gia chậm rãi trở về, đã thấy hàng gia trong miệng ngậm một kiện đồ vật. Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn sang, sau đó trực tiếp liền trợn tròn mắt. Một đầu khố sái tử, hay là xanh xanh đỏ đỏ loại kia, nhìn rất là tao khí. Thái Bạch Kim Tinh người đều muốn choáng. Ta là tới cầu tín vật, tốt xấu cũng cho ta một kiện ra dáng điểm đồ vật nha. Ngươi cả một đầu khố sái tử tới tính chuyện gì xảy ra? Để cho ta mang theo đầu khố sái tử đi giao chỉ gặp Tây Vương Mẫu sao? Nàng gặp không được trực tiếp đem ta cho chìm đường nha. Cho ngươi. Hàng gia đem quần cọc hoa hướng trên mặt đất ném một cái, đều chẳng muốn nhiều phản ứng Thái Bạch Kim Tinh, quay người liền muốn đi. Thánh Tôn còn xin dừng bước. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng mở miệng. Còn có chuyện gì? Hàng gia hơi không kiên nhẫn xoay đầu lại. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng run lên, nhưng nên nói vẫn phải nói, chỉ có thể là kiên trì mở miệng. Chán, Thánh Tôn là để tiểu tiên mang theo vật này đi giao chỉ gặp Tây Vương Mẫu sao? Cái kia nếu không muốn như nào? Cái này Thái Bạch Kim Tinh một mặt khó xử cùng đắng chát. Hắn là thật không dám mang theo cái đồ chơi này đi giao chỉ a, người sợ cái rắm. Hàng gia bĩu môi khinh thường. Đây là chủ nhân của ta hôm trước mới xuyên qua, hôm qua mới tẩy, sáng nay mới hong khô. Ngươi dẫn đi, Tây Vương Mẫu gặp tất nhiên sẽ cho ngươi một bộ mặt. Thái Bạch Kim Tinh, thật sao? Quần cộc này con cũng không biết xuyên qua mấy ngày. Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng co giật, đưa tay đem cố sái tử nhặt lên. Đa tạ thánh tôn tương trợ. Tiểu tiên cũng nên đi. Thái Bạch Kim Tinh hành lễ đằng sau, một mặt buồn khổ mang theo cố sái tử đi. Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời đi không lâu, ngủ ngon ngủ chưa lên Diệp Thanh Vân ngay tại dỗi người. Một nhìn phía ngoài cây bậy trúc, không khỏi rủi rủi con mắt. Ta cố sái tử đâu? Tối hôm qua mới tẩy nha, ta nhớ được là phơi ở phía trên, làm sao không có? Bị gió thổi chạy. Có thể mặt khác quần áo đều còn tại đâu? Tình huống như thế nào? Diệp Thanh Vân nói nhỏ, đối với mình đầu này khố sái tử không biết tung tích rất là tiếc hận. Tốt bao nhiêu khố sái tử nha? Ta còn không có xuyên ra hang hốc đâu liền không có. Hàng Gia nằm nhồi trong ổ chó mặt, không lúc đích, tựa hồ ngủ được rất là an tưởng. Thái Bạch Kim Tinh phân thân rất nhanh liền cùng bản thể hội hợp, đồng thời cũng đem đầu kia từ khổ rừng trúc lấy được khố sái tử giao cho bản thể. Cái này có thể làm thế nào nha? Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay khố sái tử, một mặt xoắn xuýt. Việc đã đến nước này, mặc dù một chút lực lượng cũng không có, nhưng cũng chỉ có thể là kiên trì đi. Thái Bạch Kim Tinh sở dĩ muốn đi giao trì giải cứu Quảng Hàn Tiên Tử, cũng không phải bởi vì hắn cùng Quảng Hàn Tiên Tử có một chân, cũng không phải bởi vì hắn lòng đồng tình tràn lan, càng thêm không phải chịu Cửu Tiên Tiên Tôn phân phó, mà là bởi vì Diệp Thanh Vân. Quảng Hàn Tiên Tử dù có lại nhiều không phải, cho dù nàng có chút không thiết thực tâm tư, đùa nghịch một chút không nên đùa nghịch tâm nhãn, nhưng năm đó Quảng Hàn Tiên Tử cuối cùng cũng là lập xuống qua một cọc công lao, lại công lao không nhỏ, quan hệ đến lúc trước việc đại sự kia thành bại. Chính là bởi vì có cái này thung công cực khổ tại thân, Quảng Hàn Tiên Tử mới có thể năm đó một kẻ thế gian nữ tu, cuối cùng trở thành cái này Quảng Hàn cung chi chủ. Thật không phải dựa vào khuôn mặt hôn đi lên. Nói trắng ra là, người ta Quảng Hàn Tiên Tử trên người có cùng loại với tổng lòng chi công đại công lao. Thái Bạch Kim Tinh cũng không muốn quản Quảng Hàn Tiên Tử cái này phá sự, nhưng nếu là nhậm do Quảng Hàn Tiên Tử bị Tây Vương Mẫu trừng phạt lời nói, đợi đến tương lai Diệp Thanh Vân chân chính trở về, việc này sẽ có chút khó coi. Cửu Thiên Tiên Tôn do thân phận hạn chế không tiện ra mặt, chỉ có thể là do Thái Bạch Kim Tinh kiên trì tới làm người khuyên can này. Quảng Hàn Tiên Tử a Quảng Hàn Tiên Tử, ngươi thật đúng là sẽ cho bần đạo gia nan để nha. Hướng giao chỉ đi trên đường, Thái Bạch Kim Tinh cũng là tại quán trách. Hắn cũng nghĩ không thông, Quảng Hàn Tiên Tử vì sao liền nhất định phải có ý đồ kia đâu? Vị đại nhân kia là bực nào tồn tại nha, là ngươi có thể tùy ý câu dẫn sao? Ngươi cũng không ngó trên trời dưới đất này, bao nhiêu nữ tử cũng có thể nhìn mà không thể thức. Liền ngươi từng ngày nhiều đầu óc, hiện tại tốt đi, đem Tây Vương Mẫu cho làm phát bực đi. Còn phải ta Thái Bạch Kim Tinh tới cứu ngươi, cũng chỉ có ta lão Lý suốt ngày tận làm chút việc bận việc cực. Nhưng vào lúc này, Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên trông thấy phía trước có một bóng người, cũng tại vội vã đi hướng giao chỉ phương hướng. Người này ai nha? Thái Bạch Kim Tinh có chút hiếu kỳ, hẳn là cũng là nghe nói tin tức, đến đây khi cùng sự tỉnh lao thần tiên sao? Hắn tiến đến phụ cận xem xét, phát hiện người này mặt mũi bầm dập, bị đánh đều không có người bộ dáng. Thái Bạch Kim Tinh trong lúc nhất thời thật đúng là không nhìn ra người này là ai. Chán, vị tiên hữu này là? Thái Bạch Kim Tinh, ta là Ngô Cương a. Ngô Cương, chặt cây quế cái kia. Đúng vậy a, đúng vậy a, chính là ta. Ngươi làm sao bị đánh thành dạng này? Một lời khó nói hết, đều là cái kia giao chỉ người quá mức ương ngạnh, quả thực là mắt vô tiên đỉnh chuẩn mực. Ngay sau đó, Nô Cương liền đem trước đó Quảng Hàn cung chuyện xảy ra, thêm mắm thêm muối nói cho Thái Bạch Kim Tinh. Đáng thương tâm ta yêu Quảng Hàn tiên tử, tự dưng chịu như thế oan khuất, quả thực là làm cho người rất tức giận. Ta Nô Cương mặc dù là mang tội chi thần, nhưng cũng phải vì Quảng Hàn tiên tử an nguy hết sạch một phần lực. Mặc dù giao chỉ hung hiểm, cũng muốn xông đi vào cứu tiên tử. Nô Cương nói lời thề son sắt, phản phất tùy thời chuẩn bị là Quảng Hàn tiên tử đánh bạc tính mệnh. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn thấy Nô Cương, nghĩ thầm ngươi cũng bị đánh thành bức dạng này, còn ở nơi này nói bức thoại đâu? Ngươi ngay cả giao trì nhị tướng đều đánh không lại, ngươi còn xông vào giao trì đâu? Đốn cây nhiều năm như vậy, đầu óc cũng tú đầu có phải hay không? Bất quá Thái Bạch Kim Tinh cũng không có nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Thượng tiên, ngươi cũng là đi giao trì cứu tiên từ sao? Chán, xem như thế đi. Vậy thì tốt quá. Nô Cương lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức liền đem Thái Bạch Kim Tinh xem như đồng bạn của mình. Có thượng tiên đồng hành, nghĩ đến giao trì cũng không dám quá mức làm cản. Thái Bạch Kim Tinh, tiểu hỏa tử ngươi có phải hay không đối với ta lão Lý có cái gì hiểu lầm? Ngươi sẽ không cảm thấy ta Thái Bạch Kim Tinh có mặt mũi lớn như vậy, có thể cho giao chỉ nhượng bộ ba phần đi. Ta ngay cả có thể hay không tiến giao chỉ đều không có lực lượng đâu. Mà tại Nô Cương xem ra, Thái Bạch Kim Tinh giống như hắn, khẳng định cũng đều là Quảng Hàn tiên tử người hái mộ một trong. Không nghĩ tới tiên tử mị lực to lớn như thế, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh bực này đại la thần tiên cũng vì đó khuynh đảo. Lần này có Thái Bạch Kim Tinh cùng đi giao chỉ, nghĩ đến tất nhiên có thể thuận lợi cứu ra tiên tử. Hai người trong lòng ý nghĩ hoàn toàn là lệch ra không hợp thói thường. Mà lúc này giao chỉ tiên cảnh cũng đã thấy ở xa xa, mắt thấy giao chỉ cũng nhanh đến, nguyên bản còn một mặt kiên định Nô Cương không hiểu có chút trột dạ đi lên, ngự không phi hành tốc độ cũng không khỏi tự chủ chậm lại. Tiên hữu chẳng lẽ là trần chờ sao? Thái Bạch Kim Tinh xem xét hắn một chút, ngữ khí nghiền ngẫm hỏi. Sao lại? Nô Cương lập tức tăng thêm tốc độ theo sau, vừa rồi tiên lực nhất thời không tốt cho nên chậm một chút. Thái Bạch Kim Tinh cười không nói. Hai người cùng đi đến giao chỉ tiên cảnh bên ngoài, phía trước có một tầng mịt mờ hơi nước, chính là bao phủ toàn bộ giao chỉ ngoại bộ to lớn tiên trận, cũng là giao chỉ môn hộ, đem giao chỉ tiên cảnh cùng cựu trọng thiên ngăn cách ra. Giao chỉ nữ tiên có thể đi ra, nhưng phía ngoài thần tiên không có cách nào tùy ý đi vào. Thái Bạch Kim Tinh hít sâu một hơi. Vân đạo Thái Bạch Kim Tinh, cầu kiến giao chỉ thánh chủ Tây Vương Mẫu. Một bên Nô Cương cũng nghĩ hô một tiếng, nhưng há to miệng vẫn là không có có thể la lên. Đoạn, thậm chí còn có chút muốn quay đầu đi. Có thể Thái Bạch Kim Tinh ngay tại một bên, Nô Cương cũng không tiện trực tiếp chạy trốn. Cái này rất khó chịu. Đã muốn cứu ra Quảng Hàn tiên tử, lại không dám đắc tội giao chỉ. Chỉnh chính mình tiến tối lưỡng nan. Chuyện gì? Một đạo thanh âm thanh lãnh từ giao chỉ bên trong truyền đến, cũng không phải là Tây Vương Mẫu thanh âm. Bần đạo mang đến một kiện tín vật, còn xin Tây Vương Mẫu đại nhân tự mình xem qua. Thái Bạch Kim Tinh mười phần trực tiếp, tại chỗ liền đem đầu kia màu hoa lục khố sái tử móc ra, cao cao nâng tại trong tay. Khố sái tử đón gió phiêu diêu, vô cùng dễ thấy. Chương 2351 quần cục hoa lực ảnh hưởng, chương 2351 quần cục hoa lực ảnh hưởng ngọa tạo. Nô Cương nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh giơ cao trong tay quần cục hoa, cả người như bị sét đánh, lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ. Hắn còn tưởng rằng Thái Bạch Kim Tinh sẽ xuất ra cái gì như bức hống hống đồ vật, có thể chấn nhiếp giao chỉ đâu. Là Cửu Thiên Tiên Tôn Tiên Tôn lệnh bài, hay là Thái Thượng lão quân Kim Cương Trạng? Tối thiểu nhất cũng phải là một vị nào đó Hỗn Nguyên Kim Tiên tín vật đi. Dù sao tại vị kia giao chỉ chi chủ trước mặt, Đại La Kim Tiên đều không đủ nhịn. Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có tư cách đi cùng Tây Vương Mẫu mặt đối mặt nói lên hai ba câu nói, Tây Vương Mẫu cũng có lẽ sẽ nghe lọt một chút. Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh móc túi trong nháy mắt đó, Nô Cương cũng còn kích động lên, mười phần chờ mong Thái Bạch Kim Tinh sẽ xuất ra cái gì rung động bắt phương đồ vật đi ra. Kết quả lấy ra đồ vật thật đúng là mẹ nó rất rung động. Để Nô Cương trực hô ngọa tạo. Cái này không phải liền là một đầu quần cục hoa con sao? Ngươi Thái Bạch Kim Tinh chẳng lẽ đầu góc để cửa cho chén lớn? Chạy đến giao chỉ bên ngoài móc khố sái tử, còn cấm ở trong tay dùng sức lắc lư. Sợ giao chỉ bên trong các tiên nữ nhìn không thấy có phải hay không? Nô Cương dọa đến run giống như run rẩy, chỉ muốn nhanh chân liền chạy, mau chóng rời đi nơi thị phi này, không muốn bị Thái Bạch Kim Tinh lão giả này cho liên lụy. Có thể vừa nghĩ tới chính mình Âu Yếm Quảng Hàn tiên tử giờ phút này ngay tại trong giao chỉ, cũng không biết như thế nào, trong lòng liền phi thường lo lắng. Muốn chạy trốn, nhưng lại có chút do dự. Mà đừng xem Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay quần cọc hoa, một mặt kiên định bộ dáng, kỳ thực trong đầu cũng là hư lợi hại. Hắn rất hoài nghi quần cọc hoa này tác dụng, lo lắng hơn Tây Vương Mẫu sẽ giận tím mặt, vọt thẳng đi ra đem chính mình cho tại chỗ bắt. Có thể thứ này dù sao cũng là hàng gia cho. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng. Có thể giao chỉ bên trong tựa hồ cũng không động tĩnh, cái này khiến Thái Bạch Kim Tinh trong đầu càng thêm không chắc. Cái này không phải là yên tĩnh trước bão táp đi. Đang lúc Thái Bạch Kim Tinh nghĩ như vậy thời điểm, cái kia trong giao chỉ trong lúc đó hiện ra trùng thiên ánh sáng, dọa đến Thái Bạch Kim Tinh cùng Nô Cương hai người đều là run một cái. Nhất là Thái Bạch Kim Tinh, trong tay quần cọc hoa kem chút liền trực tiếp bay đi. Ngay sau đó, một bóng người như là mãnh hổ rời núi bình thường, từ cái kia giao chỉ trong màn nước vọt ra. Sau lưng còn theo sát lấy mấy đạo tỏa ra ánh sáng lung linh bóng hình xinh đẹp. Meo một cái, Thái Bạch Kim Tinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, chợt cảm thấy trên tay không còn. Ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, quần cọc hoa không có. Lại hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một người mặc lộng lẫy cầm bảo, đầu đội mũ phượng cao quý nữ tử đứng tại cách đó không xa. Hai tay nắm thật chặt Thái Bạch Kim Tinh vừa rồi chỗ huy động quần cọc hoa. Cái kia cao quý thánh khiết mỹ lệ khuôn mặt, tràn đầy vẻ động dung. Một đôi đủ kinh diễm vạn cổ đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào trong tay quần cọc hoa. Lại có từng tia hơi nước hiện lên ở nàng trong đôi mắt, hóa thành thanh lệ chậm rãi chảy xuống, chính là Tây Vương Mẫu. Tại Tây Vương Mẫu sau lưng, chính là giao chỉ mấy vị nữ tiên, cũng là Tây Vương Mẫu tâm phúc, từng cái đều có đại la kim tiên khí tức, càng cứng hãn. Mà trong ngày thường cao quý, lãnh diễm, cường thế không gì sánh được Tây Vương Mẫu, giờ phút này lại bưng lấy cái kia quần cọc hoa, cả người tựa như đã luân hãm trong đó. Là hắn thật là hắn Tây Vương Mẫu thì thảo nói ra. Đây là hắn đồ vật, phía trên đều là khí tức của hắn. Nói đến đây, Tây Vương Mẫu lại là đem khuôn mặt xẹt tới, kề sát ở bên trên. Hít một hơi thật sâu, một màn này để Thái Bạch Kim Tinh cùng Nô Cương đều là trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, ta trực tiếp một tốt ra hỏa. Một màn này thật sự là quá nổ tung. Đừng nói là hai người bọn họ, liền xem như cái này đẩy thiên thần vật tới, thấy vậy một màn đều muốn bị cả kinh mặt không còn chút máu. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cao quý Tây Vương Mẫu đại nhân, thế mà lại làm ra bị ổi như thế cử động. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mà sau lưng giao chỉ đám nữ tiên cũng là từng cái thần sắc cổ quái. Mặc dù thân là Tây Vương Mẫu tâm phúc, mấy người các nàng cũng đều là lần đầu nhìn thấy chủ nhân của mình sẽ có một màn này. Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi đằng sau, đem cố sái tử chậm rãi buông xuống, trên mặt lại tràn đầy vẻ say mê, thậm chí trên gương mặt còn nổi lên một vòng đỏ ửng, liền cùng uống say giống như, hơi say rượu. Cấp trên, ánh mắt đều có chút kéo. Loại thần thái này, liền ngay cả giao chỉ đám nữ tiên đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chúng ta Tây Vương Mẫu đại nhân, lại còn sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy sao? Quần cục này con coi là thật liền có uy lực lớn sao như vậy? Làm cho mấy người các nàng nữ tiên trong lòng cũng đều có chút ngứa một chút, muốn lên đến đây cảm thụ một chút cái đồ chơi này chỗ huyền diệu. Đương nhiên, trong lòng nghĩ về muốn, bất quá mấy người các nàng cũng không dám đưa ra thỉnh cầu như vậy. Dù sao cái kia quần cọc hoa xem xét chính là Tây Vương Mẫu đại nhân mến yêu đồ vật, nhóm người mình há có thể nhiễm. Chán, Vân đạo Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy không sai biệt lắm, đang muốn hành lễ nói chuyện. Đã thấy Tây Vương Mẫu căn bản không thèm để ý hắn một chút, ngược lại là nhìn chằm chằm trong tay đầu quần cọc hoa. Trong mắt hơi híp, tựa hồ có chỗ phát hiện. Sau đó, Tây Vương Mẫu tay ngọc vân bê, liền từ cái kia quần cọc hoa trong khe hở, vê ra một quặp lông lông. Vốn lượn mao mao, không phải lông chó, là loại kia mọi người xem xét liền có thể minh bạch mao mao. Ngoa tạo. Thái Bạch Kim Tinh cũng nhìn thấy, kém chút dọa đến đầu trực tiếp cất cánh. Lao thiên gia của ta a, không phải nói hôm qua mới tẩy sao? Thế nào còn có cái đồ chơi này lưu tại phía trên nha? Tẩy cũng không tắm một cái sạch sẽ sao? Cũng quá bẩn thỉu. Cái này Thái Bạch Kim Tinh vừa định mở miệng giải thích một phen, đã thấy Tây Vương Mẫu một mặt thâm tình nhìn xem trong tay căn này lông. Sau đó chậm rãi đem nó bỏ vào trong ngực. Đây là hắn lễ vật tặng cho ta phải thật tốt cất giữ, tới thời khắc không rời. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng nói ra. Thái Bạch Kim Tinh, một đám bệnh tâm thần. Mà một bên Ngô Cương cũng sớm đã nhìn trận tròn mắt. Nguyên lai Tây Vương Mẫu đại nhân tốt một ngụm này mà sao? Trong ngày thường cao quý lãnh diễm Tây Vương Mẫu, từ trước đến nay đều là ngước cổ nhìn người giao trì nữ vương, lại đối với quần quộc hoa tình hữu độc trung. Đây chính là tương phản sao? Là thật là chơi có chút biến thái nha. Tây Vương Mẫu cũng rốt cục khôi phục bình thường. Chuẩn xác mà nói, là khắc chế chính mình tâm tình kích động, đem quần quộc hoa cũng thu nhập ống tay áo của mình bên trong. Lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng về phía Thái Bạch Kim Tinh cùng Nô Cương. Bần đạo Thái Bạch Kim Tinh, bái kiến Tây Vương Mẫu đại nhân. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng không mình hành lễ. Tiểu tiên Nô Cương, bái kiến Tây Vương Mẫu đại nhân. Nô Cương tranh thủ thời gian học theo, không người chịu bái. Tây Vương Mẫu không để ý đến Nô Cương, ánh mắt nhìn thẳng nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Tựa hồ là bởi vì Thái Bạch Kim Tinh đưa tới quần quộc hoa nguyên nhân, cho nên Tây Vương Mẫu cũng không có quá mức lãnh đạo. Quá trắng, ngươi có lòng. Câu nói này, xem như cảm tạ Thái Bạch Kim Tinh vì chính mình đưa tới vị đại nhân kia thiếp thân đồ vật. Để Tây Vương Mẫu trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Nghe nói như thế, Thái Bạch Kim Tinh cũng thực là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói có chút không hợp thói thường, nhưng quần quộc hoa này có vẻ như vẫn thật là đưa thích hợp con. Tây Vương Mẫu đại nhân quá khen rồi. Thái Bạch Kim Tinh mặt mo cười làm lành. Không đáng giá nhắc tới việc nhỏ mà thôi, đây đều là bần đạo phải làm. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh còn linh cơ khẽ động. Vị đại nhân kia còn để bần đạo mang câu nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, Tây Vương Mẫu lập tức liền để ý đi lên. Hắn để cho ngươi tiện thể nhắn. Khụ khụ, đúng nha. Vị đại nhân kia nói hắn mười phần tưởng niệm Tây Vương Mẫu đại nhân, biết tìm cái thời gian đến giao chỉ cùng đại nhân gặp gỡ. Thái Bạch Kim Tinh mở mắt nói lời bịa đặt đó là tương đương lưu loát, tuyệt không mang đỏ mặt. Vô luận là ngữ khí hay là thần sắc, nhìn đều giống như thật, nhưng lại bị Tây Vương Mẫu lập tức liền đâm xuyên. Lời này là chính ngươi nghĩ, hay là vị đại nhân kia nói? Tây Vương Mẫu một mặt hồ nghi nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh lúng túng không thôi. Thừa thừa. Tây Vương Mẫu cũng không có nói thêm cái gì, nàng biết vị đại nhân kia hiện tại còn chưa chân chính trở về, lại thế nào khả năng để Thái Bạch Kim Tinh truyền lời như vậy. Thú hổ, coi như vị đại nhân kia chân chính trở về, cũng sẽ không nói loại lời này. Ta biết ngươi tới đây chi ý, theo ta nhập giao chỉ đi. Bần đạo vinh hạnh đầy đủ. Ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh kinh sợ đi theo Tây Vương Mẫu bọn người hướng giao chỉ bên trong mà đi. Nô Cương thấy thế, cũng nghĩ lập tức đuổi theo, lại bị hai cái nữ tiên trực tiếp ngăn lại. Ngươi làm gì? Hai nữ tiên đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Nô Cương. Người này sưng mặt sưng mũi, vừa rồi vẫn tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ta cùng Thái Bạch Kim Tinh là cùng nhau nha. Nô Cương vội vàng nói. Cùng nhau. Hai cái nữ tiên liếc nhau. Sau đó cùng nhau dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Nô Cương. Tây Vương Mẫu đại nhân chỉ mời Thái Bạch Kim Tinh một vị nhập giao chỉ, ngươi không được đi vào. A. Nô Cương người choáng váng. Rõ ràng chính mình là cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng đi, thế nào liền đem chính mình chặn ở ngoài cửa. Cái này vào không được, thì như thế nào nhìn thấy ta ô yếm Quảng Hàn tiên tử nha. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta không có giống Thái Bạch Kim Tinh một dạng móc ra khố sái tử, cho nên không để cho ta đi vào sao? Hai vị tiên tử xin dừng bước. Gặp cái kia hai cái nữ tiên muốn đi, Nô Cương mau tới trước chào hỏi, đồng thời làm ra muốn thoát khố sái tử cử động. Không phải liền là khố sái tử sao? Ta cũng có. Ngươi cái tử biến thái. Mắt thấy Nô Cương chân muốn đem chính mình khố sái tử cởi ra, hai cái nữ tiên giận tím mặt. Đùng đùng, một người cho Nô Cương một bàn tay, còn rất đều đánh vào hắn tả hữu trên mặt, đánh Nô Cương hoa mắt. Vốn là bị đánh không thành nhân dạng khuôn mặt, càng là tăng thêm mấy phần thương thế. Tử biến thái, cút ngay cho lão nương xa một chút. Hai cái nữ tiên tràn đầy chán ghét, căn bản không muốn lại nhiều phản ứng Nô Cương, quay người liền bay vào giao chỉ bên trong, lưu lại Nô Cương một người cứ thế tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, Nô Cương kém chút liền muốn khóc ra thành tiếng. Ô ô ô, làm gì đánh ta a? Vừa rồi Thái Bạch Kim Tinh không phải cũng là rút đầu khố sái tử liền tiến vào sao? Thế nào đến phiên ta móc khố sái tử thời điểm liền không để cho ta đi vào, còn muốn tắt ta ánh sáng? Chẳng lẽ ta khố sái tử liền kém xa hắn Thái Bạch Kim Tinh khố sái tử sao? Các ngươi đây là kỳ thị. Nam nhân khố sái tử liền nên đối xử như nhau mới đối. Nô Cương rất cảm thấy bị khuất, trong lòng cũng chia bên ngoài lo lắng chính mình âu yếm Quảng Hàn tiên tử. Chẳng lẽ ta cứ đi như thế sao? Không được, tuyệt đối không được. Quảng Hàn tiên tử bị bắt vào đi, giờ phút này nên chính thụ lấy tra tấn, ta Nô Cương ha có thể đi thẳng một mạch. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp đi vào cứu ta Quảng Hàn tiên tử. Không phải liền là khố sái tử sao? Ta còn cũng không tin. Nô Cương tâm tiếp theo hành, thật sự đem chính mình khố sái tử cho rút xuống tới. Còn học vừa rồi Thái Bạch Kim Tinh dáng vẻ, cầm trong tay không ngừng vung đẩy. Chương 2352 khổ cực đến cực điểm, chương 2352 khổ cực đến cực điểm, Nô Cương tại đem chính mình khố sái tử móc ra, trên tay lắc lư hai lần. Chỉ thấy một đám nữ tiên hung thần ác sát từ giao chỉ bên trong bỏ ra. Nô Cương đại hỉ, còn tưởng rằng các nàng muốn đem chính mình bắt bảo. Kết quả bọn này nữ tiên xông lên không nói hai lời, đối với Nô Cương chính là một trận đánh tơi bời. Ngươi cái tử biến thái, thật sự là không dứt. Ta để cho ngươi móc quần cục. Ta để cho ngươi móc quần cục. Lão nương hôm nay nhất định phải đem người thiến không thể, đem cố sái tử thi đấu trong miệng hắn. Bọn này giao chỉ đám nữ tiên lạ thường phẫn nộ. Các nàng tại giao chỉ đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy không biết xấu hổ tử biến thái. Giang tại giao chỉ tiên cảnh bên ngoài làm loại sự tình bẩn tiểu này, quả thực là muốn chết. Không đánh cho hắn răng rơi đầy đất, đều tính toán hắn răng lợi tốt. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ô ô ô ô. Nô Cương mới đầu còn có thể kêu to hai lần, chẳng được bao lâu liền kêu không được. Miệng của hắn bị chính mình cố sái tử chặn lại, chỉ có thể phát ra thê thảm tiếng ô ô đem hắn bắt vào đi. Chỉ đường, nhất định phải chìm đường. Đừng nóng nội. Trước tiên hắn lại chìm đường.
Tốt.
Đáng thương Nô Cương, cứ như vậy bị đám nữ tiên sinh kéo cứng rắn chảnh chứ bắt vào giao chỉ tiến cảnh. Cũng coi là thành công tiến nhập giao chỉ. Mặc dù là lấy mặt khác một loại phương thức. Ta tiến đến. Nô Cương nhìn xem bốn phía lộng lẫy giao chỉ tiên cảnh, trong lòng không khỏi mừng thầm. Đây chính là giao chỉ tiên cảnh a. Hắn cũng là lần đầu tiên tới cái này giao chỉ tiên cảnh, không khỏi tràn đầy vẻ tò mò. Nhưng rất nhanh, Nô Cương liền không có cái gì tâm tư đi dò xét bốn phía quan cảnh. Hắn phải nhanh tìm tới chính mình yêu mến nhất Quảng Hàn tiên tử, sau đó nghĩ biện pháp đem nó cứu ra ngoài. Tại cái này giao chỉ tiên cảnh thêm một khắc, tâm ta yêu Quảng Hàn tiên tử liền sẽ nhiều gặp một phần cực khổ. Dù là để cho ta lưu lại thay nàng chịu khổ, cũng muốn đem tiên tử cứu ra ngoài. Đây chính là Nô Cương là yêu cùng nhiệt tín nhiệm. Mặt khác thiểm cầu các thần tiên đều không có dũng khí đuổi theo, liền hắn đuổi tới, thậm chí còn dựa vào phương thức như vậy thành công tiến nhập giao chỉ. Không thể không nói, Nô Cương nghị lực đúng là siêu quần bạt tụy, là yêu bỏ ra không cầu hồi báo, xem như đã đem tiềm cầu chi đạo cảm ngộ đến đại thừa chi cảnh. Chi tiết, Nô Cương hay là nghĩ quá đơn giản, hắn cũng không có khả năng nhìn thấy Âu Yếm Quảng Hàn tiết tử, ngược lại là bị giao chỉ đám nữ tiên phong bế một thân pháp lực, sau đó bị trói tại một tòa trên bệ đá, tay chân đều bị trói lại. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi đây là muốn làm gì? Nô Cương tốn sức nổ ra trong miệng khố sái tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem vây quanh ở chính mình bốn phía đám nữ tiên. Những này giao chỉ nữ tiên, mỗi một cái đều là lộ ra nụ cười quỷ dị, như là đối đãi con mồi bình thường nhìn xem Nô Cương. Đừng làm loạn, ta chính là thất phẩm thần tiên, các ngươi không có khả năng tùy tiện đụng đến ta. Ta muốn gặp Tây Vương Mẫu. Thả ta ra, thả ta ra. Nhưng vô luận Nô Cương như thế nào gọi, đám nữ tiên đều là thờ ơ thẳng đến trông thấy một thanh sáng loáng tiểu đao xuất hiện tại một cái nữ tiên trong tay, Nô Cương lập tức liền luống cuống. Vị tiên tử này, ngươi cầm đao làm cái gì? Hắn còn ngốc không cứ thế trèo lên hỏi một câu. Tại giao chỉ bên ngoài làm ra như vậy bẩn thỉu tiến hành, nhục nhã ta giao chỉ tiến cảnh, tội lỗi khó xá. Phụ mệnh đối với ngươi áp dụng tiến hình. Cầm trong tay tiểu đao nữ tiên bình tĩnh nói ra. A, Nô Cương quá sợ hãi. Ngoạ tao đến thật. Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ nói là nói đâu. Thật muốn đem ta tiến a? Các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Quá phận. Các ngươi quá phận. Ta thành tiên đỉnh từng lập công. Ta thành tiên đỉnh chạy qua máu. Ta muốn gặp tiên tôn. Nhưng vô luận Nô Cương gọi thế nào gọi, cũng khó có thể cải biến hiện trạng của chính mình. Bắt đầu đi. Được rồi. Đám nữ tiên từng cái lộ ra vẻ hưng phấn, mà cầm đao nữ tiên thì là ánh mắt hướng xuống liếc một cái, tiểu đao trong tay giơ tay chém xuống. A, Nô Cương lúc này hét thảm lên. Đều là cái gì? Ngươi cũng không phải phàm nhân, cái đồ chơi này chặt không có mấy ngày ngươi liền mọc ra. Nô Cương bị giam tiến vào giao trì trong thủy lao. Tại hắn sát vách còn có mấy vị thần tiên, đều là dị vãng xúc phạm giao trì uy nghiêm, bị giam ở chỗ này cá mẹ một lửa. Nô Cương xem như thảm nhất. Bị giam đứng lên không nói, vẫn thật là bị tiến. Mặc dù còn có thể dài ra lại, nhưng đối với một người nam nhân tới nói, đây không thể nghi ngờ là to lớn xỉ đủ. Mà nhìn xem cả người là máu, chật vật không chịu nổi Nô Cương, cùng tồn tại trong thủy lao mặt khác các thần tiên đều là lộ ra vẻ tò mò. Tiên hữu, ngươi làm sao tiến đến nha? Đúng nha đúng nha, cùng mấy ca mà làm nhảm. Tiểu lão đệ, năm đó ca ca ta thế nhưng là trộm giao chỉ thánh thủy mới bị bắt vào tới. Ta là đả thương một vị giao chỉ nữ tiên. Hắc hắc, lão huynh ta thì càng lợi hại, ngay trước rất nhiều thần tiên mặt, trực tiếp mắng Tây Vương Mẫu mấy câu đầu. Nhìn ra được, những này các thần tiên bị giam tại giao chỉ trong thủy lao quá lâu, mười phần bị đè nén. Giờ phút này tới một vị người mới, tự nhiên là đuổi tới trò chuyện. Nhao nhao hỏi thăm Nô Cương là như thế nào bị giam tiến đến. Nô Cương trầm mặc nửa ngày. Ta tại giao chỉ tiên cảnh bên ngoài móc chính mình khố sái tử, còn tại trong tay lắc lư. Quần tiên lập tức trầm mặc. Còn phải là ngươi nha lão đệ. Bội phục bội phục. Ngươi so ta châu a. Về sau ngươi chính là chúng ta đại ca. Giao chỉ tiên cung bên ngoài, Thái Bạch Kim Tinh một mực cung kính đứng tại Tây Vương Mẫu trước mặt. Tây Vương Mẫu thần sắc đạm mạc nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Mặc dù Thái Bạch Kim Tinh cũng không mở miệng, nhưng Tây Vương Mẫu đã sớm biết hắn muốn nói những thứ gì. Bần đạo ở đây, khẩn cầu Tây Vương Mẫu đại nhân buông tha Quảng Hàn tiên tử đi. Quả nhiên, Thái Bạch Kim Tinh câu nói đầu tiên chính là cái này. Tây Vương Mẫu lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tiện nhân này làm cái gì, ngươi hẳn là sẽ không biết đi. Thái Bạch Kim Tinh xoa xoa mồ hôi trán. Bần đạo đã biết được, việc này đúng là Quảng Hàn tiên tử có chút vượt qua, nhưng sai lầm cũng không lớn, cũng không có đủ thành hậu quả nghiêm trọng gì. Còn xin Tây Vương Mẫu đại nhân có thể mở một màn lưới. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng. Tiểu tiện nhân này không phải lần đầu tiên, nàng hẳn là rõ ràng ta tuyệt không cho phép có những chuyện tương tự, có thể nàng vẫn còn dám như thế, rõ ràng là đang gây hấn với ta. Năm đó cho nàng giáo huấn còn chưa đủ, lần này ta lại há có thể dễ tha tiểu tiện nhân này. Thái Bạch Kim Tinh một trận đắng chát, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Chuyện này nói cho cùng thật đúng là Quảng Hàn tiên tử chính mình vấn đề. Ngươi nói ngươi động ý đồ kia làm gì a? Người ta Tây Vương Mẫu cũng còn không được đến nam nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể được đến a? Hiện tại tốt, tự mình chuốc lấy cực khổ, còn làm hại ta lão Lý tới cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ta trêu ai gẹo ai? Khu khu, có lỗi tự nhiên nên phạt. Thái Bạch Kim Tinh sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình. Nhưng năm đó Quảng Hàn tiên tử đã từng lập xuống qua không thể xóa nhòa chi công, liền ngay cả Quảng Hàn cung chi chủ vị trí cũng là bởi vì công mà đến. Bây giờ vị đại nhân kia sự tình cũng không hoàn thành, về sau còn cần Quảng Hàn tiên tử tương trợ. Nếu là trừng phạt quá mức, chỉ sợ Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn Thái Bạch Kim Tinh một chút. Nhật Nguyệt thần tiễn mà thôi, thiếu đi tiểu tiện nhân này liền không làm được sao? Thập đại kim ô còn lại một cái, làm theo có thể cung cấp Thái Dương bản nguyên, không có tiểu tiện nhân này, cũng vẫn như cũ có người có thể trở thành cái thứ hai Thái Âm tinh quân. Thật sự cho rằng nàng không thể thay thế sao? Chương 2353 Thiên Ngục, chương 2353 Thiên Ngục, Thái Bạch Kim Tinh chắp tay sau lưng, có chút bất đắc dĩ bay ra giao chỉ tiên cảnh. Hắn là một người đi ra. Quảng Hàn tiên tử cũng không có khả năng theo hắn cùng đi ra, bị Tây Vương Mẫu giam giữ tại giao chỉ tiên cảnh. Thái Bạch Kim Tinh đã coi như là tận lực, nói không ít lời hữu ích, cũng bồi thường không ít khuôn mặt tươi cười. Nhưng Tây Vương Mẫu thái độ rất là kiên quyết. Nàng có thể không chừng trị Quảng Hàn tiên tử, nhưng Quảng Hàn cung nàng là trở về không được. Trước thành thật thật đợi tại giao chỉ tiên cảnh hối lỗi một đoạn thời gian đi. Dạng này trừng phạt đã coi như là nàng Tây Vương Mẫu lòng từ bi. Nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh mang theo quần cuộc hoa tới này một chuyến, Tây Vương Mẫu đều dự định đem Quảng Hàn tiên tử đánh vào luân hồi, để nàng đi trước thế gian trầm luân cái mấy trăm hơn ngàn năm lại nói. Thái Bạch Kim Tinh quay đầu nhìn một cái giao trì tiên cảnh, không khỏi thở dài. Gây ai không tốt, rơi vào kết quả như vậy. Cũng may Tây Vương Mẫu còn tính là nể tình, để cho ngươi có thể lưu tại giao trì tiên cảnh, không có bị đánh xuống thế gian thế là tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh lúc này liền là về tới Di La Cung, đem chuyện xảy ra một năm một mười bẩm báo cho Cửu Thiên Tiên Tôn. Ngồi ngay ngắn ở tiên tôn trên bảo tọa Cửu Thiên Tiên Tôn sau khi nghe, thần sắc cũng là có chút điểm cổ quái. Tựa hồ đối với Quảng Hàn tiên tử bị giam giữ đứng lên rất là tiếc hận. Ai, ta tiên đình đệ nhất mỹ nhân, cứ như vậy không có. Cửu Thiên Tiên Tôn bóp cổ tay thở dài. Phía dưới Thái Bạch Kim Tinh thần sắc cổ quái nhìn thấy hắn, nghĩ thầm tiên tôn ngươi thật giống như có chút không thích hợp. Hẳn là trước kia thỉnh thoảng sẽ chạy đến Quảng Hàn cung đi nhìn lén. Tiên tôn, Tây Vương Mẫu đáp ứng sẽ không lại khó xử Quảng Hàn tiên tử, việc này đến đây cũng coi là vì dừng lại. Nhưng bạn thần hạ vô cực sự tình, vẫn là phải nhanh chóng quyết đoán a. Thái Bạch Kim Tinh hết chuyện để nói, lập tức liền để Cửu Thiên Tiên Tôn tâm tình càng thêm phiền não rồi. Trước đây không lâu, bởi vì huyết quan âm chi loạn dẫn đến tầng 18 luyện ngục sụp đổ, bị trấn áp tại tầng dưới chót nhất một đám ngày xưa phản thần, mượn nhờ huyết quan âm chi lực xông lên tiên đỉnh, dẫn đến tiên đỉnh đại loạn, đưa tới một trận đại chiến. Cũng bởi vì trận đại chiến này, dẫn đến tiên đỉnh không ít tiên vị chống chỗ, mới có Diệp Thanh Vân trở thành khổ trúc tinh quân sự tình. Nguyên bản lấy Hạ Vô Cực cầm đầu một đám phản thần mượn nhờ huyết quan âm chi lực, cùng tiên đỉnh một trận chiến cũng không rơi vào hạ phong, thậm chí còn một lần công phá tứ đại thiên môn, thẳng vào cựu trọng thiên, thẳng hướng Di La Cung. Lại bởi vì huyết quan âm biến mất, dẫn đến Hạo Vô Cực trong cơ thể của bọn hắn huyết quan âm chi lực cũng theo đó tiêu tán, thực lực giảm lớn, từ đó bị thua, bị toàn bộ bắt được, bây giờ chính chân áp ở trên trời trong ngục. Mà xử trí như thế nào những này ngày xưa phản thần, vẫn luôn là Cửu Thiên Tiên Tôn mười phần nhức đầu sự tình. Nghĩ không ra tốt xử trí chi pháp, chỉ có thể là trước như thế kéo lấy. Có thể Thái Bạch Kim Tinh cái này bất thình lình nhấc lên, để Cửu Thiên Tiên Tôn không thể không đối mặt vấn đề này. Cái này khiến Cửu Thiên Tiên Tôn rất phiền. Ta cái này có thể kéo một ngày là một ngày, ngươi làm gì nhất định phải nhấc lên nha? Thành tâm cho ta trong lòng nột ngạt có đúng không? Có phải hay không ta một mực sai xử ngươi lão già này, để cho ngươi cũng có ý kiến? Cửu Thiên Tiên Tôn liếc mắt nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. Cái kia không biết tiên khanh có thể có cái gì thượng sách. Thái Bạch Kim Tinh lại là cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thật có chút đồ vật. Ân. Cửu Thiên Tiên Tôn hơi nhướng mày. Tiên khanh có chuyện nói thẳng, không cần cố lộng huyền hư. Khụ khụ, không bằng liền đem cái này Hạ Vô Cực xử lý đến tứ trọng thiên, giao cho vị kia khổ trúc tiên quân trông coi như thế nào? Lời vừa nói ra, Cửu Thiên Tiên Tôn cả người lập tức an vị thẳng lên. Càng làm một mặt kinh ngạc nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi nói là Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu. Hai người có thể nói là tâm ý tương thông, không cần nói rõ đều đã biết được đối phương ý tứ. Cửu Thiên Tiên Tôn nuốt nuốt sợi râu, mặt lộ vẻ do dự. Hạ Vô Cực năm đó, có thể cũng chưa gặp qua vị đại nhân kia, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng. Thái Bạch Kim Tinh lập tức lắc đầu. Tiên Tôn a, vị đại nhân kia thủ đoạn ngươi hẳn là quên sao? Coi như Hạ Vô Cực đối với vị đại nhân kia cũng không quen thuộc, nhưng chỉ cần đến vị đại nhân kia bên người, cho dù hắn như thế nào kiệt ngạo bất tuần, cuối cùng cũng vẫn là sẽ chết phục. Thử hỏi cái này Cửu Thiên thập địa, còn có ai có thể làm được? Không thể không nói, Thái Bạch Kim Tinh đề nghị để Cửu Thiên Tiên Tôn cũng thành hơi. Đúng vậy a. Hạ Vô Cực kiệt ngạo khó thuần, cho dù là đem nó đánh vào tầng 18 luyện ngục phía dưới, cuối cùng cũng không có để nó cúi đầu. Thân là ngày xưa lão Thiên Tôn duy nhất dòng dõi, lại không thể trực tiếp diện Hạ Vô Cực. Càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có đem cái này Hạ Vô Cực đưa đến khổ rừng trúc đi tương đối phù hợp. Quá trắng, việc này liền giao cho ngươi. Cửu Thiên Tiên Tôn thuận mồm liền nói. Thái Bạch Kim Tinh, ta liền biết. Chuyện gì đều tránh không được để cho ta đi một chuyến. Ta cũng là đáng đợi. Không phải nói thêm lấy lời miệng. Bần đạo lĩnh mệnh. Thiên Ngục chính là giam giữ Cửu Thiên Tiên Đỉnh các lộ trọng phạm địa phương. Ở vào Cửu Trọng Thiên cùng Bát Trọng Thiên ở giữa, lấy lớn lao tiên lực mở ra tới một chỗ tiên cảnh tiên địa. Trưởng quản Thiên Ngục chính là Ngục Thần, bát phẩm tiên vị, cũng coi là Tư Pháp Thiên Thần Nhị Lang chân quân bộ hạ. Thiên Ngục nghiêm, trông coi nơi đây thần tiên đông đảo, trong đó không thiếu mấy vị đại La Kim tiên tọa trấn. Thậm chí còn có một đạo Hỗn Nguyên tiên lực, hóa thành Thiên Ngục kết giới, đem trời trong ngục bên ngoài triệt để ngăn cách. Từ tiên đỉnh sinh ra mới bắt đầu, cho tới hôm nay, bị giam nhập trời trong ngục thần tiên liền không ai có thể trốn tới. Bất luận cái gì thần tiên tiến vào bên trong, đều sẽ bị ngăn chặn một thân pháp lực, liên nguyên thần đều khó mà xuất hiếu. Thái Bạch Kim Tinh hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở thiên ngục bên ngoài. Liên lập tức là có từng đạo ánh mắt băng lãnh bắn ra mà đến, rơi xuống Thái Bạch Kim Tinh trên thân. Đã thấy Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay tiên tôn làm trò, ánh mắt nhìn thẳng thiên ngục. phụng tiên tôn chi mệnh, đến đây áp giải trọng phạm Hạo Vô Cực. Có tiên tôn làm cho nơi tay, Mục Thần tự nhiên là không dám vi phạm, lúc này mở ra thiên ngục kết giới. Thái Bạch Kim Tinh bay vào trong đó. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, một đạo điên cuồng đến cực điểm tiếng cười to từ thiên ngục bên trong rung ra. Ha 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 ha. Rốt cục muốn tới xử trí ta Hạo Vô Cực sao? Là muốn tại Trạm Tiên Đài đem ta xử trảm, vẫn là phải đem ta đưa vào lão quân lò luyện đan? Theo ta thấy, không bằng dùng Hôn Nguyên Diệt Tiên Lôi để cho ta thần hình cầu diệt đi. Ha 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 ha. Đây là Hạo Vô Cực tiếng cùng thiếu. Mặc dù điên cuồng, nhưng cũng ẩn hàm ngập trời phẫn nộ cùng không cam lòng. Lại một lát sau, Thái Bạch Kim Tinh cùng một đám thiên ngục thần tiên đi ra cùng với Hạo Vô Cực liền tại bọn hắn ở trong, bị từng đạo khốn tiên thẳng chói chặt lấy, trên thân còn thực hiện lấy đủ loại phong ấn cùng cấm chế. Dù sao là có thể làm sao chấn áp liền làm sao chấn áp. Phong ấn chỉ ngại nhiều không chế ít. Không có cách nào. Hạo Vô Cực chính là trọng phạm bên trong trọng phạm, không chặt chẽ trông coi nói, một khi đi ra ngoài vậy coi như ra nhiều loạn lớn. Các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Mắt thấy Thái Bạch Kim Tinh bọn người mang theo chính mình đi phương hướng, cũng không giống như là Trạm Tiên Đài, cũng không giống là đầu xuất cung. Hạo Vô Cực không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chúng ta đi địa phương chính là Khổ Dương Trúc. Thái Bạch Kim Tinh quay đầu nói ra. Khổ Dương Trúc? Hạo Vô Cực khẽ giật mình, lập tức cười lạnh. Đừng muốn gạt ta. Cái kia Khổ Dương Trúc tính cái gì địa phương? Hẳn là các ngươi muốn ở nơi đó đem ta xử quyết sao? Chương 2354 áp giải tứ trọng thiên, chương 2354 áp giải tứ trọng thiên, Khổ Dương Trúc là địa phương nào? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy khẽ miệng cong lên, trong lòng không khỏi một trận đoán thầm. Trước kia không tính là gì, nhưng bây giờ lời nói, tuyệt đối là Cửu Thiên Thập Địa kinh khủng nhất địa phương. Mặc cho ngươi Hạo Vô Cực lại như thế nào phách lối cuồng ngạo, đi nơi nào cũng phải bị thu thập ngoan ngoãn. Nhưng so sánh trực tiếp đi Trạm Tiên Đài có hiệu quả. Hạo Vô Cực, ngươi cũng đừng có kêu lên. Thái Bạch Kim Tinh mặt mỉm cười, cũng không phải là muốn xử quyết ngươi, mà là đổi chỗ khác giam giữ ngươi. Đến Cổ Dương Trúc, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở nơi đó đi. Nghe thấy lời ấy, Hạo Vô Cực lại là khinh miệt cười to. Quá trắng, ngươi thế mà cảm thấy ta sẽ trung thực đợi ở nơi đó. Nếu ta nhớ kỹ không sai, Cổ Dương Trúc tại Tứ Trọng Thiên đúng không? Vậy ta Hạo Vô Cực tất nhiên muốn đem Tứ Trọng Thiên tàn sát không còn, một lần nữa giết trở lại đến, đem các ngươi bọn gia hỏa này hết thảy giết chết. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, lười nhắc lại phản ứng ra hỏa này. Mà mặt khác cùng đi áp giải các thần tiên, từng cái cũng đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn kỳ thật trong đầu cũng rất kỳ quái. Cái này Hạo Vô Cực ở trên trời trong ngục giam giữ thật tốt, làm sao lại đột nhiên muốn đem hắn áp giải đến Khổ Dương Trúc? Chỗ kia cũng là có thể giam giữ loại này trọng phạm sao? Sợ không phải đi đằng sau, cái này Hạo Vô Cực trực tiếp liền đem Tứ Trọng Thiên cho lật ngược. Nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay tiên tôn làm cho, bọn hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không Thái Bạch Kim Tinh giả truyền chỉ dụ, muốn đem Hạo Vô Cực cho cứu đi ra. Không phải vậy vì sao lại có như thế không hợp tối thường an bài? Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Thượng Tiên, này làm sao đang yên đang lành muốn đem Hạo Vô Cực áp giải đến Tứ Trọng Thiên đi nha? Nơi đó nhiều lắm là liền một cái Thái Ức Kim Tiên, làm sao có thể trong tầm tay cái này Hạo Vô Cực a? Một vị Thiên Ngục Thần Tiên nhịn không được đối với Thái Bạch Kim Tinh truyền âm hỏi. Tiên Hữu yên tâm, Thiên Tôn tự có an bài. Thế nhưng là Tiên Hữu liền chớ có nhiều lời, một mực chiếu phân phó làm việc liền có thể. Tốt a. Áp giải trên đường, Hạo Vô Cực vẫn luôn đang kêu gào, làm cho đám người đầu ông ông. Cuối cùng thật sự là nhịn không được. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp dùng một tấm tiên phù dán tại Hạo Vô Cực ngoài miệng, đem Hạo Vô Cực miệng cho phong đi lên. Lúc này mới xem như thanh tĩnh một chút. Một đường đi tới Tứ Trọng Thiên. Sớm đã biết được tin tức Vô Ưu đại tiên đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy áp giải đội ngũ đến, chính là vội vàng gật đầu túi người nên đón tiếp lấy. Tiểu tiên không lo, cùng nên chư vị thượng tiên. Vô Ưu đại tiên không mình hành lễ. Thái Bạch Kim Tinh xem xét Vô Ưu đại tiên một chút, nhớ tới trước đó gia hỏa này còn muốn đi tuần sát xứ người nơi đó báo cáo Diệp Thanh Vân một mình chặt cây Khổ Dương Trúc. Bất quá từ đó về sau, cái này Vô Ưu đại tiên cũng coi là học thông minh. Cái này khiến Thái Bạch Kim Tinh đối với người này cũng là tương đương hài lòng. Mặc dù không có gì bản lĩnh thật sự, nhưng đạo lý đối nhân xử thế phương diện này là thật có một bộ. Xem như cái hiểu chuyện. Tại cái này tiên đình bên trong, ngươi có hay không bản thật thân kỳ thật không phải trọng yếu như thế. Ngươi nếu có thể giải quyết mà, biết được đạo lý đối nhân xử thế, đó mới là có thể lẫn vào. Đây là thiên ngục trọng phạm, bây giờ muốn chuyển giao đến Khổ Trúc Tiên Quân chỗ trông giữ. Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay tiên tôn làm cho, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. A. Vô Ưu đại tiên nghe chút cũng ngộp. Lúc trước hắn biết được tin tức thời điểm, chỉ biết là sẽ có thượng tiên đến làm việc, lại cũng không biết nguyên lai là chuyển giao thiên ngục trọng phạm. Đây cũng quá kỳ quá đi. Thiên ngục trọng phạm, làm sao lại được đưa tới Tứ Trọng Tiên đến? Có thể vừa nghe đến Khổ Dương Trúc ba chữ, Vô Ưu đại tiên giống như lập tức minh bạch cái gì. Có chút suy tư, cũng không nhiều lời. Tiểu tiên minh bạch, cần tuân tiên tôn pháp chỉ. Vô Ưu đại tiên lập tức ứng thanh. Nói xong, hắn chính là nhìn Thái Bạch Kim Tinh một chút. Thái Bạch Kim Tinh đây chính là tiên đình người bên trong tinh trung nhân tình, tự nhiên là lập tức liền hiểu Vô Ưu đại tiên ý tứ. Khụ khụ, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi, Vân đạo có một số việc muốn cùng Không Lo tiên hữu thương nghị một phen. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh liền cùng Vô Ưu đại tiên bay đến nơi xa. Thượng tiên, đây là tiểu tiên một chút kính ý, còn xin thượng tiên vui vẻ nhận. Vô Ưu đại tiên lấy ra một cái túi chữ vật, 10 phần cung kính giao cho Thái Bạch Kim Tinh. Này làm sao có ý tốt đâu? Thái Bạch Kim Tinh vừa nói không có ý tứ, một bên lại 10 phần tự nhiên nhận lấy túi chữ vật. Còn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua, lập tức nhếch miệng lên, thần sắc có chút hài lòng. không lo tiên hữu khách khí như thế, ngược lại để bần đạo có chút không biết làm thế nào đâu.
Đâu có, thượng tiên khó được đến ta tứ trọng thiên một chuyến, tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi thượng tiên một phen, há có thể thất lễ.
Không lo tiên hữu như vậy khéo léo, tương lai hẳn là tiền đồ vô lượng.
Có thượng tiên câu nói này, tiểu tiên liền đủ hài lòng.
Hai người đều là kẻ già đời, một phen không có chút nào dinh dưỡng hàn huyên đằng sau, Vô Ưu đại tiên mới chính thức thám thính lên lần này áp giải trọng phạm sự tình. Dù sao can hệ trọng đại, Vô Ưu đại tiên cũng không muốn hiểu rõ hơn một chút, miễn cho đằng sau có chuyện gì, chính mình còn như cái ngu ngơ một dạng không biết làm sao.
Biết nhiều hơn một chút tin tức, hơn trường nắm một chút nội tình, tóm lại là có chỗ tốt.
Thượng tiên, hôm nay ngục trọng phạm đến cùng là tình huống như thế nào nha?
Tại sao lại đưa đến nơi này đến nha?
Thái Bạch Kim Tinh xem xét hắn một chút,
tự nhiên là cùng khổ trong rừng trúc vị kia có quan hệ, bất quá tình huống cụ thể bần đạo không tiện lộ ra, chính ngươi cũng có thể suy nghĩ ra được.
Lời nói này tương đương cũng nói,
bất quá xem ở Vô Ưu đại tiên cho mình tặng lễ phân thượng, Thái Bạch Kim Tinh hay là cho hắn để lộ một chút nội tình.
Trọng phạm này thân phận không thể coi thường, ngươi cũng đừng có nghe ngóng, chỉ cần hảo hảo hiệp trợ khổ rừng trúc vị kia là được rồi.
Hắn có nhu cầu gì, ngươi liền tận lực giúp một tay.
Cái này đối ngươi tới nói, chỉ có chỗ tốt.
Hiểu chưa?
Nghe chút lời này, Vô Ưu đại tiên lập tức hăng hái.
Cái này còn có thể không rõ?
Chính mình quay về lục trọng thiên cơ hội cái này không liền đến sao?
Đa tạ thượng tiên, tiểu tiên minh bạch.
Ừ, Thái Bạch Kim Tinh cùng Vô Ưu đại tiên một lần nữa về tới áp giải đội ngũ nơi đó.
Mấy cái thiên ngục thần tiên đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh.
Chư vị làm phiền, sau đó liền để bần đạo mang theo này phạm nhân đi khổ rừng trúc là có thể.
Đi.
Cáo tử. Mấy cái thiên ngục thần tiên cũng không có nhiều lời, lúc này liền là đem Hạo Vô Cực giao cho Thái Bạch Kim Tinh, lập tức cùng nhau rời đi.
Vô Ưu đại tiên liếc nhìn Hạo Vô Cực, trong lòng không khỏi run lên.
Khá lắm. Trọng phạm này trên người phong ấn cũng không tránh khỏi nhiều lắm,
chỉ là khốn tiên thẳng, cũng không biết dùng bao nhiêu đầu.
Còn có khóa tiên liên, phong tiên ấn, trấn tiên phủ, định tiên chú chờ chút một loạt đồ chơi, đều tại trọng phạm này trên thân.
Cái này mẹ nó là phạm vào bao nhiêu thiên điều, mới có cao như vậy quy cách đãi ngộ, a sợ là ở trên trời trong ngục, cũng thuộc về quan trọng nhất loại kia phạm nhân.
Tựa hồ là chú ý tới Vô Ưu đại tiên ánh mắt, Hạ Vô Cực lạnh lùng hướng phía hắn nhìn thoáng qua.
Dọa đến Vô Ưu đại tiên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng cuộn loạn.
Thật đáng sợ.
Người này tuyệt đối là cùng hung cực ác một dạng tồn tại.
Chương 2355 gần nhất không yên ổn, chương 2355 gần nhất không yên ổn, Vô Ưu đại tiên bị Hạo Vô Cực ánh mắt dọa đến trong lòng run lên, cũng không dám lại đi dò xét Hạo Vô Cực. Như vậy cùng hung cực ác trọng phạm, lại muốn áp giải đến khổ rừng trúc chống giữ. Đây là muốn để khổ trong rừng trúc vị kia hàng phục người này,
cũng hoặc là muốn dùng cái này trọng phạm đi ma luyện khổ trong rừng trúc vị kia.
Vô Ưu đại tiên ở trong lòng không khỏi suy đoán.
Vừa rồi Thái Bạch Kim Tinh mặc dù tiết lộ một chút tin tức, nhưng vẫn là quá ít, càng nhiều nội tình chỉ có thể là dựa vào chính mình đi đoán.
Không đúng, không đúng, hẳn không phải là chuyện như thế.
Vô Ưu đại tiên chau mày, vừa đi theo Thái Bạch Kim Tinh sau lưng, một bên khổ sở suy nghĩ.
Đương nhiên,
Vô Ưu đại tiên tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì,
chẳng lẽ nói cái này cái gọi là trọng phạm căn bản chính là giả?
Trên thực tế là tiên tôn đại nhân an bài tới để người này là khổ trong rừng trúc vị kia hiệu lực.
Nghĩ như vậy, Vô Ưu đại tiên lập tức cảm thấy tương đối hợp lý.
Cái gì đều có thể là giả,
nhưng có một chút, Vô Ưu đại tiên vẫn luôn 10 phần chắc chắn,
đó chính là Diệp Thanh Vân tất nhiên là Cửu Thiên Tiên Tôn con riêng.
Đối với mình thân nhi tử, Cửu Thiên Tiên Tôn cố nhiên phải nhiều hơn ma luyện, nhưng cũng không thể sẽ để cho nó chân chính kinh lịch chuyện nguy hiểm.
Cho nên cái này cái gọi là trọng phạm, vô cùng có khả năng không phải trọng phạm,
chính là để hắn đến là Diệp Thanh Vân hiệu lực.
Tên là trọng phạm thì làm cấp dưới.
Hợp lý,
vô cùng hợp lý.
Nghĩ đến tầng này, Vô Ưu đại tiên cũng minh bạch vì sao sẽ là Thái Bạch Kim Tinh tự mình đến áp tải.
Đây chính là coi trọng A Tiên Tôn kết thân nhi tử coi trọng A, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh bực này đại la thần tiên đều muốn vì đó bận trước bận sau, đủ để thấy coi trọng trình độ.
Cửu Thiên Tiên Tôn đối với con riêng này càng là coi trọng, Vô Ưu đại tiên lại càng thấy được bản thân lần này xem như cùng đúng người.
Định mợ đúng rồi.
Về sau tất nhiên có thể đi theo vị này tiên tôn chi tử lên như diều gặp gió.
Đừng nói là quay về lục trọng tiên, liền xem như trở thành đại la thần tiên, cũng là ở trong tầm tay nha.
Vô Ưu đại tiên trong lúc nhất thời cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo.
Rất nhanh,
khổ rừng trúc đã đến.
Thái Bạch Kim Tinh ngừng lại, tâm tình có chút phức tạp.
Mỗi lần muốn gặp Diệp Thanh Vân cùng hắn ra, Thái Bạch Kim Tinh đều sẽ có loại tâm tình này.
Cũng không có biện pháp,
nên gặp hay là nhìn thấy.
Ai bảo chính mình là trời sinh lao lục bệnh.
Hạ Vô Cực cũng đang nhìn phía dưới khổ rừng trúc, ánh mắt của hắn 10 phần băng lãnh, trong lòng càng có nghi hoặc.
Hắn thật sự là không rõ, vì sao muốn đem chính mình áp giải đến nơi này?
Liền xem như muốn xử quyết chính mình, cũng không cần thiết làm cho phiền toái như vậy đi.
Trực tiếp đi chạm tiên đài, đem chính mình trực tiếp chém,
hoặc là tốn sức một chút, đem chính mình ném vào lão quân lò luyện đan, trực tiếp luyện không còn sót lại một chút cặn.
Làm gì nhất định phải tới này khổ rừng trúc đâu?
Chẳng lẽ lại nơi đây còn có so chạm tiên đài và luyện đan lô nhân vật càng khủng bố hơn sao?
Hừ,
mặc kệ cái kia Cửu Thiên Tiên Tôn có gì an bài, ta Hạ Vô Cực đều khó có khả năng sẽ khuất phục.
Nhược chân muốn đem ta an trí tại cái này khổ rừng trúc, ta tất nhiên muốn tìm cơ thoát khốn, đem nơi đây gây long trời lở đất.
Thái Bạch Kim Tinh lúc này cũng xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Hạ Vô Cực.
Nơi đây không thể coi thường, ngươi như ở chỗ này không thành thành thật thật đợi, sợ là muốn ăn đau khổ.
Hạ Vô Cực nghe vậy cười lạnh.
Quá trắng, ngươi cho rằng lời này có thể hù được ta sao?
Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem ta một lần nữa nhốt vào trời trong ngục,
không phải vậy chờ ta thoát khốn, liền muốn giết hết cái này tứ trọng thiên tất cả thần tiên. Nghe nói như thế, Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng có chút run rẩy. Tiểu tử này mạnh miệng lợi hại, cũng không biết đợi lát nữa gặp vị kia đằng sau, còn có thể hay không tiếp tục cứng rắn đứng lên. Mà một bên Vô Ưu đại tiên thấy thế, thần sắc càng thêm cổ quái. Diễn kịch, hai người này thuần túy là đang diễn trò. Rõ ràng chính là đến thành tiên tôn chi con hiệu lực, còn diễn nghiêm túc như vậy làm gì? Ta cũng là người một nhà nha, ta cũng là vì tiên tôn chi tử hiệu lực nha. Không cần khách khí như vậy thôi. Ba người cùng một chỗ rơi xuống khổ rừng trúc bên ngoài, chỉ thấy một người một chó đã là ở phía dưới chờ. Không sai, Diệp Thanh Vân cũng nhận được tin tức, nói là phía trên sẽ áp giải một phạm nhân xuống tới, giao cho hắn nơi này đến xem quản, để Diệp Thanh Vân làm tốt giao tiếp chuẩn bị. Khi Diệp Thanh Vân thu đến tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là quá giả. Đây tuyệt đối là cái tin tức giả. Lừa dối. Không biết là tên hỗn đản nào muốn lừa dối chính mình. Ta bất quá là cái nhìn rừng trúc hạt vừng tiểu quan, ngươi áp giải phạm nhân làm sao có thể áp giải đến ta nơi này? Còn để cho ta trông giữ, ta lấy cái gì đến xem quản? Để cho ta chó nhìn chằm chằm sao? Quả thực là nói đùa. Có thể theo Thái Bạch Kim Tinh, Vô Ưu đại tiên liên tiếp đưa tin tới, Diệp Thanh Vân trực tiếp người choáng váng. Khá lắm, cái này nguyên lai không phải tin tức giả. Đến thật. Mang theo 5 điểm bất đắc dĩ cùng 5 điểm nghi hoặc, cùng nặng hơn 50 cân hàng già, Diệp Thanh Vân ngay tại khổ bên ngoài rừng trúc chờ. Xa xa đã nhìn thấy trên trời bay tới ba người. Hai đều biết, Thái Bạch Kim Tinh cùng Vô Ưu đại tiên. Về phần một cái khác Diệp Thanh Vân chưa từng thấy qua, hẳn là trong tin tức nói tới cái kia trọng phạm. Diệp Tiên Quân. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân, Thái Bạch Kim Tinh dẫn đầu lộ ra quen thuộc dáng tươi cười, đưa tay chào hỏi. "Lão Bạch, đã lâu không gặp." Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói. "Đại lao chào hỏi, thân là con tôm nhỏ Vô Ưu đại tiên tự nhiên là không dám tùy ý nói chuyện, chỉ có thể là thành thành thật thật đứng ở một bên." "Lão Bạch, ngươi qua đây một chút." Cũng mặc kệ người bên ngoài ánh mắt như thế nào, Diệp Thanh Vân lôi kéo Thái Bạch Kim Tinh liền đi tới nơi xa. "Đây là ý gì? Thế nào còn đem tiên đỉnh trọng phạm lấy tới nơi này?" Diệp Thanh Vân rất là không hiểu hỏi. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, vẻ khó khăn. "Tiên quân ngươi là không biết, phía trên gần nhất không yên ổn a." "Không yên ổn?" Diệp Thanh Vân khẽ giật mình. "Ý gì?" Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một mặt mịt mờ không hiểu thần sắc, còn có mấy phần do dự, tựa hồ là đang xoắn xuýt có nên hay không nói cho Diệp Thanh Vân. "Đương nhiên, đây đều là hắn giả vờ." Diệp Thanh Vân xem xét hắn bộ dạng này, cũng là có chút điểm không kiên nhẫn. "Lão Bạch, ngươi thích nói thì nói." Thái Bạch Kim Tinh vội ho một tiếng. "Đây cũng chính là ngươi, những người khác bần đạo khẳng định là không thể nói ra." Dừng một chút, Thái Bạch Kim Tinh lúc này liền là thấp giọng. "Gần nhất, Tiên Tôn lão nhân gia ông ta cũng không biết thế nào, đột nhiên liền bắt đầu đối với tiên đỉnh các lộ thần tiên tiến hành thanh tra." "Thanh tra?" "Không sai, từ đầu tới đuôi thanh tra, nhất là lục trọng thiên đi lên thần tiên, càng là quan trọng nhất. Muốn tra bọn hắn có hay không bỏ rơi nhiệm vụ, tra bọn hắn có hay không xúc phạm thiên điều, liền ngay cả bọn hắn vụ trộm có hay không thu lấy chỗ tốt, cũng muốn tra rõ ràng. Còn nói cái gì muốn chỉnh trị tiên đỉnh tập tụ, kiên quyết đả kích thần tiên bên trong con sâu làm dầu nổi canh đâu. Khiến cho rất là nghiêm trọng, không ít thần tiên đều tao ương. Tư pháp tiên thần bận bịu ba con mắt đều không đủ dùng, tuần sát sứ người càng là suốt ngày đều đang chạy. Ngày đó trong ngục giam giữ thần tiên đều đã chứa không nổi. Thái Bạch Kim Tinh liên tục tắt lưỡi, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Đem Diệp Thanh Vân nghe được sửng sốt một chút. Cái này thế nào nghe quen thuộc như vậy đâu? Một cố không hiểu đã thị cảm đập vào mặt. Khá lắm, tiên đỉnh cũng sẽ làm trò này a. Chương 2356 cải tạo trước cạo đầu, chương 2356 cải tạo trước cạo đầu cũng là bởi vì phía trên một mực tại bắt người, thiên ngục đã quan không được. Đúng đúng đúng. Sau đó liền đem người nhốt vào nơi này. Đúng đúng đúng. Cái kia vì sao nhất định phải lấy tới ta chỗ này nha? Đúng đúng đúng. Đúng cái thì nha đối với, ta đang hỏi ngươi đâu. Gặp Diệp Thanh Vân tựa hồ có chút tức giận, Thái Bạch Kim Tinh lại vội vàng giải thích một phen. Đây chính là chuyện tốt ta. Chuyện tốt. Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. Nghĩ thầm ngươi lão già này lừa dối người cũng đừng như thế mở mắt nói lời bịa đặt nha. Năm đó ta lừa dối người thời điểm, mặc dù cũng là nói hiệu nói vượng, nhưng dù gì cũng có thể nói có lý có cứ. Đây coi là cái gì chuyện tốt? Đương nhiên là chuyện tốt nha. Đây chính là bần đạo chuyên môn thành tiên quân ngươi cầu tới việc phải làm. Có ý tứ gì? Ngươi muốn nghĩ như vậy, đem người nhốt tại ngươi nơi này, giao cho ngươi chiếu khán, cái này căn bản là một kiện rất thanh nhàn, rất dễ dàng việc cần làm. Chờ thêm mặt sự tình khiến cho không sai biệt lắm, thiên ngục cũng có địa phương, liền lại đem người này nhốt vào. Nói trắng ra là, tiên quân ngươi nơi này chính là cái lâm thời giam giữ địa phương. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi là hoàn thành cấp trên giao việc cần làm, trên sổ ghi chép công lao nhớ một bút nha. Đến lúc đó luận công hành thưởng, tiên quân ngươi còn không vui sao? Thái Bạch Kim Tinh tiểu nói này, Diệp Thanh Vân giống như hổ tỉnh táo lại, tựa như là có chút đạo lý. Vậy ta đây tính là gì công lao? Có thể được cái gì ban thưởng? Diệp Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Cái này không nhất định, nhưng dựa theo bần đạo kinh nghiệm của Dĩ Vang đến xem, công lao này sẽ không nhỏ, mà lại hẳn là có thể đạt được không ít ban thưởng. Chí ít bù đắp được mặt khác thần tiên chịu khổ vạn năm tư lịch. Thái Bạch Kim Tinh nói như thế. Diệp Thanh Vân cũng không phải lăng đầu thành, Thái Bạch Kim Tinh càng là nói như vậy, hắn càng cảm thấy gia hỏa này đang lừa dối chính mình. Quay đầu nhìn một chút xa xa Hạo Vô Cực. Diệp Thanh Vân không khỏi hỏi, gia hỏa này là lai lịch thế nào? Phạm vào cái gì vậy? Hắn gọi Hạo Vô Cực, cũng không có phạm việc đại sự gì, chính là phạm thượng mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh mập mờ suy đoán. A, vậy thật là không tính là gì đại sự, ta còn tưởng rằng là tạo phản đây này. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh, không hổ là lão nhân gia ngài nha. Lập tức liền cho đoán chúng. Bất quá cũng không có hoàn toàn đoán đúng, cái này Hạ Vô Cực không chỉ có riêng là tạo phản, mà lại là hai lần tạo phản. Còn giết tiên đỉnh không ít thần tiên. Nếu bàn về tội ác, từ xưa đến nay liền không có cái gì thần tiên so với hắn lớn. Tiên kia đại khái muốn tại ta chỗ này bao lâu? Ít thì mấy tháng, nhiều thì một năm nửa năm đi, sẽ không quá lâu. Vậy còn đi. Diệp Thanh Vân cũng không có nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy có hơi phiền toái, nhưng nếu là cấp trên sai khiến sự tình, vậy mình cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Tốt xấu ta hiện tại cũng coi là trong hội này mặt, cũng mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu. Nếu là một mực không làm việc lời nói, cũng đúng là có chút không thể nào nói nổi. Huống hồ cũng không phải cái gì chuyện rất lớn. Liền trông giữ một cái nho nhỏ phạm nhân mà thôi, ta Diệp Mộ Nhân vẫn có năng lực này. Vậy được, người này liền giao cho ta. Rất tốt rất tốt. Gặp Diệp Thanh Vân không cần phải nhiều lời nữa, Thái Bạch Kim Tinh cũng thực là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật là có điểm lo lắng Diệp Thanh Vân không nguyện ý, nếu như Diệp Thanh Vân coi là thật không nguyện ý lời nói, vậy mình cũng là một chút biện pháp cũng không có. Dù sao cũng là vị gia này, chính mình là một chút không có cách nào ép buộc hắn, chỉ có thể là dựa vào lừa dối. Cái này toàn bộ Cửu Thiên Tiên Đình, cũng chỉ có Thái Bạch Kim Tinh đang lừa dối phương diện có thể cùng Diệp Thanh Vân phân cao thấp. Hai người về tới Hạ Vô Cực cùng Vô Ưu Đại Tiên nơi này. Hạ Vô Cực còn tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Ngươi nhìn cái gì? Gặp gia hỏa này ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, Diệp Thanh Vân cũng là tuyệt không nuông chiều. Hạ Vô Cực ánh mắt càng thêm hung ác, nhưng hắn một thân pháp lực bị phong bế, ngay cả miệng đều bị tiên phủ cho dán lên, không phát ra được một chút thanh âm, chỉ có thể là dựa vào ánh mắt để phát tiết chính mình trong lòng phẫn hận. Phạm sai lầm liền muốn tiếp nhận cải tạo. Diệp Thanh Vân lớn tiếng quát lớn, trừng mắt cái hùng nhãn mà ở chỗ này trang cái gì trang đâu? Ngươi cũng đã là đức hạnh này còn ở nơi này kiệt ngạo bất tuân đâu? Thanh thanh thật thật tiếp nhận cải tạo, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ xử lý khoan dung, nói không chừng còn có thể sớm một chút trở về chính đạo đâu. Những lời này đem Hạ Vô Cực nói đến có chút ngộng. Gia hỏa này làm sao như vậy kỳ quái? Thái Bạch Kim Tinh cùng Vô Ưu Đại Tiên hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không nói thêm gì. Lão Bạch, hắn hẳn là sẽ không làm loạn đi. Diệp Thanh Vân trên dưới đánh giá Hạ Vô Cực một phen, còn có chút không quá xác định hỏi. Tiên quân yên tâm, hắn một chút pháp lực cũng không dùng đến, hiện tại cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Thái Bạch Kim Tinh bảo đảm nói. Vậy là được rồi, các ngươi trở về đi, người này liền giao cho ta. Biết cái này Hạ Vô Cực không dùng đến pháp lực, Diệp Thanh Vân cũng coi là triệt để yên tâm. Một cái ngay cả pháp lực đều dùng không được phàm nhân, còn có thể lật được trời. Bản tiên quân một cái ngón tay liền nhẹ nhõm nắm hắn. Vật này còn xin tiên quân nhận lấy, đều là trông giữ người này sử dụng đồ vật. Thái Bạch Kim Tinh còn đem một cái túi chứa vật giao cho Diệp Thanh Vân. Bên trong đều là khốn tiên thẳng, phong tiên ấn, trấn tiên phủ loại hình đồ vật. Cái kia bần đạo liền cáo tử. Tiểu tiên cáo tử. Thái Bạch Kim Tinh cùng Vô Ưu Đại Tiên cùng rời đi khổ dưỡng trúc. Đi vào bên ngoài, Thái Bạch Kim Tinh nhìn Vô Ưu Đại Tiên một chút, lập tức từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài, giao cho Vô Ưu Đại Tiên. Thượng tiên, đây là Vô Ưu Đại Tiên cầm trong tay lệnh bài, có chút thụ sủng ngự kinh. Lệnh bài này có thể để ngươi đi hướng ngũ trọng thiên chi địa. Thái Bạch Kim Tinh từ tốn nói. Nghe chút lời này, Vô Ưu Đại Tiên trong lòng lập tức cuồng hỉ. Tuy nói lệnh bài này chỉ là cái giấy thông hành, nhưng cùng lúc cũng là chính mình quan phục nguyên chức tín hiệu nha. Nói rõ chính mình trong khoảng thời gian này lĩnh bợ Diệp Thanh Vân hành vi, chân chính đạt được phản hồi. Về sau làm rất tốt, đi thêm khổ rừng trúc đi vòng một chút, vị kia có nhu cầu về phương diện gì, ngươi đều phải kiệt lực tương trợ biết không? Minh bạch minh bạch, tiểu tiên minh bạch. Còn có, khổ rừng trúc vị kia thân phận không tầm thường, chính ngươi trong lòng rõ ràng liền tốt, không cần hướng người bên ngoài đề cập. Đúng đúng đúng, tiểu tiên hiểu. Nếu là làm được tốt, đoán chừng không được bao lâu, ngươi liền có thể quan phục nguyên chức. Đa tạ thượng tiên. Đa tạ thượng tiên. Thái Bạch Kim Tinh cho Vô Ưu Đại Tiên vẽ lên một tấm bánh nướng đằng sau, liền trực tiếp rời đi. Mà Vô Ưu Đại Tiên mặc dù cũng biết Thái Bạch Kim Tinh tại cho mình vẽ bánh nướng, nhưng như cũng là vui nét mặt tươi cười mở. Không có cách nào, dĩ vãng bị người vẽ bánh nướng đều là nhìn không thấy sợ không được, nhưng lần này bánh nướng, Vô Ưu Đại Tiên cảm thấy mình hoàn toàn có thể ăn vào trong miệng, cho nên trong lòng cũng liền tràn đầy chờ mong. Vô Ưu Đại Tiên nhìn lại một chút khổ rừng trúc, trong lòng rất là kích động hưng phấn. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy vài vạn năm đằng sau tiên đỉnh, chính mình đứng tại đó Cửu Thiên Di La cung trung, một tôn phía dưới vạn tiên phía trên tình hình, chỉ là huyễn tưởng một chút đều để Vô Ưu Đại Tiên kích động đều muốn tè ra quần. Khổ trong rừng trúc, Diệp Thanh Vân, Hàng Gia cùng một chỗ nhìn chằm chằm trước mặt Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực vẫn như cũ không cách nào động đậy, pháp lực khó mà vận chuyển, ngay cả lời cũng nói không ra, cũng chỉ có thể là dùng trừng mắt phương thức để diễn tả mình bất mãn. Hai người một chó, lẫn nhau trừng mắt, không ai phục ai. Hạ Vô Cực tự nhiên là kiệt ngạo bất tuần. Hắn chính là ngày xưa lão tiên tôn chi còn, đã từng mười phần có hy vọng trở thành tiên tôn thần tiên. Bởi vì lão tiên tôn tham lam quyền vị, thậm chí đối với nhi tử Hạ Vô Cực đều có rất nhiều chèn ép đề phòng, đến mức phát sinh đại loạn. Cuối cùng Hạ Vô Cực bị đánh nhập tầng 18 luyện ngục phía dưới, chịu khổ như thế tháng năm dài đằng đẵng, cũng vẫn không có để nó có nửa điểm hối hận. Ngược lại là nội tâm phẫn hận càng phát ra nặng nề. Mới có trước đây không lâu, dẫn đầu một đám phản thần sát thượng tiên đỉnh sự tình, mà tới được cái này khổ rừng trúc, Hạ Vô Cực căn bản là không có đem trước mắt một người một chó này để vào mắt. Khổ trúc tiên quân, bực này tiểu thần tiên tại trong mắt của mình là cái thá gì, cũng không xứng đứng tại ta Hạ Vô Cực trước mặt. Nếu không phải là pháp lực mình bị phong, đã sớm một đầu ngón tay đem trước mắt cái này nhỏ nhỏ khổ trúc tiên quân cho đâm chết. Còn đến viên hắn ở trước mặt mình trừng mắt, chớ nói chi là con chó này. Nhị lang thần Hạo Thiên khuyển ở trước mặt mình đều muốn kẹp chặt cái đuôi, đại hoàng cẩu này thế mà cũng dám nhìn mình lom lom. Quả nhiên là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chậc chậc, cũng làm tù nhân còn không thành thật. Vẻ mặt đầy hung tợn. Diệp Thanh Vân cũng là đối trước mắt gia hỏa này rất là thấy ngứa mắt, nhất là gia hỏa này tóc. Chính như vậy cuồng chảnh khốc huyễn làm gì? Hay là màu tím? Ngươi cho rằng ngươi không phải là chủ lưu a? Toàn bộ mà một nhai lưu tử. Nhìn xem liền đến khí. Khi tù phạm liền muốn có khi tù phạm giác ngộ, ngươi đầu này hình cũng phải phù hợp tù phạm khí chất mới được. Ta trước hết cho ngươi đem đầu cạo, để cho ngươi biết biết uy củ của nơi này. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân đã là từ trong túi chứa vật đem chính mình cạo đầu công cụ đem ra. Chứ không có nhất là thuận tay tông đơ bên ngoài, mặt khác đầy đủ mọi thứ. Nhất là một thanh ngân quang long lánh cây kéo, càng là Diệp Thanh Vân dùng nhất là thuận tay. Cạo đầu gọi là một cái lưu loát. Đương nhiên, có đôi khi cũng để dùng cho hàng da kéo kéo trên thân rối bời lông chó. Người có thể sử dụng, chó đương nhiên cũng có thể dùng. Tại Diệp Thanh Vân nơi này không có như vậy coi trọng. Ngồi xuống cho ta. Diệp Thanh Vân chuyển ra một thanh ghế trúc, đem Hạo Vô Cực nhấn tại trên ghế trúc. Hạo Vô Cực trừng to mắt, có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Nhất là khi hắn trông thấy Diệp Thanh Vân trong tay cây kéo lúc, càng là trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Gia hỏa này cầm đem phá cây kéo muốn làm gì? Hắn hẳn là muốn dùng cây kéo đến tra tấn ta Hạo Vô Cực. Nói bừa. Ta Hạo Vô Cực tại tầng 18 luyện ngục phía dưới cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Các loại tra tấn đều nhận được. Sao lại e ngại một thanh cây kéo? Đơn giản buồn cười. Có thể tới hay không điểm có cường độ tra tấn nha. Ngay tại Hạo Vô Cực chẳng thèm ngó tới thời khắc, đã thấy Diệp Thanh Vân một thanh nắm chặt Hạo Vô Cực cái kia cuồng chảnh khốc huyễn mái tóc tím dài. Ân. Hạo Vô Cực đốn cảm giác không thích hợp. Người này có ý tứ gì? Hắn cầm kéo không phải muốn tra tấn ta sao? Vì sao muốn nắm chặt tóc của ta? Chẳng lẽ lại? Sau một khắc, Diệp Thanh Vân một mặt cười xấu xa, trong tay cây kéo chậm rãi tới gần Hạo Vô Cực tóc. Ô ô ô. Hạo Vô Cực miệng bị bịt, giờ phút này nói không ra lời, chỉ có thể là phát ra ô thanh âm ô ô, dùng cái này đến biểu thị phản kháng. Đừng kêu hắn, cạo đầu ngươi liền có thể an tâm cải tạo. Chương 2357 giám ngục trưởng Diệp Thanh Vân. Chương 2357 giám ngục trưởng Diệp Thanh Vân dừng tay. Ngươi dừng tay a. Đừng động tới ta tóc cá a a. Súc sinh, cầm thú, có bản lĩnh ngươi đem ta bung ra đơn đấu a. Ngươi đụng đến ta tóc tính là gì anh hùng hảo hán? Ô ô ô. Van cầu ngươi, bung tha tóc của ta đi. Đây đều là Hạo Vô Cực dùng ánh mắt của mình biểu đạt ra tới, kịch trong lòng cực kỳ phong phú. Đáng tiếc nha. Chuyên chú vào cạo đầu Diệp đại tiên nhân căn vốn cũng không có phát giác được gia hỏa này ánh mắt có nhiều như vậy đùa giỡn. Trong tay hắn kéo nhỏ trên dưới tung bay. Răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Mái tóc màu tím không ngừng từ Hạo Vô Cực trên đầu bay xuống xuống tới. Nhìn xem từ trước mắt không ngừng rơi xuống cắt tóc, kiệt ngạo bất tuần Hạo Vô Cực giờ phút này bi phẫn muốn tuyệt. Cầm thú, đơn giản không phải người a. Ngươi đụng đến ta có thể, ngươi làm gì đụng đến ta tóc a? Ta một đầu này mái tóc đã từng mê đảo ngàn vạn tiên nữ, bây giờ lại bị ngươi cho hắc hắc. Cái này nhưng so sánh tại tầng 18 luyện ngục tụ tra tấn càng khó xử thụ. Thuộc về là trên tinh thần đả kích, để Hạo Vô Cực cảm thấy mình không có chút nào tôn nghiêm, bị hung hăng giày xéo. Diệp Thanh Vân cũng mặc kệ ngươi tôn không tuân theo nghiêm. Hắn thấy, nếu gia hỏa này là cái tù phạm, vậy liền hẳn là có chút tù phạm dáng vẻ. Đỉnh lấy mái tóc dài màu tím này tính là gì bộ dáng? Dáng vẻ lưu manh, tuyệt không tinh thần. Tại Diệp Thanh Vân một phen tỉ mỉ thao tác phía dưới, Hạo Vô Cực nguyên bản mái tóc dài màu tím, giờ phút này biến thành tóc dài tóc ngắn, nhỏ bàn thốn, phi thường gọn gàng kiểu tóc. Ngươi nhìn, cái này tinh thần rất nhiều, cũng coi là có tù phạm dáng vẻ. Diệp Thanh Vân có chút hài lòng nhìn xem Hạo Vô Cực. Còn mười phần thân mật lấy ra một chiếc gương, để Hạo Vô Cực chính mình chiếu chiếu. Ngươi ngóng nó, có phải hay không là ngươi so vừa rồi muốn tinh thần nhiều? Người trẻ tuổi thôi, chính là muốn lưu bản thốn. Chỉ có đầu đinh mới là kiểm nghiệm một người nam nhân có đẹp trai hay không khí chân chính tiêu chuẩn. Không tệ không tệ, ngươi cái tên này mặc dù là cái tinh thần tiểu tử, nhưng đầu đinh cũng còn có thể. Nghe Diệp Thanh Vân tán dương nhìn xem mình trong gương, Hạo Vô Cực cả người đã là ngốc trệ. Ánh mắt của hắn vô thần nhìn xem kính chung cái kia đầu đinh nam nhân. Đây con mẹ nó ai nha? Tóc của ta đâu? Thật sự cho ta cạo thành quỷ bộ dáng này a? Hạo Vô Cực bi vẫn không gì sánh được, hắn không thể lập tức liền nhảy dựng lên đem Diệp Thanh Vân cả người cho xé. Nhưng hắn trên người phong ấn rất nhiều, coi như hắn lại như thế nào bị phẫn, giờ phút này cũng chỉ có vô năng cùng nộ. Đi, đầu cũng cạo, hiện tại liền muốn để cho ngươi làm chút công việc mà. Nếu làm phạm nhân, vậy sẽ phải cải tạo. Cái này cải tạo thôi, chính là muốn làm việc. Để cho ngươi cái này phạm sai lầm người, tại lao động bên trong nghĩ lại lỗi lầm của mình. Dạng này ngươi mới có thể thay đổi tà về chính, mới có thể đi vào bước thôi. Diệp Thanh Vân vừa nói, một bên liền đem Hạo Vô Cực trên người khốn tiên thẳng cho buông lòng ra. Chỉ là cái này khốn tiên thẳng thật sự là nhiều lắm. Diệp Thanh Vân quăng là cho hắn mở chói, liền tùng không sai biệt lắm có gần nửa canh giờ. Tay đều mệt mỏi tê. Một bên mở chói, Diệp Thanh Vân còn vừa đang suy nghĩ. Gia hỏa này không phải liền là phạm thượng sai lầm sao? Cần phải chói nhiều như vậy khốn tiên thẳng sao? Làm gia hỏa này tựa như là tạo phản giống như. Đến lúc cuối cùng một cây khốn tiên thẳng đưa tới, Hạo Vô Cực cũng rốt cục có thể tự do hoạt động. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, hung thần ác sát nhào về phía Diệp Thanh Vân. Làm gì đồ chơi đâu? Diệp Thanh Vân trực tiếp một cước, đem nhào lên Hạo Vô Cực cho đạp lăn trên mặt đất. Ngươi còn dám tập kích ta? Diệp Thanh Vân đó là tuyệt không khách khí. Thuận tay liền cơ lấy một cây trúc đồng, đối với Hạo Vô Cực đổ ập xuống chính là một trận chào hỏi. đánh cho Hạo Vô Cực chạy trối chết, ngã trên mặt đất căn bản vô lực phản kháng. Không có cách nào. Khốn tiên thẳng mặc dù đều giải khai, nhưng hắn trên thân còn có các loại phong ấn, một tia pháp lực đều dùng không ra, các loại thần thông cũng khó có thể thi triển. Chính là một cái tương đối chịu đánh phàm nhân mà thôi. Diệp Thanh Vân mặc dù cũng rất đồ ăn nhưng tốt xấu hiện tại cũng là đường đường chính chính thần tiên. Đối phó một cái không có chút nào pháp lực ra hỏa, vậy khẳng định là có thể tùy tiện bên trên sát mặt. Một bên Hàng Gia ngáp một cái, đối với một màn này không có chút hứng thú nào. Chậm rãi từ từ trở lại chính mình trong ổ chó, nằm sắp đi ngủ. Diệp Thanh Vân cũng chỉ là hơi dạy dỗ một chút Hạo Vô Cực, đánh vài cây gậy đằng sau liền dừng tay. Hạo Vô Cực lại ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Hiển nhiên, Diệp Thanh Vân cái này vài cây gậy cũng không có thể đem nó đánh phục. Dù sao Hạo Vô Cực cũng tại cái kia tầng 18 luyện ngục phía dưới nhận qua trả tấn, tâm tính cực kỳ kiên định. Sao lại khuất phục tại Diệp Thanh Vân vài cây gậy? Hừ, ta trước hết để cho ngươi nghỉ ngơi một ngày, đợi ngày mai lại để cho ngươi làm thật tốt sống. Diệp Thanh Vân cũng không có bức bách Hạo Vô Cực, quay người liền rời đi. Hạo Vô Cực gặp tình hình này, cũng là không chút do dự, trực tiếp liền hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, không đợi Hạo Vô Cực chạy ra khổ rừng trúc, trên người hắn từng đạo phong ấn cùng nhau phát huy tác dụng, đem nó thân hình sinh sinh khóa lại. Sau đó từng luồng lực lượng từ phía sau đánh tới, đem Hạo Vô Cực trực tiếp ngạnh sinh sinh kéo về phòng trúc bên ngoài. Hạo Vô Cực xoay người đứng lên, cũng không từ bỏ, lại hướng phía một phương hướng khác chạy trốn, nhưng vẫn là bị trên người phong ấn cho lôi trở lại. Trốn nơi nào đều là giống nhau, căn bản là trốn không thoát mảnh này khổ rừng trúc. Rừng trúc này mặc dù không lớn, lại tựa như một tòa không thể vượt qua lồng giam. Để Hạo Vô Cực chùn bước, đứng tại khổ trong rừng trúc, nhìn qua chỉ còn lại có mấy bước sang ngoại giới, Hạo Vô Cực suy nghĩ xuất thần, trong lòng rất cảm thấy bị đè nén. Hắn vô lực nằm ở trên mặt đất. Thẳng đến hồi lâu, Hạo Vô Cực mặt không thay đổi xoay người ngồi dậy. Ánh mắt quét qua, tại cách đó không xa nhặt được một khối bén nhọn tảng đá. Hắn mang theo tảng đá, từng bước một hướng phòng trúc đi đến. Cho đến đi tới phòng trúc, một chút chính là nhìn về hướng ngay tại ổ chó bên trong ngủ say Hàn Gia. Xuất sinh này, trước đó cũng dám hướng ta sủa gọi, nhất định phải chết. Ta giết không được cái kia khổ trúc tiên quân, liền giết con chó này cho hà giận. Trong lòng nghĩ đến, Hạ Vô Cực không chút do dự, bước nhanh đi tới ổ chó trước đó, trực tiếp giơ lên tảng đá liền đập xuống. Ngay tại Hàng Gia mạng chó khó giữ được thời khắc, Hàng Gia bỗng nhiên mở ra chính mình đóng chặt mắt chó, trực tiếp một cái nguyên địa lên nhảy, bay lên một cước, hung hăng đá vào Hạ Vô Cực trên cằm. Phanh! Hạ Vô Cực đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người tựa như cái cột địa hồ lô một dạng lộn ra ngoài. Trên mặt đất ngay cả lăn lông lốc vài vòng, áp đảo mấy quả cây trúc mới xem như ngừng lại. Hạ Vô Cực cái cầm sai lệch, tựa hồ là bị Hàng Gia một cước này cho đạp trật khớp, người cũng hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh mười phần ăn tưởng, đừng mẹ hắn ngủ. Mặt trời lên cao, Hạ Vô Cực chỉ cảm thấy mình bị đá một cước, mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại. Vừa mở mắt, chỉ thấy Diệp Thanh Vân chính mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn mình chằm chằm, bên người còn đi theo Hàng Gia. Ngươi còn đặt chỗ này ngủ lấy, có ngươi như thế khi phạm nhân sao? Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Diệp Thanh Vân hùng hùng hổ hổ. Hạ Vô Cực theo bản năng đứng dậy. Ai nha? Diệp Thanh Vân một nhìn Hạ Vô Cực dáng vẻ, không khỏi vui vẻ. Ngươi thế nào cái cầm còn sai lệch đâu? Cái này đều lệch ra thành dạng gì? Hạ Vô Cực lúc này mới nhớ tới là thế nào một chuyện. Chính mình hôm qua muốn giết đầu này đáng chết đại hoàng cầu, kết quả là trông thấy con chó vàng này trong lúc bất chợt bay lên, sau đó cho mình một ước, sau đó liền mất đi ý thức. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình giống như thật cảm giác không thấy cái cầm tồn tại. Lấy tay vừa sờ, ngoa tào, thật sai lệch. Không có chuyện, cái cầm sai lệch mà thôi, không phải cái gì bệnh nặng. Diệp Thanh Vân từ tốn nói, nếu là ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, ta liền giúp trị cho ngươi tốt. Nếu là ngươi còn giống ngày hôm qua cái bộ dáng, cũng đừng trách ta không khách khí. Thân là cái này khổ rừng trúc chi chủ, Diệp Thanh Vân ở địa bàn của mình đương nhiên muốn xuất ra điểm thân là chủ nhà bà khí. Huống chi, gia hỏa này là cái tù phạm, ta cùng một tù nhân có cái gì tốt khách khí? Để hắn cải tạo lao động liền xem như đối với hắn lớn nhất ban ân. Hạ Vô Cực vẫn như cũ không muốn khuất phục, đứng tại chỗ không nhúc đích. Diệp Thanh Vân cũng vui vẻ, ngươi rất có khí, bất quá ta có là biện pháp đến để cho ngươi cải tà quy chính. Cũng không lâu lắm, Hạ Vô Cực ngay tại khổ trong rừng trúc chạy. Không phải hắn muốn chạy, mà là phía sau có chỉ đại hoàng cầu đang đuổi lấy hắn. Hàng Gia, mau đuổi theo đi cắn hắn. Đuổi đuổi đuổi. Hàng Gia ủng hộ. Vương vương vương. Hạ Vô Cực phía trước, Hàng Gia ở phía sau, Diệp Thanh Vân tại cản phía sau. Tại Diệp Thanh Vân thúc giục phía dưới, Hàng Gia dùng sức đuổi cắn Hạ Vô Cực. Mà Hạ Vô Cực căn bản là đánh không lại Diệp Thanh Vân, ngay cả Hàng Gia hắn cũng đánh không lại. Chỉ có thể là bị đuổi đến đầy đất chạy. Nếu là không chạy, Hàng Gia đi lên hàng xích chính là một ngụm. Đau đến Hạ Vô Cực nghe răng trợn mắt. Khả Hạ Vô Cực cho dù là bị đuổi được tới chỗ ngay cả bọn, trên thân bị Hàng Gia cắn mấy miệng, nhưng hắn vẫn không có khuất phục. Có thể liên tiếp vài ngày đều là như thế cái tình huống. Hạ Vô Cực có chút không chống nổi, thậm chí vừa nhìn thấy Hàng Gia hướng phía chính mình xông lại, hắn đều sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Tại Hạ Vô Cực trong mắt, Hàng Gia tựa hồ so tầng 18 luyện ngục bên trong những ác quỷ kia dạ xoa còn muốn dọa người. Cũng không biết là Hàng Gia đuổi cắn lực uy hiếp quá mạnh, hay là cái này khổ rừng trúc bản thân tác dụng. Hạ Vô Cực tựa hồ có một chút xíu biến hóa. Khổ trong rừng trúc cây trúc có thể chấn định tâm thần, bình ổn tâm tính, còn có loại trừ tâm ma tác dụng, có thể luyện chế thành pháp bảo lục căn thanh tịnh trúc. Diệp Thanh Vân chính mình sẽ không luyện chế, liền xin nhờ Vô Ưu đại tiên hỗ trợ luyện chế một chút. Công việc này rất đơn giản. Vô Ưu đại tiên biết sau, không có chút gì do dự liền giúp Diệp Thanh Vân luyện chế tốt. Nguyên bản màu xanh biết khổ trúc, luyện chế thành lục căn thanh tịnh trúc sau, biến thành màu nâu đậm. Cầm ở trong tay còn có mấy phần lạnh bớt. Có cái đồ chơi này nơi tay, chỉ cần cái kia Hạ Vô Cực lộ ra ánh mắt hung ác, Diệp Thanh Vân đi lên chính là một gậy. Đừng nói, thật đúng là đừng nói. Cái này lục căn thanh tịnh trúc đúng là dễ dùng. Một gậy xuống dưới, cái kia Hạ Vô Cực ánh mắt lập tức liền trở nên thanh tịnh rất nhiều. Côn đồng tăng theo cấp số cộng. Chó giữ đuổi cắn. Hạ Vô Cực tại khổ rừng trúc gian nan vượt qua mấy chục ngày đằng sau, hắn rốt cuộc khuất phục, nguyện ý tiếp nhận Diệp Thanh Vân cải tạo lao động. Cái này đúng thôi. Diệp Thanh Vân cũng mới giúp đỡ Hạ Vô Cực, đem hắn chật khớp nhiều ngày như vậy cái cằm cho trở lại vị trí cũ. Cái cằm trở lại vị trí cũ, Hạ Vô Cực chợt cảm thấy thoải mái hơn. Đối đãi Diệp Thanh Vân ánh mắt cũng nhiều mấy phần kinh nghi. Ta hiện tại đem ngươi ngoài miệng tiên phủ xé mở, ngươi liền có thể nói chuyện. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng há miệng liền mắng mắng liệt liệt, nghĩ kỹ lại nói tiếp. Không phải vậy coi chừng ta thả chó cắn ngươi. Gặp Hạ Vô Cực liên tục gật đầu, Diệp Thanh Vân lúc này mới đem hắn ngoài miệng tiên phủ cho xé mở. Hạ Vô Cực rốt cục có thể nói chuyện. Hắn há miệng, lập tức chính là giống to. Ngươi thứ đáng chết này, dám nhục nhã ta Hạ Vô Cực, ta nhất định phải giết ngươi không thể. Diệp Thanh Vân bĩu môi một cái, để cho ngươi nghĩ kỹ lại nói tiếp, không phải không nghe. Phanh. Lục căn thanh tịnh trúc đối với Hạ Vô Cực chán chính là một chút, lập tức liền để Hạ Vô Cực lại trở nên an tĩnh rất nhiều. Tranh thủ thời gian cho ta ngồi đoàn chính, để bản tiên quân cho ngươi phạm nhân này bên trên một đường tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa. Chương 2358 tư tưởng đạo đức giáo dục. Chương 2358 tư tưởng đạo đức giáo dục. Hạ Vô Cực đồng học, xin ngươi ngồi đoàn chính một chút, chúng ta tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa đã bắt đầu. Thử. Phanh. Lục căn thanh tịnh trúc một gậy xuống dưới, nguyên bản ngồi như cái nhị đại gia giống như Hạ Vô Cực, tại chỗ an vị đoàn chính một chút. Mặc dù tư thế ngồi hay là không thế nào tiêu chuẩn. Hạ Vô Cực đồng học, ngươi là một cái phạm sai lầm người, không đối, là phạm sai lầm thần tiên. Hôm nay liền ta Diệp Tiên Quân liền từ tư tưởng phẩm đức phương diện, thật tốt đến giáo dục một chút ngươi, để cho ngươi minh bạch lỗi lầm của mình, sám hối chính mình qua lại hành vi. Từ đó về mặt tư tưởng, tại trên đạo đức có thể có chỗ tăng lên, trở thành một cái đối với tiên đỉnh, đối với chúng sinh, kết thân bạn đều có chính diện tích cực ảnh hưởng ba thật là thần tiên. Hiện tại bản tiên quân đối với ngươi đặt câu hỏi như thế nào mới xem như một cái hợp cách thần tiên. Diệp Thanh Vân cười híp mắt nhìn về phía Hạ Vô Cực, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ha ha. Hạ Vô Cực chỉ là cười lạnh, căn bản liền không có trả lời ý tứ. Hắn đều chưa từng để ý Diệp Thanh Vân nói cái gì, ngồi ở chỗ này cũng chỉ là qua loa cho xong thôi. Còn trả lời vấn đề của ngươi, đơn giản nằm mơ. Ta Hạ Vô Cực sao lại làm loại này nhàm chán cực độ sự tình? Ai, xem ra ngươi đúng là cần cải tạo, thân là thần tiên lại ngay cả khi thật là thần tiên giác ngộ đều không có. Diệp Thanh Vân lắc đầu, sau đó chính là một gậy đánh vào Hạ Vô Cực trên đầu. Lục căn thanh tịnh trúc đặc hữu hiệu quả, mỗi một lần đánh vào Hạ Vô Cực trên thân, đều sẽ để Hạ Vô Cực tâm cảnh bình thản xuống. Cho nên cái đồ chơi này liền sinh ra một cái rất kỳ quái tình huống. Người bình thường là càng đánh càng phẫn nộ, càng đánh càng bị khuất. Cái này lục căn thanh tịnh trúc ngược lại là càng đánh càng tỉnh táo. Vài cây gậy xuống dưới, quả thực là để cái này táo bạo không gì sánh được Hạ Vô Cực một chút tính tình đều không phát ra được. Một tốt thần tiên, cần phải có tốt đẹp đạo đức tố dưỡng. Diệp Thanh Vân cơ trong tay lục căn thanh tịnh trúc, thanh âm cao vút. Không thể kiêu hành bạc hố, không thể lấy mạnh hiếp yếu, không thể không coi ai ra gì, không thể ngồi không ăn bám, càng không thể trợ trụ vi ngược. Muốn đối với nội tiên đỉnh, xứng đáng chính mình một thân sở học, xứng đáng thân hữu sư trưởng đối với mình chờ mong. Càng phải xứng đáng đông đảo chúng sinh. Thần tiên không phải cao cao tại thượng, càng không thể đem thiên địa chúng sinh coi là sâu kiến. Muốn làm đến trên dưới không phụ, mới xem như một cái hợp cách thật là thần tiên. Diệp Thanh Vân nói âm vang hữu lực, trên mặt cũng là một mảnh quang minh lẫm liệt. Không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì thần tiên bên trong đạo đức tiêu minh. Hạ Vô Cực mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Thanh Vân, không có cái gì phản ứng, cũng không biết hắn là không có nghe loạn, hay là căn bản liền không có đang nghe. Diệp Thanh Vân nhìn Hạ Vô Cực một chút, cũng biết giá hỏa này giá tính có thuần, nhất định phải tăng lớn cường độ mới được. Diệp Thanh Vân lập tức liên hệ Vô Ưu đại tiên, mời hắn lấy được một khối bóng loáng bằng phẳng ngọc thạch. Vô Ưu đại tiên làm việc phi thường lưu loát, rất nhanh liền đem một khối lớn ngọc thạch trở tới. "Làm phiền đại tiên." "Không sao không sao, chỉ là việc nhỏ thôi, tiên hữu như còn có phân phó, cứ việc lên tiếng là được." Vô Ưu đại tiên vui vẻ ra mặt, hấp tấp liền đi. Hạ Vô Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thanh Vân, hoàn toàn không biết khối ngọc thạch này làm ra là làm cái gì. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân xuất ra trước đó hàng ra không biết từ nơi nào điều trở về dịu, tại trên ngọc thạch kia khắc. Rất nhanh, từng hàng chữ liền bị Diệp Thanh Vân khắc ở trên ngọc thạch. Hạ Vô Cực cũng đang nhìn, thời gian dần trôi qua có chút ngốc trệ. Lấy yêu quý tiên đình làm binh, lấy nguy hại tiên đình lấy làm hổ thẹn. Lấy che chở thương sinh làm binh, lấy ruồn bỏ thương sinh lấy làm hổ thẹn. Lấy an tâm chịu làm binh, lấy ham ăn biếng làm lấy làm hổ thẹn. Lấy đoàn kết thân mật làm binh, lấy nguy hại người khác lấy làm hổ thẹn. Lấy khiêm tốn nội liễm làm binh, lấy cuồng vọng tự đại lấy làm hổ thẹn. Diệp Thanh Vân khắc xong ngũ hành này chữ lớn đằng sau, tiện tay liền đem dịu vứt xuống một bên. Sau đó chỉ trên ngọc thạch cái này mấy hàng con. Hạ Vô Cực đồng học, người an vị ở chỗ này xem thật kỹ một chút đi. Lúc nào có chút cảm ngộ, lúc nào lại đi nghỉ ngơi. Cũng không dám lười biếng, hàng ra ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi đây. Diệp Thanh Vân nói xong, liền chính mình trở về phòng đi ngủ đây. Cái này giáo dục phạm nhân cũng thật sự là hơi mệt người. chủ yếu là cái này Hạ Vô Cực không phối hợp, khó mà giáo hóa. Diệp Thanh Vân lại là lần đầu làm chuyện loại này, tự nhiên cảm thấy rất không dễ dàng. Dù sao gia hỏa này tại ta chỗ này cũng đợi không được bao lâu, hơi ý tứ là được rồi, không cần thiết quá chăm chú. Diệp Thanh Vân cũng nghĩ minh bạch, chính mình làm gì cũng như thế một tù nhân làm khó dễ đâu. Nếu có thể dạy liền dạy, không thể dạy, liền thích thế nào đi. Chính mình xem trọng hắn là được rồi. Trong viện, Hạ Vô Cực ngồi tại trên ghế trúc, nhíu mày nhìn xem trên ngọc thạch kia ngũ hành chữ, càng xem càng cảm thấy buồn nôn. Thứ chó má gì? Ta Hạ Vô Cực trời sinh lịch xương, căn bản cũng không thụ loại đồ chơi này câu thúc. Hạ Vô Cực lửa vô danh lên, cũng mặc kệ hàng gia còn tại một bên nằm sấp, trực tiếp liền đem Diệp Thanh Vân vừa rồi tiện tay nhét vào bên cạnh dịu nhặt lên. Đối với ngọc thạch kia liền bổ đi lên. Hàng gia liếc nhìn, khoe miệng cong lên, mười phần kinh thường. Ông, quả nhiên. Ngay tại Hạ Vô Cực một đũa vỗ xuống trong ngáy mắt, ngọc thạch kia phía trên mỗi một chữ đều sáng lên, hiện ra ánh sáng nhu hòa. Hạ Vô Cực một đũa này hạ xuống, trực tiếp bị một đoàn này quang mang nhu hòa bao phủ, liền cung chém vào trên bông một dạng, hoàn toàn liền không đả thương được ngọc thạch mảy may. Đáng chết. Hạ Vô Cực tức giận hơn, mang theo dịu không ngừng chém mạnh. Đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào, ngược lại là đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. Cuối cùng, Hạ Vô Cực phí công ngồi trên mặt đất, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm ngọc thạch. Ân. Hắn vừa quay đầu, đột nhiên cảm thấy mình trong tay dịu này khá quen, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào. Đũa này làm sao có điểm giống là cự linh thần kiện binh khí kia? Hạ Vô Cực cũng là táo bạo. Nếu chính mình chặt không được ngọc thạch kia, vậy liền chặt trong sân nhỏ này những vật khác. Chỉ gặp Hạ Vô Cực giống như nổi điên huy động dịu, đối với trong sân hết thảy lung tung chém tới. Đáng tiếc, còn không phải Hạ Vô Cực chặt hỏng bất luận một cái nào đồ vật, hàng gia đã là bay lên một cước, trực tiếp đá vào Hạ Vô Cực trên thận. Lập tức liền để Hạ Vô Cực mặt lộ vẻ thống khổ, cả người mềm đạp đạp ngã xuống, vương bít lấy thận của mình, đau đến giống con đun sôi tôm bự. Đây cũng chính là Hạ Vô Cực. Đổi lại là cái bình thường thần tiên, hàng gia một cước này trực tiếp liền có thể làm nát thận, mấy trăm năm đoán chừng đều dài hơn không ra. Hạ Vô Cực không hổ là lão tiên tôn chi còn, trên mặt đất nằm nửa canh giờ liền một lần nữa bò dậy. Mặc dù thận vẫn có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng Hạ Vô Cực cũng không như vậy bỏ qua. Ánh mắt của hắn trừng mắt hàng ra, tựa hồ không phục lắm. Nhưng sau một khắc, Hạ Vô Cực chính là lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ngươi cũng không phải là bình thường chi cậu, nên cùng Hạo Thiên Quyền một dạng chính là tiên thú. Ta chính là quá hàng tiên tôn chi tử Hạ Vô Cực, ngươi nếu là nguyện ý hiệu chung với ta, giúp ta thoát khốn, đợi ta lại lên tiên tôn vị trí, liền phong ngươi làm cửu thiên đệ nhất thần chó. Chương 2359 cứu mạng, chương 2359 cứu mạng cửu thiên đệ nhất thần chó. Thật là lớn tên tuổi. Cái này nếu là đổi lại mặt khác tiên thú linh chó, sợ là lập tức liền túi đầu không lưng, đối với Hạ Vô Cực vây bôi. Đáng tiếc, Hạ Vô Cực muốn thu mua chính là hàng gia. Một đầu nhất định không có khả năng bị hắn Hạ Vô Cực thu mua cầu cầu. Đối mặt với Hạ Vô Cực thu mua, hàng gia không nhúc nhích ngồi xổm dưới đất, dùng đối đại thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Hạ Vô Cực. Mà mắt thấy hàng gia không có cái gì phản ứng, Hạ Vô Cực còn tưởng rằng là chính mình cho ra thẻ đánh bạc không đủ lớn. Chỉ cần ngươi giúp ta giải khai trên người phong ấn, ta liền để cho ngươi trở thành đại la kim tiên, cái này cựu thiên thập địa bất luận cái gì bảo vật đều có thể cho ngươi. Hạ Vô Cực tràn đầy mong đợi nhìn xem hàng gia, nhận định con chó này tuyệt đối ngăn cản không nổi như vậy dụ hoặc. Cho dù là Hạo Thiên Quyền, nghe được chính mình cho ra chỗ tốt, cũng tất nhiên sẽ quay đầu cắn nhị lang chân quân một ngụm. Nhưng hàng gia vẫn là không có phản ứng, tựa như là căn bản không từng nghe gặp Hạ Vô Cực nói cái gì. Ánh mắt vẫn như cũng nhàn nhạt nhìn xem hắn. Hạ Vô Cực thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao? Vì thoát khốn, vì có thể đoạt lại chính mình mất đi hết thể, Hạ Vô Cực cũng chỉ có thể là không thèm đếm xỉa. Hắn cắn răng một cái, chính là quỳ gối hàng gia trước mặt. Coi như ta Hạ Vô Cực cầu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta thoát khốn, tương lai cái này cựu thiên tiên đình hết thảy, ta cùng ngươi cùng hưởng. Hàng gia, tiểu tử này làm sao càng ngày càng tròn váng? Xem ra hay là năm đó quá hàng tiên tôn giáo dục quá khuyết điểm bại. Ngay tại Hạ Vô Cực quỳ xuống đất khẩn cầu thời khắc, Diệp Thanh Vân đột nhiên từ trong phòng trúc đi ra. Hắn là đi ra đi tiểu. Kết quả vừa ra tới, liền liếc thấy Hạ Vô Cực quỳ gối hàng gia trước mặt. Cái này nhưng làm Diệp Thanh Vân nhìn ngộp. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Thế nào đối với ta nhỏ thật lớn dưới lông quỷ? Chẳng lẽ ta Diệp Tiên Quân tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa có tác dụng? Hạ Vô Cực ngay tại đối với hàng gia thành tâm ăn năn. Có thể ngươi coi như muốn ăn năn, cũng không cần thiết đối với hàng gia quỷ xuống nha. Ngươi cái này để cho ta nhỏ thật lớn nhiều lông xấu hổ nha. Ngươi làm gì đổ chơi đâu? Diệp Thanh Vân nhịn không được hỏi. Hạ Vô Cực lập tức liền đứng dậy, khôi phục trước đó vẻ băng lãnh. Có liên quan gì tới ngươi? Diệp Thanh Vân bĩu môi. Còn cùng ta hạ kiện. Ta mới lười nhắc quản ngươi đâu. Đừng chết ta chỗ này là được rồi. Diệp Thanh Vân lúc này đi vào nhà xí, thư thư phục phục đổ nước đằng sau liền đi ra. Chăm chú học tập, đừng cứ mãi muốn một chút có không có. Tích cực cải tạo, mới có thể sớm đi khôi phục tự do. Diệp Thanh Vân dặn dò một câu, lại đi vào trong phòng. Hạ Vô Cực thần sắc khó coi. Nếu không phải mình pháp lực bị phong, sao lại đến phiên như thế một cái nho nhỏ khổ trúc tiên quân đến răn dạy chính mình. Chỉ cần ta Hạ Vô Cực còn lại một hơi, liền sẽ không bỏ qua. Nhược chân để cho ta trọng trưởng tiên đỉnh, tất yếu đem người này đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hạ Vô Cực trong lòng âm thầm thề. Hắn lại lần nữa nhìn về phía hàng gia, đã thấy hàng gia đã chui vào trong ổ chó mặt, nằm sấp đi ngủ. Căn bản liền không có để ý chính mình ý tứ. Cái này khiến Hạ Vô Cực cảm thấy rất thật mất mặt. Ta đều nói ta là quá hàng tiên tôn chi tử, ngươi tốt xấu cũng cho điểm phản ứng nha. Bình tĩnh như vậy, chỉnh ta đều có chút không tự tin. Hạ Vô Cực cũng không có tiếp tục khẩn cầu, hắn cảm thấy mình cũng là có tôn nghiêm. Nếu con chó này không biết điều, vậy mình cũng không cần thiết lại khẩn cầu nó cái gì. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Huống chi là trông cậy vào một con chó. Chó này ngu xuẩn không gì sánh được, tuy là tiên thú, cũng là tiên thú bên trong nhất là bình thường loại kia. Hạ Vô Cực trong lòng âm thầm xem thường. Lập tức ánh mắt của hắn liền nhìn về hướng vừa rồi Diệp Thanh Vân đi vào qua địa phương. Hạ Vô Cực thế nhưng là lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn đã sớm chú ý tới trong sân nhỏ này có một cái thần bí phòng trúc nhỏ. Hoàn toàn không biết trong này có cái gì. Cái kia gọi Diệp Thanh Vân ra hỏa ngày bình thường cũng sẽ ra vào, nhưng thời gian cũng sẽ không quá dài. Mỗi lần đi vào trước đó, cái này Diệp Thanh Vân đều là một bộ cấp bách bộ dáng, mà sau khi đi ra thì là một mặt sáng khoái bừng lòng. Điều này càng làm cho Hạ Vô Cực nghi ngờ. Nơi đây chẳng lẽ là có huyền cơ gì sao? Nếu ta đi vào tìm tòi hư thực, có lẽ có thể tìm tới thoát khốn chi pháp đâu. Nghĩ đến đây, Hạ Vô Cực trong lòng chính là manh động một cái kế hoạch. Chính mình há có thể bị vây ở cái này nho nhỏ khổ trong rừng trúc. Mặc kệ được hay không được, đều muốn hết sức thử một lần. Một mực chờ đến trong đêm, ẩn nút thật lâu, Hạ Vô Cực bắt đầu hành động của mình. Đầu tiên là nhìn một chút phòng trúc phương hướng, Diệp Thanh Vân cũng sớm đã ngủ thiếp đi. Lại nhìn một chút ổ chó, hàng gia cũng nhắm mắt lại ngủ say. Hạ Vô Cực không khỏi nết miệng lên. Cơ hội tốt. Hắn lúc này liền là đứng dậy, rón rén hướng phía trong viện kia thần bí phòng trúc nhỏ đi tới. Ngắn ngủi mấy chục bước khoảng cách, Hạ Vô Cực đi khoảng chừng thời gian đốt một nén hương, sợ đem Diệp Thanh Vân cùng hàng gia bừng tỉnh. Thằng đến hắn đứng ở cái kia thần bí phòng nhỏ trước mặt, quay đầu nhìn thoáng qua. Hàng gia còn tại trong ổ chó mặt không có động tĩnh. Hạ Vô Cực quyết định thật nhanh, lập tức chính là kéo ra cái này thần bí phòng nhỏ cửa, sau đó lách mình nhảy vào. Phù phù, rơi xuống nước âm thanh truyền đến. Ngay sau đó chính là một trận trong nước bay nhảy thanh âm. Hàng gia lúc này mới mở mắt, liếc nhìn nhà xí phương hướng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là một cái rơi vào trong hầm cầu kẻ lỗ mãng. Từ Phù Vân Sơn bắt đầu, cho tới bây giờ, điều này cũng không biết đã là người thứ mấy. Phàm nhân cũng tốt, thần tiên cũng được. Nên ngã xuống hố phân hay là đến ngã xuống hố phân. Liền cùng có ma lực gì giống như. Nối liền không dứt. Mà lúc này rơi vào trong hầm cầu Hạ Vô Cực, ngay tại ra sức bay nhảy lấy. Muốn từ trong hầm cầu leo ra. Nhưng hắn không có pháp lực, lại thêm trên thân phong ấn quá nhiều, khí lực cũng không sử ra được. Chớ nhìn hắn bay nhảy lợi hại, có thể căn bản là không leo lên được. Ngược lại càng là bay nhảy, dưới thân thể trầm liền càng nhanh. Đã là chỉ còn lại có đầu cùng cánh tay lộ ở bên ngoài. Cho dù là nước bẩn đều ngập đến bên miệng, Hạ Vô Cực cũng là gắng gượng lấy không có mở miệng kêu cứu. Đây chính là ta Hạ Vô Cực tôn nghiêm. Thân là ngày xưa tiên tôn chi tử, uy trấn cửu thiên tiên đình phản thần. Cho dù là thân hãm nhà tù, lập tức liền muốn bị nước bẩn che mất, ta cũng sẽ không cầu cứu, càng sẽ không giống hướng một người một chó cầu cứu. Ta cần nhờ lực lượng của mình thoát khốn, xông ra mảnh này đáng chết ao phân con. Hạ Vô Cực hít sâu một hơi, dự định ra sức đánh cược một lần. Kết quả khẩu khí này hút đi vào, kém chút không cho hắn trực tiếp sặc ngất đi. Chợt cảm thấy hoa mắt, thân thể càng thêm vô lực, lập tức liền chìm xuống. Nước bẩn bao phủ, Hạ Vô Cực đội vàng dốc hết toàn lực, lại dùng sức đem đầu bay nhảy đi ra. Thế nhưng chỉ thế thôi, bốn phía không có gắng sức chỗ, trận trận không khí dơ bẩn để đầu hắn ông ông tắc hưởng. Chỉ cảm thấy so tại tầng 18 luyện ngục đương thời trào dầu còn khó chịu hơn. Một cỗ tuyệt vọng cảm giác bao phủ tại Hạ Vô Cực tâm thần ở giữa. Hắn không khỏi nghĩ đến tình cảnh của mình. Ngày xưa tiên tôn chi tử, quang mang vạn trượng tồn tại, bây giờ lại là biến thành tù nhân. Không rồi cùng thời khắc này hoàn cảnh giống nhau như lúc sao? Không được, ta không có khả năng kêu cứu. Ta Hạ Vô Cực liền xem như chết đối nơi này, cũng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Sau một lát, cứu mạng lộc cộc mau tới cứu ta lộc cộc lộc cộc. Ta rơi xuống mau cứu ta lộc cộc lộc cộc. Chương 2360 tiên đỉnh có nội ứng, chương 2360 tiên đỉnh có nội ứng, ngươi mẹ nó thối rừng mút. Làm gì không tốt còn không phải hướng trong hầm cầu nhảy. Hơn nửa đêm còn phải ta đem ngươi vớt đi ra. Đồ chó hoang đồ chơi. Diệp Thanh Vân hùng hùng hổ hổ, phí hết sức lực mà, mới xem như đem rơi vào hầm cầu Hạ Vô Cực cho cứu chữa đi lên. Nhìn xem đầy người phân hoàng đích Hạ Vô Cực, Diệp Thanh Vân quả thực là giận không chỗ phát tiết. Hận không thể đi lên cho hắn hai cước. Có thể gia hỏa này hiện tại thật sự là quá bẩn quá thối. Diệp Thanh Vân cũng căm ghét tâm, căn bản cũng không muốn đi đụng hắn một chút. Vì đem Hạ Vô Cực vớt đi ra, Diệp Thanh Vân trên người mình đều dính một chút, nhưng giờ phút này cũng không có cách nào thay quần áo. Chỉ có thể là dùng tử mẫu ngự thủy ấm dẫn tới tiên tuyển chi thủy, tiên cho biến thành phân chứng Hạ Vô Cực hung hăng cọ rửa một phen. Ngươi nói ngươi bất quá là làm tù phạm, cũng không trở thành tìm chết nhà. Tìm chết thì cũng thôi đi, muốn chết cũng chết xa một chút, làm gì nhất định phải chết ta chỗ này à? Coi như ngươi tên cờ này muốn tìm cái chết, cũng có thể đổi một loại phương thức nha. Ngươi còn nhảy hầm cầu, đuổi cho ngươi cũng có thể nghĩ ra. Nhảy đi xuống còn gọi cứu mạng, ngươi có bản lĩnh một hơi chìm xuống đừng lên đến nha. Không có tiền đồ đồ chơi. Diệp Thanh Vân một bên tẩy vừa mắng, mà thừa nhận tiên tuyển chi thủy cọ rửa Hạ Vô Cực, chỉ là ngồi dưới đất, muốn một khối đầu gỗ một dạng không nhúc đích. Ngay cả ánh mắt đều là đờ đẫn. Diệp Thanh Vân hùng hùng hổ hổ, cũng như phong minh đồng dạng tại bên thai của hắn ông tác hưởng. Hạ Vô Cực chỉ cảm thấy nhân sinh kẻ nhạt vô vị. Ta tại sao phải hô cứu mạng? Ném đi lớn như vậy mặt, còn không bằng trực tiếp chết đuối trong hầm phân tinh cầu. Ta bạn thần Hạ Vô Cực tôn nghiêm, xem như triệt để không còn sót lại chỗ gì. Nhân sinh của ta không sạch sẽ, từ đây có không cách nào rửa sạch chỗ bẩn. Ta không cam tâm a. Hạ Vô Cực biệt khuất thời khắc, nhịn không được giơ thẳng lên trời giống to. ngươi giống như vậy lớn tiếng làm gì? Diệp Thanh Vân đưa tay chính là một gậy, đánh cho Hạo Vô Cực lập tức ý miệng, ánh mắt cũng biến thành trong suốt. Tắm một lúc lâu, cuối cùng là đem Hạo Vô Cực cho sông sạch sẽ. Diệp Thanh Vân lại mắng mắng liệt liệt đem trên mặt đất thu thập một phen, trực tiếp đem Hạo Vô Cực cho đuổi ra khỏi sân nhỏ. Ngươi đi ra bên ngoài đợi đi, đừng mẹ nó tiến đến. Diệp Thanh Vân là thật phục ra hòa này, lưu hắn ở trong sân, không chừng lại muốn làm ra cái gì chuyện nghịch tiến đến, hay là để hắn cút xa một chút tương đối tốt. Dù sao hắn cũng trốn không thoát khổ rừng trúc, chỉ cần đừng hắc hắc ta khu nhà nhỏ này là được rồi. Hạo Vô Cực mê mang đi tại khổ trong rừng trúc. Hắn triệt để mê mang. Tại trong hầm phân chìm nổi như thế một lần, đã là để hắn không biết nên như thế nào cho phải. Tương lai không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Chính mình trong lòng cựu hận thì như thế nào có thể phát tiết? Chẳng lẽ ta Hạo Vô Cực, thật liền không cách nào đạt được ước muốn sao? Tại sao phải biến thành dạng này? Hạo Vô Cực song quyền nắm chặt, đầy ngập không cam lòng cùng bi phẫn, chắn cho hắn càng khó chịu. Hắn không muốn bị vây ở cái này khổ rừng trúc. Không nhìn thấy một tia hy vọng, tha rằng trở lại tầng 18 luyện ngục phía dưới, mặc dù thụ lấy các loại tra tấn, trong đầu cũng có được vô hạn hy vọng. Mà cái này khổ rừng trúc lại không giống với. Mặc dù không có cái gì đáng sợ tra tấn, nhưng này trong rừng trúc một người một chó, lại so bất luận cái gì tra tấn đều muốn làm cho Hạo Vô Cực cảm thấy ngạt thở. Là loại kia ngươi làm cái gì, đều bất lực ngạt thở cảm giác. Một đêm này, Hạo Vô Cực cứ như vậy tại trong rừng trúc chẳng có mục đích du đãng. Thẳng đến lúc trời sáng, hắn cũng không biết chưa phát giác đi trở về đến tiểu viện bên ngoài. Nhìn qua chỗ này đơn sơ nhưng lại làm người tuyệt vọng tiểu viện tử, Hạo Vô Cực đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ta hiện tại pháp lực mất hết, hiện lực đối kháng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại là để cho ta càng thêm khó khôi phục tự do. Chẳng ta giả ý thuận theo, chịu đủ, lấy được một người một chó kia tín nhiệm. Lại tìm cơ hội giải khai phong ấn trên người ta. Hạo Vô Cực con mắt càng ngày càng sáng, tựa hồ cảm thấy biện pháp này rất có triển vọng. Có lúc, người chính là cần chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, rất nhiều chuyện liền có thể sáng tỏ thông suốt. Hung hăng để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng lại tìm không thấy đường ra, ngược lại là sẽ đem mình càng lún càng sâu, càng thêm không có cách nào tránh thoát ra ngoài. Hạ Vô Cực không hổ là ngày xưa tiên tôn chi tử, hắn mất rồi một lần hố phân, rót không ít nước bẩn, ngược lại là đem đầu góc của mình cho rót thanh tịnh không ít. Mạch suy nghĩ cũng lập tức liền chuyển biến đến đây. Cứng rắn không phải, vậy ta liền đến mềm. Chỉ cần ta Hạ Vô Cực bền lòng đầy đủ, liền nhất định có thể tìm được thoát khốn đi ra cơ hội. Nghĩ tới đây, Hạ Vô Cực cũng cho chính mình định ra kế hoạch. Không phải liền là muốn để cho ta tích cực cải tạo sao? Vậy ta liền biểu hiện tích cực một chút, để cho ngươi tìm không ra ma bệnh đến. Ngay sau đó, Hạ Vô Cực hít sâu một hơi, nện bước bước chân trầm ổn đi vào trong viện, chuyển đến ghế đầu, ngồi ở ngọc thạch kia trước đó. Sau đó, đối với trên ngọc thạch chỗ khắc chữ, cao giọng đọc diễn cảm. Lấy yêu quý tiên đình làm binh, lấy nguy hại tiên đình lấy làm hổ thẹn. Lấy che chở thương sinh làm binh, lấy ruồn bỏ thương sinh lấy làm hổ thẹn. Lấy. Sáng sớm này bên trên, Diệp Thanh Vân liền bị trong viện truyền đến đọc diễn cảm âm thanh đánh thức. Ân. Khi hắn nghe rõ ràng thanh âm này lúc, Diệp Thanh Vân cũng có chút ngây ngẩn cả người. Tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy, chạy tới ngoài phòng xem xét. Thật đúng là Hạ Vô Cực. Chỉ thấy hắn chứng trạc đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, dáng người còn ngồi rất là đoan chính, nhìn không chớp mắt, đọc diễn cảm lấy trên ngọc thạch ngũ hành chữ lớn. Đọc âm vang hữu lực, phản phất đã là đầu nhập vào chân tình của mình thực cảm giác. Nhìn xem Hạ Vô Cực tựa như học sinh tiểu học một dạng, ngồi ở chỗ đó cao giọng đọc diễn cảm, hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Làm gì? Gặp quỷ? Cái này phản nghịch tiểu tử mà thế mà lại an tĩnh như vậy ngồi xuống. Còn niệm trên ngọc thạch kia đồ vật, không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Diệp Thanh Vân chắp tay sau lưng đi tới Hạ Vô Cực bên cạnh, một mặt hồ nghi nhìn thấy Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực nhìn thấy Diệp Thanh Vân tới, cũng là lập tức đứng dậy, hướng phía Diệp Thanh Vân cung kính hành lễ. Bái kiến Diệp tiên quân. Diệp Thanh Vân thần sắc càng thêm cổ quái. Khá lắm, cái này còn trở nên hiểu lễ phép, không phải liền là mất rồi một lần hố phân sao? Liên để cái này Hạ Vô Cực thể hồ quán đỉnh, có lớn như vậy cải biến, ngươi đây là tình huống như thế nào? Diệp Thanh Vân có chút hồ nghi hỏi. Hạ Vô Cực mặt lộ vẻ xấu hổ. Ta tại trong rừng trúc nghĩ lại một đêm, rốt cuộc hiểu rõ chính mình qua lại đủ loại thật sự là quá mức ngu xuẩn, dẫn đến chính mình đúc xuống sai lầm lớn, thân hãm nhà tù. Ta nếu là tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ, không muốn hối cải, cái kia chung quy là chính mình hại chính mình. Nghe được những lời này, Diệp Thanh Vân không khỏi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hạ Vô Cực ánh mắt cũng nhiều mấy phần thưởng thức. Tiểu tử này còn giống như thật sự là khai thiếu, cho nên ta nghĩ kỹ, nhận lầm ăn năn, để cho mình không còn trầm mê qua lại, nhất định phải cải biến chính mình, sớm ngày trùng hoạch tự do. Hạ Vô Cực nói một mặt kiên định, trong đầu lại là đang không ngừng nói với chính mình. Đây là đang chịu đủ. Đây là đang chịu đủ. Ta Hạ Vô Cực tuyệt sẽ không có bất kỳ cải biến. Cái này đúng nha. Diệp Thanh Vân đầy cõi lòng vui mừng nhìn xem Hạ Vô Cực. Tiểu tử ngươi, khai khiếu liền tốt, mặc dù dày vò vài ngày, nhưng cũng không tính là mượn. Hạ Vô Cực nhẹ gật đầu. Cái này cũng may mắn mà có tiên quân mấy ngày nay dạy bảo, để cho ta có cảm giác nộ. Diệp Thanh Vân chỉ hàng ra. Ngươi nói ngươi sớm một chút hiểu được, cũng không trở thành bị hàng ra đuổi theo cắn. Hàng ra, về sau đừng lại cắn hắn. Vương ông. Hàng gia kêu hai tiếng lấy đó đáp lại. Về phần Hạo Vô Cực tâm tư, hàng gia tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chỉ bất quá hàng gia cũng không thèm để ý tại hàng gia trong mắt, Hạo Vô Cực vô luận làm cái gì đều không lật được trời. Trừ phi hắn có thể chân chính có chỗ cải biến, mới có thể đi ra mảnh này khổ rừng trúc. Trước lúc này, chỉ cần Hạo Vô Cực trong lòng vẫn như cũ ngu xuẩn mất hồn, vậy cái này phiến khổ rừng trúc đối với hắn mà nói, chính là vĩnh viễn lồng giam. Hàng gia có thể xem thấu hết thảy, không có khả năng chủ đạo hết thảy. Nhưng có Cở Phê cái gì đều nhìn không thấu, lại có thể tại vô hình ở giữa chủ đạo hết thảy. Đây chính là chiến lệnh. Chỉ cần ngươi tích cực cải tạo, thành tâm ăn năn, ta sẽ giúp ngươi đổi theo đầu nói một chút, cho ngươi giảm hình phạt. À đúng rồi, ngươi bị phán án bao nhiêu năm? Diệp Thanh Vân không khỏi tò mò. Ngạch vấn đề này đem Hạo Vô Cực cho làm mơ hồ. Phán quyết bao nhiêu năm? Cái này khiến ta trả lời thế nào? Giống như đã không thể dùng năm qua hình dung. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đời này cũng khó khăn có tự do. Hạo Vô Cực trầm giọng nói ra. Diệp Thanh Vân nghe chút, trong lòng cũng là thầm giật mình. Khá lắm. Cái này cao thấp phải là cái vô hàm nha. Không phải liền là phạm thượng tội danh sao? Thế nào còn phán nghiêm trọng như vậy? Tại Diệp Thanh Vân xem ra, phạm thượng đơn giản chính là chống đối cấp trên, hoặc là mạo phạm cấp trên đại lão. Tội danh này có thể lớn có thể nhỏ. Thậm chí nếu là cấp trên các đại lão lòng dạ khoáng đạt một chút, cười một tiếng chi, cũng sẽ không coi đó là vấn đề. Nhưng nếu là gặp được loại kia níu lấy ngươi không thả, hoặc là cố ý muốn đánh ép ngươi, vậy coi như thảm rồi. Một chút không lớn không nhỏ tội danh, trực tiếp cho ngươi phán cái vô hạn. Ngươi có thể làm thế nào? Nếu là có nhân mạch quan hệ, còn có thể tìm người giúp ngươi trò chuyện, hoặc là tốn chút chỗ tốt dàn xếp một chút, cũng có thể cho mình thiếu thụ điểm tội. Nhưng nếu là ngươi không có người mạch, cũng tìm không thấy tặng lễ phương pháp, vậy coi như chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Tại Diệp Thanh Vân xem ra, cái này Hạo Vô Cực đoán chừng chính là loại kia không có môn lộ, không có nhân mạch tiểu thần tiên, tính tình còn đặc biệt kiên cường. Đắc tội đại nhân vật, liền trực tiếp bị phán án cái vô hạn. Cũng thực là có mấy phần đáng thương. Ai? Diệp Thanh Vân mặt lộ mấy phần vẻ đồng tình. Cái gì đều không nói, ta có thể hiểu được ngươi. Cái này tiên đình cũng cùng địa phương khác một dạng, không có nhân mạch quan hệ là rất khó lẫn vào. Ngươi nhìn ta, nếu không phải nhận biết cái Thái Bạch Kim Tình, sợ là cũng chỉ có thể đi làm cái lớn bằng hạt vừng thần tiên. Hạ Vô Cực khỏe miệng có chút run rẩy. Ngươi cái này khổ trúc tiên quân tiên vị, cùng lớn bằng hạt vừng thần tiên cũng không có gì khác biệt. Không có việc gì, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo cải tạo. Diệp Thanh Vân ngược lại là an ủi Hạ Vô Cực. Chỉ cần ngươi ở chỗ này biểu hiện tốt, chờ thêm đoạn thời gian ta tìm Thái Bạch Kim Tinh nói với ngươi biện hộ cho, chí ít cho ngươi sửa án cho có kỳ. Hạ Vô Cực cố ý lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Vậy liền đa tạ tiên quân. Không có chuyện, ta cũng không quen nhìn những cái kia tiên đỉnh các đại nhân vật sắc mặt. Cứ như vậy, Hạ Vô Cực thành công lấy được Diệp Thanh Vân tín nhiệm, cũng chân chính bắt đầu hắn tại khổ rừng trúc cải tạo. Diệp Thanh Vân cũng không phải là tàn khốc giám mục trưởng. Tương phản, Diệp Thanh Vân tại đồng tình Hạ Vô Cực gặp phải đằng sau, cho hắn chế định cải tạo kế hoạch liền 10 phần rộng rãi. Chứ mỗi ngày muốn đọc diễn cả 10 lần trên ngọc thạch tư tưởng phẩm đức giáo dục bên ngoài, chính là tại khổ trong rừng trúc chạy bộ. Thân là một tù nhân, sao có thể không chạy thao đâu? Đây là một loại thể xác tinh thần rèn luyện. Mặc dù Diệp Thanh Vân chính mình cũng cảm thấy không có gì ý nghĩa, nhưng hình thức là không thể thiếu. Chí ít chứng minh mình tại trong giữ Hạ Vô Cực thời điểm, không có bỏ rơi nhiệm vụ. Trừ đọc diễn cảm tư tưởng phẩm đức, cùng chạy thao bên ngoài, còn lại chính là làm việc mà. Đổ vào khổ trúc, bắt vệ trúc trùng, chỉnh lý rừng trúc vệ sinh. Sự tình không coi là nhiều, nhưng đối với tâm cao khí ngạo Hạ Vô Cực mà nói, làm những chuyện này cũng hoàn toàn chính xác có chút tra tấn. Cũng may hắn sớm đã hạ quyết tâm, phải nhẫn nhục phụ trọng, cho nên không có biểu hiện ra cái gì kháng cự, ngược lại là làm 10 phần khởi kình. Cái này khiến Diệp Thanh Vân tương đương hài lòng. Tiểu tử này cũng là không tính hỏng, xem ra hẳn là thật sự là đắc tội với người, mới có thể bị giam lên. Một cái chớp mắt, thời gian một tháng đi qua. Hạ Vô Cực tại một tháng này tích cực cải tạo, không có biểu hiện ra nửa điểm kháng cự. Nhất là tại tư tưởng phẩm đức giáo dục khối này mà, càng là rất có tiến bộ. Diệp Thanh Vân hướng hắn đặt câu hỏi thời điểm, không chỉ có thể đối đáp trôi chảy, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Để Diệp Thanh Vân đối với nó lau mắt mà nhìn. Quả nhiên là có một loại rửa sạch duyên hoa, thoát thai hoàn cốt ý tứ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Hạ Vô Cực cố ý biểu hiện ra. Hắn tại chịu đủ, cho nên muốn hết sức biểu hiện hoàn mỹ một chút, không có khả năng lộ ra sơ hở. Ở trong quá trình này, Hạ Vô Cực cùng Diệp Thanh Vân một tới hai đi, vẫn thật là lẫn vào khá thân. Diệp Thanh Vân cũng không còn cầm Hạ Vô Cực khi tù nhân đến đối đãi, càng giống là đối với đợi một vị giao tình không tệ bằng hữu. Có đôi khi sẽ còn chiêu đãi Hạ Vô Cực ăn dầu chiên vệ trúc trùng. Ngay từ đầu, Hạ Vô Cực đối với ăn dầu chiên vệ trúc trùng là 10 phần kháng cự, thậm chí cảm thấy đến đây là Diệp Thanh Vân ác độc tâm tư, là dùng đến tra tấn chính mình một loại thủ đoạn. Nhưng vì chịu đục, Hạ Vô Cực cũng là không chút do dự liền ăn. Kết quả không nghĩ tới, cái đồ chơi này thật đúng là ăn thật ngon, mà lại sau khi ăn, không có nửa điểm thống khổ, thậm chí còn cảm thấy thân thể rất dễ chịu. Ăn một hai lần đằng sau, Hạ Vô Cực vẫn thật là yêu một bụng này. Mỗi ngày nếu là không đến hai điều trên cái này dầu chiên vệ trúc trùng, thật là có điểm toàn thân không dễ chịu cảm giác. Nghiện. Đây cũng là Hạ Vô Cực chịu đục bên trong, duy nhất được cho tiêu khiển sự tỉnh. Cũng bởi vậy, Hạ Vô Cực đối với bắt vệ trúc trùng nhất là để bụng, đều không cần Diệp Thanh Vân phân phó, chính mình liền chạy đi trong rừng trúc trắng trợn bắt vệ trúc trùng. Trong rừng trúc này vệ trúc trùng bọn họ cũng là bị lao tội. Ngày xưa bọn chúng bộ tộc tại rừng trúc này bên trong hoành hành bá đạo, từ trước khổ trúc tinh quân đều lấy chúng nó không có cách nào. Hiện tại tốt, trực tiếp bị hạ trào dầu nổ, còn bị người ăn. Vệ trúc trùng bọn họ tám đời cũng không nghĩ ra sẽ có người tới ăn bọn chúng. Lại qua nửa tháng, Hạ Vô Cực đã không cần lại giống ngay từ đầu như thế tiến hành cải tạo. Diệp Thanh Vân còn 10 phần thân mật cho hắn cũng dựng cái phòng trúc, để Hạ Vô Cực cũng có thể có chút chính mình tư ẩn. Một đêm này, Hạ Vô Cực ngay tại chính mình trong phòng trúc quanh chân ngồi tĩnh tọa. Mặc dù không có chút nào tu vi, nhưng quanh chân ngồi tĩnh tọa thói quen cũng không cải biến. mà lại đang ngồi thời điểm, có thể cho chính mình bình tĩnh lại tâm thần đi suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng vào lúc này, Hạ Vô Cực tựa hồ cảm giác được cái gì, lúc này đi ra phòng trúc. Một đường đi tới khổ bên ngoài rừng trúc biên giới chỗ, lại có mấy bước, muốn đi ra khổ rừng trúc phạm vi. Hạ Vô Cực dừng bước, cũng không tiếp tục hướng phía trước, mà liền tại khổ rừng trúc bên ngoài, một đạo thần bí thân ảnh hiện lộ ra. Người này mới vừa xuất hiện, chính là lập tức quỳ trên mặt đất. Bái kiến thiếu chủ. Hạ Vô Cực nhìn xem người này, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi cuối cùng là tìm tới đây rồi. Thiếu chủ thứ tội, thuộc hạ trải qua nhiều mặt tìm hiểu, mới hiểu thiếu chủ bị chuyển rời đến nơi đây. Để thiếu chủ ở chỗ này chịu khổ, thuộc hạ sẽ thiếu chủ cứu ra. Thân ảnh thần bí kia phải nhờ vào gần. Hạ Vô Cực lập tức ngăn trở hắn. Chấm đã, ngươi nếu là bước vào nơi đây, cũng sẽ bị phát giác được, thân phận của ngươi dưới mắt còn không thể bại lộ. Thế nhưng là Hạ Vô Cực lắc đầu, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù ta bị vây ở chỗ này, nhưng nơi đây cũng dần dần bị ta khống chế. Cái này mới tới khổ trúc tiên quân, lập tức liền sẽ hiệu chung với ta. Đến lúc đó, ta liền từ cái này tứ trọng thiên bắt đầu, giết một cái xuất kỳ bất ý, làm cho cả tiên đỉnh lâm vào đại loạn. Giờ khắc này, Hạ Vô Cực lại khôi phục lúc trước dáng vẻ, ánh mắt dị thường băng lãnh. Mà ngươi bây giờ tại tiên đỉnh thân phận cực kỳ trọng yếu. Nếu muốn lại lần nữa khởi sự, lần này nhất định phải phối hợp của ngươi. Cho nên, tại ta khởi sự trước đó, thân phận của ngươi tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Chương 2361 quá trắng bất đắc dĩ, chương 2361 quá trắng bất đắc dĩ trong mấy mắt. Diệp Thanh Vân đi vào cái này Cửu Thiên Tiên Đỉnh, cũng đã có hơn 2 tháng thời gian. Coi như cũng liền hơn 60 trời. Diệp Thanh Vân chính mình cũng không có cảm giác gì, dù sao mỗi ngày đều tại trong rừng trúc, mỗi ngày đều làm thời gian giống nhau, cũng không cảm thấy có cái gì dài dằng dặc. Cảm giác mắt khép lại mở ra, một ngày liền đi qua. Đối với cái này tứ trọng thiên, Diệp Thanh Vân đã là không có gì mới lạ cảm giác. Hắn hiện tại liền chờ mong hai chuyện. Một chính là Tuệ Không Trăm Ngày ước hẹn kết thúc, bên cạnh mình liền có thể có cái người quen trò chuyện. Hai chính là Nguyệt Đề Hà. Tuy nói Nguyệt Đề Hà thân ở giao trì, nhưng Diệp Thanh Vân cũng nghĩ tìm một cơ hội đi giao trì gặp một lần Nguyệt Đề Hà. Có thể tận mắt nhìn nàng trải qua mạnh khỏe, Diệp Thanh Vân cũng mới có thể triệt để an tâm. Đương nhiên, giao trì không phải là người nào đều có thể tùy tiện đi, thậm chí ngay cả tới gần cũng không thể tùy tiện tới gần. Không cẩn thận trêu chọc giao trì nữ tiên, vậy rất có thể liền bị kéo vào đi một trận thông đánh. Nghe nói có không ít thần tiên đều là bị qua cái này tội. Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng không dám một thân một mình đi giao trì tìm tội thụ. Hắn thậm chí cũng không biết giao trì ở nơi nào. Mà Hạ Vô Cực chuyển biến, Diệp Thanh Vân cũng một mực nhìn ở trong mắt. Tại Diệp Thanh Vân xem ra, cái này Hạ Vô Cực đúng là so vừa mới bắt đầu tới đây thời điểm có không ít biến hóa. Cả người tựa như lắng đọng, không giống ngay từ đầu như thế táo bạo. Diệp Thanh Vân cảm thấy là tư tưởng của mình phẩm đức giáo dục có tác dụng rất lớn. Đồng thời cũng nói Hạ Vô Cực cũng không phải là hạng người cùng hung cực ác. Cho nên khi Hạ Vô Cực tại Diệp Thanh Vân nơi này chờ đợi vừa vặn một tháng thời điểm, Diệp Thanh Vân liền định tìm Thái Bạch Kim Tinh cho Hạ Vô Cực văn mài. Mặc dù Diệp Thanh Vân cũng biết chính mình không có gì mặt mũi, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lão già này hẳn là có mưu lộ, không nói để Hạ Vô Cực tại chỗ phong thích, cho hắn giảm hình phạt cái mấy trăm năm, hẳn không phải là vấn đề gì. Chỉ là tại cái này tiên đình bên trong, muốn tìm Thái Bạch Kim Tinh dạng này đại la thần tiên thật sự là tốn sức. Ngọc truyền tin giảng căn bản vô dụng, chính mình lại chỉ có thể đợi tại tứ trọng thiên, không đi được chỗ càng cao hơn tiên giới. Thế là chỉ có thể đưa tin cho Vô Ưu đại tiên, để Vô Ưu đại tiên hỗ trợ nghĩ biện pháp liên hệ đến Thái Bạch Kim Tinh. Diệp Thanh Vân sợ Vô Ưu đại tiên không đáp ứng, còn biểu thị nguyện ý nhớ kỹ Vô Ưu đại tiên nhân tình này, đến tương lai có tiên đan, tiên đảo xuống thời điểm, liền đưa cho Vô Ưu đại tiên. Cái này nhưng làm Vô Ưu đại tiên cho sướng đến phát rồi. Hắn cao hứng không phải Diệp Thanh Vân muốn đưa tiên đan, tiên đảo cho mình, mà là cao hứng Diệp Thanh Vân chủ động tìm hắn làm việc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta là đem hắn Vô Ưu đại tiên xem như người mình nhà. Chỉ có người một nhà mới có thể thay hắn Diệp Thanh Vân làm việc. Những người khác còn không có tư cách này đâu. Hắn làm một chút cũng không do dự, lúc này liền là thi triển chính mình thủ đoạn, dựa vào các mối quan hệ của mình. Rất nhanh liền có liên lạc ngay tại Cựu Trọng Thiên Thái Bạch Kim Tinh. Khi Thái Bạch Kim Tinh biết được Diệp Thanh Vân muốn tìm chính mình thời điểm, trong lòng liền có một loại rất không ổn dự cảm. Vị gia này cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình nha. Nếu tìm, vậy khẳng định là có chuyện. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng hoặc là rất không hợp thói thường sự tình. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng sầu muộn, mặc dù cùng Diệp Thanh Vân liên hệ đã rất nhiều lần, cũng coi là người quen cũ, nhưng hắn đánh trong đáy lòng hay là rụt rè a có thể không thấy liền không thấy. Dạng này trong lòng cũng có thể an tâm một chút. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Vân đều để Vô Ưu đại tiên chủ động liên hệ chính mình, Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám giả bộ như không biết, chỉ có thể là kiên trì đi đến tứ trọng thiên. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh hay là để ý, đi trước Vô Ưu Sơn tìm được Vô Ưu đại tiên. Thượng tiên. Vô Ưu đại tiên nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh, vội vàng cung kính hành lễ. Đừng cảm một bộ này, ngươi tranh thủ thời gian nói cho bần đạo, khổ rừng trúc vị kia tìm bần đạo có chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh lười nhác nhìn Vô Ưu đại tiên hành lễ, liền trực tiếp hỏi. Vô Ưu đại tiên khẽ giật mình, mặt lộ vẻ xấu hổ. Tiểu tiên thật là không biết nha. Thái Bạch Kim Tinh lập tức trừng lên mắt đến. Ngươi không biết? Tiểu tiên sao dám giấu giếm a? Ngươi Thái Bạch Kim Tinh rất muốn đi lên cho hắn hai lần. Dọa đến Vô Ưu đại tiên tranh thủ thời gian rụt đầu. Sợ lại như lúc trước như thế, trực tiếp bị Thái Bạch Kim Tinh đạp cho một cước. Thôi, đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Thái Bạch Kim Tinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền muốn đi hướng khổ rừng trúc. Chờ hắn đến khổ rừng trúc, xa xa đã nhìn thấy Hạ Vô Cực ngay tại trong rừng nội vàng.
A,
Thái Bạch Kim Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, không có trực tiếp hiện thân, trốn ở một bên bí mật quan sát. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh liền nhìn ra Hạ Vô Cực đang làm cái gì. Hắn vậy mà tại bắt vệ trúc trùng, còn một bộ rất khởi kình dáng vẻ, giống như đối với chuyện này phi thường để bụng. Cái này khiến Thái Bạch Kim Tinh trong lòng kinh nghi, đồng thời cũng là đối với Diệp Thanh Vân đặc biệt kính nghệ. Không hổ là vị đại nhân kia nha, liên Hạ Vô Cực dạng này đau đầu, đến trong tay hắn cũng có thể trở nên như vậy ngoan ngoãn. Thái Bạch Kim Tinh cũng cảm thấy chính mình trước đó đề nghị quá mức sáng suốt. Cơ trí như ta, toàn bộ tiên đỉnh, đoán chừng cũng chỉ có mình có thể nghĩ ra tốt như vậy chủ ý. Thái Bạch Kim Tinh đợi một hồi lâu, mới chuẩn bị tâm lý kỹ càng bước vào khổ trong rừng trúc. Mà ở trong viện trống lên chảo dầu, ngay tại dầu trên phệ trúc trùng Diệp Thanh Vân, vừa nhấc mắt cũng nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. "Lão Bạch." Mắt thấy người còn đến, Diệp Thanh Vân tự nhiên rất là cao hứng. "Thiên Vân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Thái Bạch Kim Tinh cười chắp tay. "Lão Bạch, muốn theo ngươi cái này đại la thần tiên gặp mặt một lần, thật là khó nha." Diệp Thanh Vân trêu ghẹo nói. Thái Bạch Kim Tinh cười cười xấu hổ. Hắn liếc nhìn chiếc kia chảo dầu, mắt thấy bên trong đều là phì phì thật to, vị tạc đến kim hoàng hương xốp giòn vẹ trúc trùng. Thái Bạch Kim Tinh thần sắc không khỏi cổ quái. Cái đồ chơi này cũng là có thể ăn sao? Bất quá nổ qua sau, nhìn giống như thật có điểm ăn ngon bộ dáng. "Lão Bạch, ngươi nếm thử, cái đồ chơi này có thể thơm." Gặp Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy chảo dầu, Diệp Thanh Vân lập tức liền đem trong nồi vừa nổ tốt vẹ trúc trùng mò đi ra. Lôi kéo Thái Bạch Kim Tinh an bị hạ phẩm từng. "Chán, bần đạo liền từ chối thì bất kính." Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tư thái rất là văn nhã nếm một cây vẹ trúc trùng. "Ân." Khi đầu này dầu trên vẹ trúc trùng cửa vào đằng sau, Thái Bạch Kim Tinh con mắt lập tức liền phát sáng lên. Cái này giòn tan cảm giác, cái này nồng đậm mùi thơm, bắt đầu ăn gọi là một cái thoải mái. Tuyệt đối là ăn một miếng liền sẽ yêu đồ vật. "Không tệ không tệ, coi như không tệ. Vật này tuyệt vời, làm cho người dư vị vô tận." Thái Bạch Kim Tinh khen không dứt miệng. "Có thể để bần đạo mang một chút trở về." Để mặt khác tiên hữu cũng nhấm nháp một phen. "Đương nhiên, cái đồ chơi này còn nhiều, rất nhiều, ngươi muốn dẫn liền mang nhiều một chút, miễn cho đến lúc đó không đủ phân." Diệp Thanh Vân rất là phóng khoáng nói. "Vậy liền đa tạ tiên quân." Thái Bạch Kim Tinh gật đầu cười, nghĩ thầm cái đồ chơi này ta mang về, hiến cho Cửu Thiên Tiên Tôn, lại là một cọc không sai công lao nha. Thân là Đại La Kim Tiên, Thái Bạch Kim Tinh vẹn vẹn chỉ là ăn một miếng cái này phệ trúc trùng, liền cảm giác được tự thân tiên khí so dĩ vãng càng thêm tinh thuần một phần. Vật này có thể đưa đến rèn luyện tiên khí hiệu quả. Liền thân là lớn La Kim Tiên chính mình, đều có thể có hiệu quả. Mà đối với những cái kia tù vi thấp hơn tiên nhân, hiệu quả tự nhiên sẽ càng thêm rõ ràng. Tiên khí cái đồ chơi này, có thần tiên tinh thuần, có thần tiên hỗn tạp. Cái này cùng bọn hắn tự thân phương thức tu luyện, xuất thân theo hầu cùng hậu tiên gặp gỡ có quan hệ. Như rất nhiều ngũ trọng thiên trở xuống thần tiên, nhìn tu vi cả đám đều cũng không tệ lắm. Thật là muốn đánh đứng lên, thậm chí có khả năng đánh không lại mặt khác tiên bực cùng cảnh giới tán tiên. Cũng là bởi vì những này thần tiên tiên khí không đủ tinh thuần. Tiên đỉnh tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng chân chính hoạch tâm tài nguyên hay là nắm giữ tại bát cửu trọng thiên những cái kia đại thần tiên trong tay. Phía dưới tiểu thần tiên chỉ có thể trông mà thèm, căn bản là không được chia cái gì. Cái này cũng đưa đến tiên đình bây giờ một cái rất kỳ quái cục diện. Cấp trên các thần tiên từng cái mạnh ngoại hạng, phía dưới tiểu thần tiên mấy vạn năm cũng khó khăn có tinh tiến, thực lực bình thường yếu đuối. Loại tình huống này rất sớm trước đó liền đã tồn tại. Cho dù là cựu thiên tiên tôn muốn cải biến cũng rất khó. Muốn để tiên đình các loại hạch tâm tài nguyên phân đến phía dưới thần tiên trong tay, cũng không phải ngươi cựu thiên tiên tôn miệng hơi mở liền có thể định đoạt. Những cái kia đại thần tiên bọn họ, cái nào không đều là tại tiên đình lăn lộn vô số tuế nguyệt. Những đại thần này tiên thế lực thâm căn cố đế, trên danh nghĩa mặc dù là cựu thiên tiên tôn dưới trướng, nhưng thật muốn chạm đến bọn hắn tự thân lợi ích thời điểm, khó tránh khỏi sẽ liên hợp lại cùng cựu thiên tiên tôn khiêu chiến. Đương nhiên, hắn Thái Bạch Kim Tinh hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là lợi ích này liên bên trong một cái. Chỉ là hắn tương đối đặc thù, một lòng đứng tại cựu thiên tiên tôn bên này, thay hắn xử lý sự tình các loại. Cho nên muốn đánh phá tiên đình trước mắt loại cục diện này, chỉ có hai cái biện pháp. Một chính là đem những cái kia đại thần tiên bọn họ thế lực trực tiếp đánh vỡ, để tiên đình lần nữa khôi phục đến ban sơ cục diện. Nhưng biện pháp này trước mắt xem ra, cơ hội là không thể nào. Hai chính là mở ra tài nguyên mới, để phía dưới các thần tiên có thể hưởng thụ được mới mở này trừ ra tới tài nguyên. Thái Bạch Kim Tinh liền đem cái này dầu chiên vệ trúc trùng, cho rằng mới tài nguyên tu luyện. Mặc dù không cải biến được bây giờ tiên đỉnh của diện, nhưng ít ra có thể cho phía dưới các thần tiên trải qua so trước kia càng thêm thoải mái thoải mái. Thái Bạch Kim Tinh gói rất nhiều dầu chiên vệ trúc trùng, đem nó bỏ vào trong túi. Tiên quân để Vô Ưu đại tiên liên hệ bần đạo, hẳn là có cái gì quan trọng sự tình cùng bần đạo thương nghị đi. Mắt thấy Diệp Thanh Vân một mực chưa hề nói chính sự, Thái Bạch Kim Tinh ngược lại là chủ động hỏi thăm về đến. Diệp Thanh Vân khoát tay áo, cũng không có việc lớn gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, Na Hạo Vô Cực biểu hiện còn rất khá, ta cảm giác hắn cũng không phải gì đó đại hung đại ác hạng người, không bằng ngươi đuổi theo đầu dàn xếp cho hắn giảm một chút hình thế nào. Nghe chút lời này, Thái Bạch Kim Tinh tại chỗ liền trợn tròn mắt. Khá lắm, lại là cho Hạo Vô Cực cầu tình. Đây là Thái Bạch Kim Tinh không nghĩ tới. Chán, cái này luôn luôn khéo léo Thái Bạch Kim Tinh, lúc này thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao Hạo Vô Cực tội danh cũng không phải phạm thượng đơn giản như vậy. Tội danh của hắn, xem như tiên đình bên trong nặng nhất tội danh. Không có bị một lần nữa đánh vào tầng 18 luyện ngục vĩnh viễn không siêu sinh, đã coi như là khoan hồng độ lượng. Muốn giảm hình phạt, căn bản là không thể nào giảm lên nha. "Lão Bạch, ngươi tốt xấu cũng là tiên đỉnh trên có mặt đại nhân vật, chút chuyện nhỏ này rất khó xử lý sao?" Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. "Chỉ như vậy một cái nhỏ phạm nhân mà thôi, cấp trên các đại nhân vật mở một con mắt nhắm một con là được rồi, không đến mức khó như vậy đi." Thái Bạch Kim Tinh dở khóc dở cười. "Cái này khiến hắn thế nào nói nha?" Mắt thấy Thái Bạch Kim Tinh một bộ lời khó nói dáng vẻ, Diệp Thanh Vân không khỏi nhíu mày. "Lão Bạch, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" "Làm sao lại thế?" Thái Bạch Kim Tinh một mặt giới cười. "Bần đạo luôn luôn là lấy thành thật đối đãi người, từ trước tới giờ không sẽ nói láo." "Diệp Thanh Vân, ngươi nhìn ngươi dạng như vậy, còn lấy thành thật đối đãi người? Dáng dấp tựa như là cái lao hoa đầu. Ngươi nói lời này ai sẽ tin nha?" "Lão Bạch, ngươi cái này không đúng." Diệp Thanh Vân cố ý tấm lấy khuôn mặt. "Chúng ta cũng coi là bạn cũ, ta thế nhưng là xem ở trên mặt của ngươi mới đến tiên đỉnh. Hiện tại thương lượng với ngươi một ít chuyện, ngươi còn như thế ra sức khước từ. Muốn như vậy, vậy ta cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, ngươi đưa ta về hạ giới." Diệp Thanh Vân lời này vừa nói ra, lập tức liền đem Thái Bạch Kim Tinh cho cầm chắc lấy. "Tuyệt đối không được nha." Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đứng lên. Hắn nhưng là thật vất vả mới đem Diệp Thanh Vân lấy tới tiên đỉnh tới. Phí hết lớn như vậy kình, nếu là Diệp Thanh Vân trong cơn tức giận trở về hạ giới, cái kia trước đó vất vả chẳng phải là uổng phí, càng biết đối với tương lai đại sự sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Thái Bạch Kim Tinh có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. "Ổn định, nhất định phải đem vị gia này cho ổn định mới được. Nếu là hắn phủi mông một cái đi, vậy ta Thái Bạch Kim Tinh cái mông coi như khó giữ được." "Thiên quân a, vân đạo cũng là có nỗi khổ tâm nha." Thái Bạch Kim Tinh một bộ dáng vẻ rất là khổ sở. Diệp Thanh Vân không nói gì, cứ như vậy nhìn xem hắn. Thái Bạch Kim Tinh do dự một hồi, lộ ra một bộ quyết định dáng vẻ. "Thứ không dám giấu giếm, cái này Hạo Vô Cực lúc trước phạm thượng, tiếp xúc giận không phải người bên ngoài, chính là Nhị Lang Chân Quân a." "Nhị Lang Thần?" "Cái kia ba con mắt." Diệp Thanh Vân có chút ngạc nhiên. "Đúng vậy a." Thái Bạch Kim Tinh liên tục thở dài, thần sắc cũng rất là phức tạp. Tựa hồ cũng tại vì Hạo Vô Cực gặp phải mà cảm thấy đồng tình. "Đến cùng chuyện ra sao?" Diệp Thanh Vân lòng hiếu kỳ lên, chuẩn xác mà nói là bắt quái chi hồn bốc cháy lên. Rất muốn nghe nghe trong này chi tiết. Cái này Vô Nghĩa nói hồ thoại sự tình, tự nhiên cũng là Thái Bạch Kim Tinh mười phần sở trường. Nói thật ra không được, nhưng nếu là Vô Nghĩa, vậy ta Lý Trường Canh liền rất là am hiểu. Tiên quân ngươi cũng đã nhìn ra, Na Hạo Vô Cực là cái thằng tính, kiệt ngạo bất tuần, rất là táo bạo. Loại người này, khẳng định là dễ dàng đắc tội với người nhà. "Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng." Diệp Thanh Vân liên tục gật đầu. Bởi vì Hạo Vô Cực một vị hảo hữu, bị Nhị Lang Chân Quân chỗ lấy trọng hình, Hạo Vô Cực lòng sinh không cam lòng, liền chạy đến Tư Pháp Tiên Thần Điện cùng Nhị Lang Chân Quân lý luận. Kết quả tự nhiên là vô dụng. Hạo Vô Cực trong cơn tức giận, liền tại Tiên Đỉnh trắng trợn chỉ trích Nhị Lang Chân Quân cân nhắc mức hình phạt bất công, độc đoán chuyên quyền, thậm chí còn công nhiên kêu gào Nhị Lang Chân Quân sớm đã không xứng Tư Pháp Thiên Thần vị trí. "Tiên quân ngươi ngẫm lại xem, hắn Hạo Vô Cực làm việc như vậy, há có thể có kết cục tốt à? Không có bị đẩy lên Trạm Tiên Đài, đã coi như là vận khí của hắn. Về phần tiên quân ngươi nói giảm hình phạt Nhị Lang Chân Quân há lại sẽ nhả ra? Cho dù là bần đạo đi nói, chỉ sợ Nhị Lang Chân Quân cũng sẽ không bán bần đạo mặt mũi này nha." Thái Bạch Kim Tinh một bộ bất lực dáng vẻ. Diệp Thanh Vân cũng coi là nghe rõ. Nguyên lai cái này Hạo Vô Cực đắc tội đại nhân vật không phải người khác, chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Nhị Lang Chân Quân, a khó trách sẽ bị phản cái vô hạn. Cái này Nhị Lang Chân Quân chính là Tư Pháp Thiên Thần, quản chính là tiên đỉnh chuẩn mực, ngươi nói ngươi công nhiên cuồng phún Nhị Lang Chân Quân, đây không phải là chính mình tìm tội thủ sao? Không chỉ ngươi thì chỉ ai? Ai, đại cá như vậy thần tiên, lại như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Diệp Thanh Vân nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Một bên Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng âm thầm đối với Nhị Lang Chân Quân biểu thị ấy nấy. "Chân Quân nột Chân Quân, tha thứ ta lão Lý nói lời bịa đặt đem người kéo vào. Vậy liền hơi quáng điểm hát qua đi." Lúc này ngay tại Chân Quân điện bất và cần cù công tác Nhị Lang Chân Quân, cũng không biết bởi vì Thái Bạch Kim Tinh nói lung tung nguyên nhân, để cho mình vô duyên vô cớ bị vị đại nhân kia rất khinh bỉ. Vậy có thể hay không đi một chút quan hệ, để Nhị Lang Chân Quân mở một mặt lưới. Diệp Thanh Vân cũng không nản chí, hắn cũng coi là lĩnh giáo qua cái này tiên đỉnh quy củ, phương châm chính chính là một người tình lối đời. Cho dù là Nhị Lang Chân Quân bực này thần tiên, cũng chưa chắc không thể đi rời đi tình quan hệ. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu. Cũng không phải không có người nói qua, có thể tiên quân ngươi đoán cái kia Nhị Lang Chân Quân làm cái gì? Hắn làm cái gì? Diệp Thanh Vân một mặt hiếu kỳ. Thái Bạch Kim Tinh liên tục tắt lưỡi. Cái kia Nhị Lang Chân Quân đang khoác lên hương điện làm thần thông, thả một tòa mễ sơn cùng một tòa mặt núi, còn có một thanh khóa đồng. Lại đang cái kia mễ sơn bên cạnh thả một cái tiên kê, trên mặt bên cạnh dắt một đầu tiên chó, khóa đồng phía dưới thả một ngọn đèn dầu. Đợi cho gà đã ăn xong mét, chó liếm xong mặt, ngọn đèn đốt đứt khóa đồng. Mới là Hạo Vô Cực thoát tội trùng hoạch tự do ngày a. Chương 2362 mới pháp lực, chương 2362 mới pháp lực. Diệp Thanh Vân. Ta mẹ nó, ta đọc sách nhiều, người lão tiểu tử này không lừa được ta. Cái này gạo gì núi mặt núi, con mẹ nó gà ăn gạo chó liếm mặt. Có thể hay không chỉnh điểm tươi mới hoa dạng a? Tiên đình thần tiên liền ưa thích làm trò này có phải hay không? Lão Bạch, Nhị Lang Chân Quân thật có lòng dạ hẹp hòi như vậy a? Diệp Thanh Vân một mặt hồ nghi nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Bị Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn thẳng, Thái Bạch Kim Tinh lại là một chút cũng không có bối rối. Bình tĩnh như lúc ban đầu, ngay cả ánh mắt đều không mang theo nửa điểm lấp lóe. Bực này tố chất tâm lý, toàn bộ Cửu Thiên Tiên Đình không người có thể cùng so sánh. Vân đạo lời nói, câu câu là thật nha. Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũng là mở mắt nói lời bịa đặt. Cái kia Nhị Lang Chân Quân có thủ tất báo, bất luận cái gì đắc tội người của hắn, cũng khó khăn có kết cục tốt. Chớ nói chi là cái này Hạ Vô Cực, chỉ cần nhị lang chân quân không hé miệng, hắn khó có trùng hoạch tự do ngày đó à. Diệp Thanh Vân gặp Thái Bạch Kim Tinh nói đến lời thề son sắt, một chút cũng nhìn không ra sơ hở gì, cũng liền không phản đối. Ai, đắc tội cái kia ba con mắt, cũng chỉ có thể là trách hắn tự mình xui xẻo. Diệp Thanh Vân chỉ có thể là Hạ Vô Cực cảm thấy tiếc hận. Hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vốn định giúp đỡ Hạ Vô Cực nói một chút nhân tình, cho hắn giảm một chút hình. Hiện tại xem ra, hay là chính mình nghĩ quá đơn giản. Gặp Diệp Thanh Vân không còn sách là Hạ Vô Cực giảm hình phạt sự tình, Thái Bạch Kim Tinh trong đầu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Diệp Thanh Vân đối với việc này liễu lấy không thả. Vậy mình sẽ phải biên càng nhiều nói dối đến ứng phó. Biên nói dối một mực thoải mái. Một cái biên nói dối một mực thoải mái. Có thể sự tình luôn có chân tướng rõ ràng ngày đó. Đến lúc đó hắn Thái Bạch Kim Tinh sẽ có kết cục gì, cũng chỉ có thể xem Thiên Ý Tiên Quân nhưng còn có cái gì muốn phân phó. Chỉ cần là bần đạo đủ khả năng bên trong, thì nhất định sẽ tương trợ Tiên Quân. Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Hắn còn cố ý nhấn mạnh một chút đủ khả năng bốn chữ này, ý kia nói đúng là ta Lý Trường Canh năng lực có hạn, ngài cũng đừng cho ta cả vấn đề khó khăn gì. Cũng là có kiện sự tình. Diệp Thanh Vân nghĩ đến tháng gây hạ. Bằng không ngươi thay ta đi một chuyến giao chỉ. Nếu có thể nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt, có thể hay không mang nàng tới gặp ta. Thái Bạch Kim Tinh, giao chỉ. Lại là giao chỉ. Thế nào liền đều cùng giao chỉ làm khó dễ đâu. Ta lão Lý trước đó không lâu mới đi một chuyến giao chỉ, tại Tây Vương Mẫu trước mặt chịu ánh mắt. Cái này lại muốn để ta đi một chuyến. Không đi. Nói cái gì đều không đi. Việc này Thái Bạch Kim Tinh đang muốn tìm cái cớ từ chối. Lão Bạch, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này ngươi cũng không giúp được, vậy ta đối với ngươi cái này Đại La Thần Tiên địa vị cần phải có chỗ hoài nghi. Diệp Thanh Vân ngữ khí chế nhạo đứng lên, thoáng một cái, trực tiếp liền đem Thái Bạch Kim Tinh lời muốn nói trả lại, để hắn cũng không tốt cự tuyệt. Việc này không khó. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng đồng ý đợi bần đạo đi một chuyến giao chỉ, nếu là có thể, liền dẫn vị kia Nguyệt cô nương tới đây cùng tiên quân gặp mặt. Còn xin tiên quân kiên nhẫn chờ đợi chút thời gian. Ừ, làm phiền ngươi lão Bạch. Không sao, bần đạo luôn luôn giúp người làm niềm vui, có thể đến giúp tiên quân cũng là bần đạo vinh hạnh. Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh liền đi. Thời điểm ra đi còn mang tới một bao lớn nổ tốt phệ bọ tre. Mà liền tại Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời đi không lâu, hái một giỏ lớn phệ bọ tre Hạ Vô Cực cũng quay về rồi. Nhìn xem cái kia tràn đầy một giỏ phệ bọ tre, Diệp Thanh Vân hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đã đem toàn bộ khổ rừng trúc phệ bọ tre đều bắt đến đây. Vốn nên thành họa phệ bọ tre, từ khi Diệp Thanh Vân khai quật ra nó dùng ăn phương pháp đằng sau, cái đồ chơi này liền căn bản không có thành tựu. Thậm chí có một loại muốn bị ăn tuyệt chủng cảm giác. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân biết cái này phệ bọ tre sẽ không tuyệt chủng, nó trứng trùng quanh năm đều giấu ở khổ trúc bên trong. Cho nên chỉ cần không đem toàn bộ khổ rừng trúc hủy, cái này phệ bọ tre cách một đoạn thời gian liền sẽ lại xuất hiện. Khổ rừng trúc ta đã đều đi khắp, dưới mắt hẳn là cũng chỉ có nhiều như vậy phệ bọ tre. Hạ Vô Cực một bộ tràn đầy thu hoạch vui sướng dáng vẻ. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại vô vô Hạ Vô Cực bà bay. Ngươi ngồi xuống trước, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Hạ Vô Cực khẽ giật mình, phát giác được Diệp Thanh Vân thái độ tựa hồ có chút kỳ quái. Hắn cũng không có hỏi nhiều, lúc này ngồi xuống. Ngươi tại ta chỗ này cũng được một khoảng thời gian rồi, tuy nói ngươi là tù phạm, nhưng ở nơi này ngươi cũng coi như tự do. Bất quá ngươi tại ta chỗ này cũng sẽ không đợi quá lâu, về sau có thể có tính toán gì sao? Diệp Thanh Vân ngồi ở Hạ Vô Cực đối diện, ngựa khí có chút phức tạp mở miệng hỏi. Hạ Vô Cực không nghĩ tới Diệp Thanh Vân lại đột nhiên hỏi cái này, trong lòng có chút không hiểu. Ha ha, Hạ Vô Cực cười khẽ một tiếng, hình như có tự dễ ước. Nói gì dự định? Đơn giản là một lần nữa nhốt vào thiên ngục, cũng hoặc là bị đánh nhập u minh giới không được siêu sinh. Căn bản không có cái gì tương lai có thể nói. Diệp Thanh Vân gặp hắn nói như vậy, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Đổi lại là chính mình, nếu là giống Hạ Vô Cực dạng này tình cảnh, đoán chừng cũng sẽ đối với tương lai không có chút nào kỳ vọng, thậm chí có thể sẽ cam chịu. Nếu là có hướng một ngày có thể trùng hoạch tự do, ngươi sẽ làm cái gì? Diệp Thanh Vân lại lần nữa hỏi. Hạ Vô Cực kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, cũng không trả lời. Mà Diệp Thanh Vân cũng từ Hạ Vô Cực trong ánh mắt thấy được không cam lòng cùng phẫn hận. Hiển nhiên, Hạ Vô Cực trong lòng vẫn không có tiêu tan. Ai, những sự tình bực mình này tình, lúc đầu cùng ta không có gì quan hệ, ta cần gì phải mù quan tâm đâu. Diệp Thanh Vân cũng chợt cảm thấy bực bội, khoát tay áo liền trở về phòng tu luyện đi. Không sai, hôm nay Diệp Thanh Vân muốn khó được tu luyện một hồi. Không phải vậy tâm tình bực bội, làm gì đều không có tâm tư, ăn cái gì đều không có khẩu vị, ngồi câu đều cảm thấy không trôi chảy. Mà Hạ Vô Cực nhìn xem quay người vào nhà Diệp Thanh Vân, trên mặt có âm tình bất định chi sắc. Chẳng biết tại sao, Diệp Thanh Vân vừa rồi tra hỏi, để Hạ Vô Cực có chút không cách nào giữ vững tỉnh táo. Rất muốn đem chính mình vô số tuế nguyệt để dành tới phẫn hận một mạch phát tiết ra ngoài. Nhưng hắn chính mình cũng minh bạch, hiện tại pháp lực mất hết hắn, phát tiết phẫn hận cũng chỉ có thể là vô năng cùng đồ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là sẽ để cho chính mình trong khoảng thời gian này kiên nhẫn ẩn nút nước chảy về biển đông. Muốn bước vàng, chính mình nhất định phải bước vàng. Vừa rồi tra hỏi, có lẽ là người này đối với mình thăm dò. Hạ Vô Cực tại trong đáy lòng tự nói với mình như vậy. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến Diệp Thanh Vân lúc tu luyện động tĩnh. Ân. Hạ Vô Cực có chút kinh ngạc nhìn xem trong phòng truyền đến cái kia từng tia khí tức. Mặc dù Hạ Vô Cực tự thân pháp lực bị phong ấn sạch sẽ, nhưng hắn dù sao cũng là quá hàng tiên tôn nhi tử. Cho dù là bị phong ấn, nhưng nhãn lực hay là tại. Lúc này Hạ Vô Cực từ trong nhà truyền đến cái này từng tia trong khí tức, chân chính cảm nhận được Diệp Thanh Vân tu vi. Gia hỏa này làm sao ngay cả thiên tiên chi cảnh đều không có, cũng không tránh khỏi quá kém đi. Hạ Vô Cực có chút không dám tin tưởng. Tuy nói Khổ Trúc Tiên Quân cái này tiên vị rất thấp, nhưng dù sao cũng là tứ trọng thiên thần tiên. Theo lý thuyết không sai biệt lắm cũng nên có cái huyền tiên chi cảnh mới là nha. Có thể người này ngay cả thiên tiên cảnh đều không có. Tu vi như thế, đừng nói là tại tứ trọng thiên, liền xem như tại nhất nhị trọng thiên đều xem như hạng người bình thường. Hạ Vô Cực trong lòng rất là nghi hoặc. Thấp kém như vậy tu vi, gia hỏa này là thế nào lên làm Khổ Trúc Tiên Quân? Hẳn là cũng là đi cửa sau gia hỏa sao? Thoạt nhìn là có điểm giống. Hạ Vô Cực không khỏi đối với Diệp Thanh Vân có chút xem thường đứng lên. Một cái dựa vào đi cửa sau, chắc đối mới lên làm Khổ Trúc Tiên Quân nho nhỏ điệu tiên mà thôi, cũng dám đối với ngã Hạ Vô Cực cơ tay múa chân. Quả nhiên là buồn cười. Loại này tiên đỉnh sâu mọt, liền nên bị hung hăng trừng trị. Một người cũng không còn thanh trừ ra ngoài. Cửu Tiên Tiên Tôn, cái này tiên đỉnh giao cho trong tay của ngươi, lại trở thành bây giờ cái dạng này. Ngươi căn bản cũng không phối cái kia tiên tôn vị trí, chỉ có ngã Hạ Vô Cực mới có thể trọng chỉnh tiên đỉnh. Hạ Vô Cực ngẩng đầu nhìn lên trời, phản phất có thể xuyên qua phía trên mấy trọng thiên, ánh mắt trực tiếp rơi xuống cái kia tiên tôn trên bảo tọa. Hàng Gia nằm ngoài trong ổ chó liếc nhìn Hạ Vô Cực, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ gặp Hàng Gia nhẹ nhàng lung lay một chút cái đuôi, phòng trúc bên trong Diệp Thanh Vân tu luyện động tĩnh lập tức liền bị che lấp đi lên. Cũng may mắn Hàng Gia kịp thời xuất thủ, không để cho Hạ Vô Cực phát hiện Diệp Thanh Vân lúc tu luyện tỏ khắp đi ra tiên khí. Hạ Vô Cực hít sâu một hơi, giờ phút này tập trung ý chí, theo bản năng đi đến thử vận chuyển tự thân pháp lực. Đây là hắn mỗi ngày đều sẽ làm sự tình. Mặc dù Hạ Vô Cực chính mình cũng biết căn bản không có nửa điểm pháp lực có thể cho hắn vận chuyển, nhưng bạn nhất trên người phong ấn có chỗ buông lòng đâu. Ân. Hạ Vô Cực đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Hắn có chút kinh ngạc nâng lên tay trái, chỉ thấy từng tia tiên khí tại tay trái của hắn phía trên tụ lại. Mặc dù rất ít, nhưng là thật sự tiên khí. Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao có thể ngưng tụ ra tiên khí? Hạ Vô Cực chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tán đi ở trong tay tiên khí, sau đó lại thử một cái. Tiên khí lại lần nữa ngưng tụ ra. Lần này, Hạ Vô Cực không kiềm được, tranh thủ thời gian liền chạy tới trong rừng trúc, không muốn bị người khác phát hiện. Tiên khí, ta lại có thể ngưng tụ tiên khí. Hạ Vô Cực kích động run rẩy, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nhìn xem trong tay ngưng tụ ra tiên khí, Hạ Vô Cực liền tựa như nhìn thấy tương lai hy vọng. Từ khi hắn bị thua bị bắt đằng sau, liền hoàn toàn không cách nào thi triển nửa điểm tiên khí. Thân thể cũng làm không lên khí được gì. Loại này suy yếu không gì sánh được cảm giác, để Hạ Vô Cực rất cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, có thể ngưng tụ tiên khí, liền đại biểu chính mình hoàn toàn có khả năng đột phá hiện trạng. Ý nghĩa phi thường trọng đại. Nhưng Hạ Vô Cực cũng phát hiện một việc, trên người mình phong ấn căn bản chưa từng buông lỏng, một chút xíu buông lỏng đều không có. Theo lý thuyết chính mình không có khả năng ngưng tụ ra tiên khí mới là, nhưng vì sao phong ấn tại thân, tiên khí còn có thể ngưng tụ ra? Đây là hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Trừ phi cái này ngưng tụ ra tiên khí cũng không thuộc về Hạ Vô Cực bị phong ấn lên tự thân pháp lực, mà là lại tu luyện từ đầu đi ra pháp lực. Hẳn là cái này mấy sợi tiên khí, quả nhiên là ta mới xây luyện được. Hạ Vô Cực nhìn chăm chú trong tay tiên khí, trong lòng có suy đoán. Hắn tự thân pháp lực vẫn như cũ không cách nào vận dụng, bị trên người các loại phong ấn một mực chấn áp. Điểm này là có thể khẳng định. Nhưng hắn hiện tại lại có thể ngưng tụ cái này chút ít tiên khí, giải thích duy nhất chính là mới xây luyện được. Ta vậy mà có thể tu luyện ra tiên khí mới. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Vô Cực nhìn xem hai tay của mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ta trong khoảng thời gian này ăn thật nhiều vệ bọ tre. Chẳng lẽ cũng là bởi vì chúng này, để cho ta tu luyện ra mới pháp lực. Chương 2363 Ngọc Thạch Huyền Cơ chương 2363 Ngọc Thạch Huyền Cơ lốt bút. Diệp Thanh Vân ngay tại trong phòng tu luyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến lốt bút tiếng vang, giống như là dầu bạo thanh. Ân, ta nhớ được chảo dầu lửa hẳn là Diệp nha. Diệp Thanh Vân trong lòng hồ nghi, nhưng cũng không có để ý tiếp tục tu luyện, bảo trì tâm cảnh, miễn cho xảy ra sự cố. Tuy nói thành tiên, nhưng tiên nhân lúc tu luyện càng biết dễ dàng sinh ra tâm ma. Đây chính là tu vi càng cao, tiếp nhận đại đạo chi lực càng nhiều, tự thân tâm cảnh cũng sẽ lại càng dễ xuất hiện biến hóa phức tạp. Tuy nói Diệp Thanh Vân tu luyện đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua tâm ma tình huống, nhưng hắn cũng không dám phớt lờ. Vạn nhất tâm ma quấy phá, là rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Nói không chừng cái này lốp bốp dầu bạo thành, chính là mình phập phồng không yên dẫn đến xuất hiện nghe nhầm. Không có khả năng nhiều hơn để ý tới, muốn càng thêm tĩnh tâm tu luyện mới được. Lại một lát sau, Diệp Thanh Vân bên thai lại lần nữa truyền đến dầu bạo thành, mà lại so trước đó càng thêm kịch liệt, còn kèm theo hào hào tiếng vang. Không tốt, xem ra ta thật sự là quá lâu không có tu luyện, đây là muốn ra tâm ma a. Diệp Thanh Vân trong lòng hoảng hốt, cảm thấy mình nghe nhầm càng nghiêm trọng hơn. Đây tuyệt đối là tâm ma muốn xuất hiện dấu hiệu, không có khả năng tiếp tục như vậy đi xuống. Nhất định phải chấn định tâm thần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không đúng không đúng, ta là tu tiên, không phải tu Phật. Hắn mạnh do hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương. Hắn hoành do hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Trong lòng mặc niệm vài câu đằng sau, Diệp Thanh Vân thật đúng là cảm thấy mình bình tĩnh rất nhiều. Bên hai nghe nhầm cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Còn không đợi Diệp Thanh Vân buông lòng một hơi đâu, ầm. Liền nghe một đạo nồi sắt ngã ngửa trên mặt đất tiếng vang truyền đến. Còn nương theo một người tiếng kinh hô. Diệp Thanh Vân lần này triệt để không bình tĩnh. Khá lắm, tâm ma này cũng quá lợi hại. Tiếng vang chân thực như thế, không biết còn tưởng rằng là ta trong viện chảo dầu lật ra đâu. Hừ, ta Diệp tiên nhân sao lại bị tâm ma vây khốn? Nếu tu luyện ép không xuống ngươi, vậy ta liền khác thi cách khác, ta trực tiếp đi ngủ. Diệp Thanh Vân lúc này đình chỉ tu luyện, nằm xuống liền nhắm mắt đi ngủ. muốn lấy ngủ phương thức đến xua tan tâm ma của mình. Một mạc nhất phương pháp, thường thường chính là hữu hiệu nhất. Ngủ một giấc đứng lên, người tinh thần, có nhiều gì cũng liền cũng không có. So cái gì tĩnh tâm quyết, thanh tâm chú cái gì đều muốn có tác dụng. Có thể nằm xuống đằng sau, bên hai thanh âm vẫn là không có yên tĩnh. Đinh linh ầm, lốt buốt, liền cùng có người ở trong sân đánh trận giống như. Thật là lợi hại tâm ma. Diệp Thanh Vân hai mắt nhắm nghiền, không ngừng nói với chính mình đây là tâm ma, không cần sợ hai nó. Muốn mỉm cười đối mặt nó, nhất định có thể. Thẳng đến từng đợt sóng nhiệt chuyển đến, còn có hàng gia hoảng sợ cùng khiếu âm thanh. Vương vương vương. Diệp Thanh Vân bỗng nhiên mở mắt, hắn còn là lần đầu tiên nghe được hàng gia như vậy hoảng sợ tiếng kêu. Tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy, một nhìn bên ngoài, khá lắm, mẹ nó đều phát hỏa, ngọn lửa này đều đã đốt tới trong phòng tới. Chẳng trách mình nằm thời điểm cảm giác từng đợt sóng nhiệt đánh tới đâu. Cái này ni mã lại nằm một hồi, ta Diệp tiên nhân sẽ phải trực tiếp hỏa táng. Làm cái quỷ gì a? Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Trong viện đã triệt để vỡ tổ, hỏa diễm nổi lên một phía, mơ hồ có thể thấy được chính mình nồi sắt lớn ngã lệch trên mặt đất, dầu nóng khắp nơi trên đất. Chính là bởi vì dầu nóng chảy ra nguyên nhân, khiến cho đáy nồi dưới lửa lập tức liền nổ, đem Diệp Thanh Vân tòa viện này cũng cho điểm. Liền ngay cả hàng gia ổ chó đều chưa từng may mắn thoát khỏi, giờ phút này ngay tại cháy lừng ngực. Hạ Vô Cực đầu đầy mồ hôi ngay tại cứu hỏa. Hàng gia thì là đối với Hạ Vô Cực một trận cuồng thiếu, tựa hồ đang thống mạ Hạ Vô Cực hành vi ngu xuẩn. Con mẹ nó chứ Diệp Thanh Vân đầu lớn không gì sánh được, chính mình bất quá là tu luyện trong chốc lát này, làm sao còn liền phát hỏa đâu? Dưới mắt cũng không lo được mặt khác, tranh thủ thời gian giúp đỡ cứu sống. Cũng may có tử mẫu ngự thủy ấm nơi tay, Diệp Thanh Vân lập tức đưa tới tiên tuyển chi thủy, đem trong viện lửa đều dập tắt. Lửa mặc dù diệt, nhưng sân nhỏ cũng là một mảnh hỗn độn, dày vò không ra bộ dáng. Hai người một chó, cứ như vậy đứng tại rối bời trong viện, bầu không khí có chút xấu hổ. Nhìn xem trên đất nồi sắt, Diệp Thanh Vân ánh mắt có chút cổ quái nhìn về hướng Hạ Vô Cực. Ngươi làm cái quỷ gì? Muốn đem ta chỗ này đốt nhà? Hạ Vô Cực, hắn thật là có điểm không cần ý tứ giải thích. Trận này hỏa hoạn đúng là Hạ Vô Cực làm ra. Bất quá hắn cũng không có cái gì ý xấu, càng không phải là cố ý phóng hỏa muốn đốt sân nhỏ. Hạ Vô Cực chỉ là muốn chính mình làm chút dầu nổ vệ bọ tre đến ăn. Trước đó Diệp Thanh Vân nổ ra tới một nhóm vệ bọ tre, đều bị Thái Bạch Kim Tinh đóng gói mang đi. Hạ Vô Cực gặp Diệp Thanh Vân tu luyện đi, thế là liền dứt khoát tự mình động thủ. Dù sao Diệp Thanh Vân nổ những này vệ bọ tre lúc dáng vẻ, hắn đều nhìn ở trong mắt, căn bản cũng không có cái gì độ khó. Tự nhận là sớm đã nắm giữ. Kết quả là, Hạ Vô Cực lại bắt đầu hắn tao thao tác. Cây đốt điểm, đem dầu cũng cho thêm lên. Chỉ là nên lúc nào bên dưới vệ bọ tre, Hạ Vô Cực có chút đoán không được. Khi Hạ Vô Cực nhìn xem trong nồi dầu bắt đầu bốc khói lúc, hắn cảm thấy khả năng vẫn chưa tới thời điểm. Thẳng đến trong nồi dầu lập tức toát ra ánh lửa, Hạ Vô Cực trong lòng hoảng hốt, trực tiếp liền đem một sọt vệ bọ tre đổ đi vào. Kết quả vệ bọ tre quá nhiều, dẫn đến nồi sắt lập tức lật lên, trực tiếp tới một cái lửa cháy đổ thêm dầu. Doa đến Hạ Vô Cực đội vàng dập lửa. Nhưng hắn hiện tại cái kia một đâu đâu pháp lực cũng không làm được cái gì, chỉ có thể là luôn cuống tay chân đi dập tắt hỏa diễm. Ngược lại là càng làm càng loạn, ngọn lửa khắp nơi bay loạn. Đến mức để trong phòng Diệp Thanh Vân còn tưởng rằng chính mình xuất hiện tâm ma, nằm xuống liền ngủ. Ta chỉ là muốn nổ điểm vệ bọ tre. Hạ Vô Cực buồn bực thanh âm nói ra. Diệp Thanh Vân, cái này ni mã có ngươi làm như vậy sao? Sẽ không làm cũng đừng mù mấy cái làm nha. Liền không phải thèm như thế một ngụm. Liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Thanh Vân rất là nghiêm túc nói. Hạ Vô Cực không nói gì. Diệp Thanh Vân cũng không có lại trách cứ hắn cái gì. Dù sao cũng không có ra việc đại sự gì. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Vô Cực vẫn như cũng là biểu hiện thành thật, đương nhiên phệ bọ tre ăn cũng rất nhiều. Diệp Thanh Vân kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này giống như đối với dầu chiên phệ bọ tre vô cùng nghiện, cái kia một giỏ phệ bọ tre, cơ hồ có hơn phân nửa đều tiến vào trong miệng của hắn. Cái đồ chơi này mặc dù ăn ngon, ngươi cũng không cần thiết mỗi ngày ăn được mấy cân đi. Diệp Thanh Vân nhịn không được nói ra. Vật này rất là mỹ vị, ta chỉ cảm thấy tổng ăn không đủ. Hạ Vô Cực như vậy đáp lại. Ngươi ăn về ăn, cũng cho hàng gia chữa chút ta. Vương vương vương. Trong mấy mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Hạ Vô Cực lại lần nữa một người trốn vào khổ trong rừng trúc, rồi ra hai tay, bắt đầu nếm thử vận chuyển tiên khí. Con ông. Từng kia từng sợi tiên khí, tại Hạ Vô Cực trên hai tay ngưng tụ, so với một lần trước phải hơn rất nhiều. Hai cỗ tiên khí, lượn lờ tại Hạ Vô Cực trên hai tay, 10 phần tinh thuần, đã là khó khăn lắm có địa tiên trình độ. Quả là thế. Hạ Vô Cực mặt có sợ hãi lẫn vui mừng. Ta cái này 10 ngày cũng không làm sự tình khác, chỉ có ăn thật nhiều vệ bọ tre. Cái này tân sinh pháp lực, xem ra quả nhiên là cùng vệ bọ tre có quan hệ. Có pháp lực, Hạ Vô Cực tâm tư cũng biến thành hoạt lạc, người cũng lập tức có hy vọng. Hắn muốn mau sớm giải khai trên người mình phong ấn. Bất quá dưới mắt mặc dù có pháp lực, nhưng vẫn là quá yếu. Chỉ dựa vào điểm ấy trình độ địa tiên pháp lực, trên người mình bất luận cái gì một đạo phong ấn hắn cũng không có cách nào giải khai. Nếu là cưỡng ép đi thử nghiệm mở ra phong ấn, thậm chí còn có thể bị thực hiện phong ấn những cái kia thần tiên phát giác. Cho nên dưới mắt, Hạ Vô Cực còn chưa thể hành động thiếu suy nghĩ. Không có khả năng bởi vì chính mình nắm giữ điểm pháp lực liền đắc ý quên hình. Mấu chốt vẫn là ở cái kia Diệp Thanh Vân trên thân. Hạ Vô Cực âm thầm nói ra, chỉ có để hắn triệt để hiệu chung với ta, rất nhiều chuyện mới có thể càng thêm dễ dàng đi làm. Nghĩ đến đây, Hạ Vô Cực đã làm manh động một cái ý niệm trong đầu. Không sai biệt lắm cũng nên là thời điểm, cùng cái này Diệp Thanh Vân ngả bài, cho hắn biết thân phận của mình, đem nó thu làm thủ hạ, để người này vì chính mình hiệu lực. Mặc dù người này mười phần đáng giận, cùng con chó vàng kia cũng có thể ác đến cực điểm. Nhưng vì mình đại nghiệp, vì có thể đoạt lại nguyên bản thuộc về mình hết thảy, nhất định phải lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng. Không có khả năng bởi vì nhất thời phẫn hận mà ảnh hưởng đại cục. Tu vi của người này thấp kém, không ôm chí lớn, càng có mấy phần phàm phu tục tự yêu thích. Nhưng tựa hồ cùng Vô Ưu đại tiên cùng Thái Bạch Kim Tinh đều có một ít quan hệ. Nắm giữ người này, có thể tiến một bước đối với cái kia Vô Ưu đại tiên cùng Thái Bạch Kim Tinh ra tay. Khi Hạo Vô Cực một lần nữa trở lại sân nhỏ thời điểm, Diệp Thanh Vân lại cũng không ở chỗ này. Hàng gia cũng không thấy bóng dáng. Tựa hồ cùng đi ra. Hạo Vô Cực cũng không thèm để ý, trong lòng tính toán các loại cái kia Diệp Thanh Vân trở về, chính mình liền hướng nó ngả bài. Nói cho hắn biết chính mình chân chính thân phận. Hạo Vô Cực ánh mắt thoáng nhìn về hướng cái kia đứng sừng sững ở trong viện ngọc thạch. Mặt trên còn có lấy Diệp Thanh Vân tự tay chỗ khắc chữ. Hạo Vô Cực không khỏi cười lạnh, cảm thấy Diệp Thanh Vân hành vi rất là buồn cười. Như thế một khối tảng đá vụn, phía trên lại khắc ý tưởng, liền muốn để cho ta Hạo Vô Cực hối lỗi sửa sai. Quả thực là trò cười. Hắn đã sớm muốn đập nát tảng đá kia. Trước đó là không có chút nào pháp lực, hiện tại chính mình một lần nữa nắm giữ pháp lực, chỉ muốn đem khối này chướng mắt tảng đá làm rơi. Hạo Vô Cực đi đến ngọc thạch trước đó, ngưng tụ tiên khí bên phải tay phía trên, đang muốn đem nó một chưởng vỗ nát. Nhưng lại tại lúc này, Hạo Vô Cực đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn từ trên ngọc thạch này chố khắc trong chữ, cảm nhận được trước nay chưa có đồ vật. Đây là Hạo Vô Cực lập tức dừng tay, đồng thời đem pháp lực ngưng tụ tới trong đôi mắt. Có pháp lực gia trì, Hạo Vô Cực đồng lực tăng lên rất nhiều, cũng rốt cục thấy được ngọc thạch này bên trong ẩn dấu huyền cơ. Phía trên kia chố khắc chữ, cả đám đều đang không ngừng biến hóa. Từng đạo nhu hòa thanh quang từ trong ngọc thạch chảy xuôi mà ra, tựa như tia nước nhỏ, rõ ràng hiện lên ở Hạo Vô Cực trước mắt. Hạo Vô Cực trong nháy mắt ngốc trệ, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Cửu Cửu Kim Tiên Quyết. Chương 2364 Cửu Cửu Kim Tiên Quyết chương 2364 Cửu Cửu Kim Tiên Quyết Hạo Vô Cực sợ ngây người, khó có thể tin nhìn trước mắt nổi lên nhu hòa ánh sáng. Trong đó ẩn chứa phương pháp tu luyện vô cùng rõ ràng hiện ra tại Hạo Vô Cực trước mắt. Tiên gia công pháp. Cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết chính là tiên gia trong công pháp thượng thừa nhất, nhất là hiếm thấy loại kia. Một khi tu luyện pháp này, cuối cùng có thể đạt tới suy cho cùng đại viên mãn chi cảnh, thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hơn nữa còn có thể có được suy cho cùng đặc thù tiên thể, dung hợp 99 loại đại đạo chi lực vào một thân, có thể nói là đại đạo hóa thân. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển. Thân là lão tiên tôn chi con, Hạ Vô Cực tự nhiên là từng nghe nói cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết thanh danh. Này tiên quyết sớm đã không còn tồn tại, nghe nói năm đó cổ tiên đỉnh thành lập chỗ, này tiên quyết từng có tản thiên bảo tồn. Nhưng đằng sau liền không biết tung tích, không người biết được cái kia tiên quyết tản thiên hạ lạc. Mà tu luyện qua cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết người, nghe nói chỉ có vị kia cổ tiên đỉnh sơ đại tiên tôn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết tuyệt đối được xưng tụng là từ xưa đến nay mạnh nhất tiên gia công pháp một trong. Cái này đây thật là Cửu Cửu Kim Tiên Quyết. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hoàn chỉnh Cửu Cửu Kim Tiên Quyết. Hạ Vô Cực đang kinh ngạc, ngốc trệ, không thể tin được đằng sau, theo sau chính là một trận trước nay chưa có cuồng hỉ. Cửu Cửu Kim Tiên Quyết. Đây chính là Cửu Cửu Kim Tiên Quyết a. Mà lại không phải tản tiên, là từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh Cửu Cửu Kim Tiên Quyết. Cứ như vậy vô cùng rõ ràng xuất hiện tại ngã Hạ Vô Cực trước mặt. Cái này không phải liền là ngã Hạ Vô Cực cơ duyên sao? Trước nay chưa có nghịch thiên đại cơ duyên a. Ha 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 ha. Hạ Vô Cực vui vẻ hưng phấn, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thiên đạo tại ta, thiên đạo tại ta. Có cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết, ngã Hạ Vô Cực coi như mất đi một thân pháp lực, cũng có thể phá rồi lại lập, thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vốn nên thuộc về ta, cuối cùng sẽ trở lại ngã Hạ Vô Cực trong tay. Hưng phấn sau khi, Hạ Vô Cực cũng là nhanh lên đem cái này bản đầy đủ Cửu Cửu Kim Tiên Quyết nhớ kỹ ở trong lòng, ngay cả một chữ cũng không dám quên. Rất nhanh, khi ánh sáng tiêu tán đằng sau, Hạ Vô Cực đã là đem cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết nhớ kỹ 10 phần kiên cố. Ngay cả nằm mơ cũng sẽ không quên loại kia. Hạ Vô Cực nhìn chăm chú trước mắt khối ngọc thạch này, trên mặt kinh hãi chưa từng biến mất. Như vậy xem ra, Cửu Cửu Kim Tiên Quyết chính là giấu ở khối ngọc thạch này bên trong, nên từ trước tới giờ không từng bị người phát hiện qua. Chỉ có ngã Hạ Vô Cực mới có như vậy cơ duyên, từ đây trong ngọc thạch thấy được cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết. Nghĩ tới đây, Hạ Vô Cực không khỏi khẽ giật mình, lập tức thần sắc trở nên phức tạp. Nếu là mình không có bị nhốt ở chỗ này, có lẽ cũng liền không đụng tới bực này cơ duyên. Xem ra từ nơi sâu xa, nhất định ngã Hạ Vô Cực có thể ngóc đầu trở lại. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Hạ Vô Cực tâm tình tốt vô cùng. Từ khi năm đó bị phụ thân của mình đánh vào tầng 18 luyện ngục phía dưới, hắn còn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cao hơn qua. Thậm chí đều đã quên đi như thế nào vui vẻ. Trong nội tâm đã sớm bị phẫn hận oán niệm tràn ngập. Cho đến giờ phút này, Hạ Vô Cực mới cảm giác mình rực rỡ tân sinh. Mà hết thảy này đều là cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết mang tới. Hạ Vô Cực giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư khác, tranh thủ thời gian liền đi sâu trong rừng trúc tu luyện cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết. Tuy nói trên người có rất nhiều phong ấn, một thân pháp lực đều khó mà vận chuyển. Nhưng bây giờ Hạ Vô Cực, thông qua trong khoảng thời gian này an vệ bọ tre, đã một lần nữa nắm giữ một chút tiên khí. Mặc dù không nhiều, nhưng vừa lúc cương cú Hạ Vô Cực tới tu luyện cái này Cửu Cửu Kim Tiên Quyết. Có thể nói hết thảy đều là như vậy vừa đúng. Phản phất từ nơi sâu xa đều đã được quyết định từ lâu tốt. Nếu không phải biết không có khả năng, Hạ Vô Cực đều muốn hoài nghi mình đây hết thảy có phải hay không sớm đã bị người cho sắp xếp xong xuôi. Hạ Vô Cực quanh chân ngồi tại trong rừng trúc, dựa theo Cửu Cửu Kim Tiên Quyết miêu tả, bắt đầu vận chuyển tự thân tiên khí. rất nhanh, bốn bề liền có từng sợi tiên khí tự hành hấp dẫn mà đến, lại trong tiên khí ẩn hàm đại đạo khí tức. Hạ Vô Cực hai mắt tỏa sáng, coi là thật cùng miêu tả đồng dạng không hai, tái tạo tiên khí đồng thời còn có thể để cho ta ngưng tụ 99 loại đại đạo làm một thể, thành tựu quý nhất tiên thể. Đại đạo vốn không toàn, không có bất kỳ tồn tại gì có thể nắm giữ tất cả đại đạo, mà từ xưa đến nay cường hãn nhất quý nhất tiên thể thì có thể cho tự thân ngưng tụ 99 loại đại đạo. Tại đại đạo nắm giữ cùng vận dụng phía trên, hoàn toàn siêu việt tiên nhân tầm thường có thể lý giải phạm chủ. Suy nghĩ khẽ động, chính là đại đạo diễn hóa. Ngón tay điểm nhẹ thì có thể lấy đại đạo nghiền ép hết thảy, cực kỳ cường hãn. Một khi chính mình thành tựu quý nhất tiên thể, lại bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ tiên đỉnh đều đem không thể nổi. Dù cho là bây giờ Cửu Tiên Tiên Tôn, cũng chỉ sẽ là bại tướng dưới tay của mình. Nếu ta được đến cái này Cửu Cửu Kim Tiên quyết, thế thì cũng không vội mà đi tìm cái kia Diệp Thanh Vân ngả bài. Nơi đây cũng là thanh tịnh, có thể cho ta an tâm tu luyện Cửu Cửu Kim Tiên quyết. Đợi cho công pháp đại thành, thời cơ chín muồi, trong nháy mắt liền có thể thoát ly nơi đây. Diệp Thanh Vân cùng Hàng Gia chậm rãi từ từ trở về. Hai người bọn họ ra ngoài đi vòng vo một vòng, thu hoạch rất tốt. Đầu tiên là đến Trình Tam Huyền tử đằng tiên biên, dọa đến Trình Tam Huyền hấp tấp đem Diệp Thanh Vân cùng Hàng Gia đón bảo. Một phen nhiệt tình chiêu đãi. Sau đó Diệp Thanh Vân cùng Hàng Gia lại đi mặt khác mấy nơi, đều là đạt được nhiệt tình còn đãi. Mỗi một cái nhìn thấy Diệp Thanh Vân thần tiên, đều là nhiệt tình đến cực điểm, không gì sánh được thân mật. Trả hết vội vàng cho Diệp Thanh Vân đưa lễ gặp mặt. Trình Diệp Thanh Vân chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Xem ra cái này tứ trọng thiên các thần tiên, làm người đều rất hòa thuận a. Thật là không tồi. Diệp Thanh Vân không khỏi cảm khái như thế. Vương ông. Hàng Gia cũng là chó sủa hai tiếng, lấy đó đồng ý một người một chó ở bên ngoài tản bộ đủ. Ăn uống no đủ, đang định trở về Khổ Rừng Trúc. Các loại Diệp Thanh Vân vừa tới đến Khổ Rừng Trúc bên ngoài, chỉ thấy một người mặc áo bào tím lao giả râu dài đang muốn hướng bên trong mà đi. Vị tiên hữu này, Diệp Thanh Vân xa xa liền mở miệng hô. Cái kia áo bào tím râu dài lão giả nghe được thanh âm, lúc này xoay đầu lại. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân cùng Hàng Gia, cái này áo bào tím lao giả râu dài không khỏi ngơ ngác một chút. Ngươi là? Tại hạ Khổ Trúc tiên quân Diệp Thanh Vân, đây là ta ái quyền Hàng Gia. Diệp Thanh Vân có chút ố quyền, lại không biết tiên hữu xưng hô như thế nào. Đến Khổ Rừng Trúc cần làm chuyện gì? Khổ Trúc tiên quân. Trước mắt cái này nhìn có chút không đứng đắn người trẻ tuổi, thế mà chính là tân nhiệm Khổ Trúc tiên quân. Còn nuôi một đầu đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu này nhìn càng là hàm đầu hàm não, không giống như là tiên đình bên trong cái kia mấy đầu thần chó. Bần đạo phù Diêu tán nhân, tới đây lựa chọn sử dụng mấy cây tốt nhất khổ trúc. Áo bào tím lão giả râu dài đang khi nói chuyện, trong tay lấy ra một viên lệnh bài. Đây là tiên lệnh, mong rằng tiên quân gặp làm cho làm việc. Diệp Thanh Vân nhìn xem cái này phù Diêu tán nhân trong tay tiên lệnh, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái kia tiên hữu cùng ta vào đi. Thân là Khổ Trúc tiên quân, trừ ngày bình thường chăm sóc, quản lý Khổ Rừng Trúc chức trách bên ngoài, cũng muốn phụ trách cùng đến đây nhận lấy Khổ Trúc thần tiên tiến hành bàn bạc. Nói trắng ra là, cái này Khổ Rừng Trúc chính là một cái kho hàng lớn. Hắn Diệp Thanh Vân chính là kho hàng này nhân viên quản lý. Có người muốn là cầm hóa đơn nhận hàng đơn đến lấy hàng lời nói, Diệp Thanh Vân phụ trách thẩm tra đối chiếu, sau đó đem hàng hóa giao cho người tới. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá Diệp Thanh Vân tiền nhiệm nhiều ngày như vậy, còn là lần đầu tiên có người tới bắt Khổ Trúc. Đây cũng là để Diệp Thanh Vân đa ít có một chút làm việc cảm giác. Mặc dù mình chỉ là cái tiểu con nhi, nhưng cũng là có chức trách trong người, không có khả năng lãnh đạo. Tiên Hữu muốn dẫn đi bao nhiêu Khổ Trúc? 3 năm dễ là có thể, chủ yếu là luyện chế lục căn thanh tịnh trúc, phụ trợ bần đạo luyện đan sử dụng. Một bên mang theo cái này phù Diêu tán nhân đi vào trong, Diệp Thanh Vân cũng một bên thuận miệng hỏi. Luyện đan? Diệp Thanh Vân kinh ngạc nhìn xem phù Diêu tán nhân. Tiên Hữu còn biết luyện đan? Phù Diêu tán nhân ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thanh Vân, nghĩ thầm ta Trần Đoàn lão tổ mặc dù tính không được cái gì đại thần tiên, nhưng ở tiên đình nên cũng có chút danh tiếng mới lạ. Cái này Khổ Trúc tiên quân làm sao như vậy cô lậu và văn? Hẳn là bởi vì người này là mới nhậm chức, trước kia là tại tiên đình xó xỉnh nào địa phương, cho nên không có cái gì kiến thức. Bần đạo tại thất trọng thiên nhậm chức, tại Ly Hỏa cung bên dưới hiệu lực, chuyên đi luyện chế các lộ tiên đan, lệ thuộc đâu xuất cung nhất mạch. Phù Diêu tán nhân nuốt dâu nói ra, mặc dù trong lời nói cũng không có cái gì khoe khoang ý tứ, nhưng trên thực tế đã là đang nhắc nhở Diệp Thanh Vân. Người ta tiên vị có khác, ta khách khí bảo ngươi một tiếng tiên hữu. Ngươi tốt nhất cũng muốn biết phân tức, không cần luôn hỏi lung tung này kia. Lộ ra bần đạo cùng ngươi rất quen giống như. Đáng tiếc, Diệp Thanh Vân hoàn toàn liền không có nghe được ý tứ này. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Phù Diêu tán nhân. Thất trọng tiên nhậm chức. Ngoan ngoãn, tiên hữu ngươi thế nhưng là đại quan nhi a. Phù Diêu tán nhân, ta có phải hay không đại quan nhi còn cần đến ngươi tới nói. Ta nhưng là ngũ phẩm tiên vị, nhưng hưởng thụ là tứ phẩm thần tiên đãi ngộ. Hơn nữa còn là luyện đan dạng này chức vị quan trọng, nắm trong tay quả thực ở quyền lợi, cũng không phải bình thường thần tiên có thể so sánh. Chớ nói chi là ngươi cái này khu Khổ Trúc tiên quân, cùng ta là một trời một vực. Khu tiên hữu hay là nhanh chóng mang tới Khổ Trúc, bần đạo không tiện ở đây ở lâu. Phù Diêu tán nhân không muốn cùng Diệp Thanh Vân đa nói nhảm, chỉ có thể là thúc giục Diệp Thanh Vân động tác nhanh lên. Diệp Thanh Vân cũng không có chậm trễ chính sự, thiện tay ngay tại một bên chặt xuống một cây Khổ Trúc, đem nó chia làm 5 khúc, lại dùng dây thừng trói ở cùng nhau. Tiên hữu, 5 cái Khổ Trúc ở đây, ngươi mang về đi. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói. Phù Diêu tán nhân nhẹ gật đầu. Bần đạo cáo tử. Nói xong, Phù Diêu tán nhân quay người liền muốn rời đi, nhưng lại tại lúc này, Phù Diêu tán nhân bỗng nhiên gọi bước chân dừng lại. "Ân." Hắn cảm giác đến một tia không thể tầm thường so sánh tiên khí lưu động, từ sâu trong rừng trúc truyền đến. Phù Diêu tán nhân lúc này quay người, có chút kinh nghi hướng phía sâu trong rừng trúc nhìn lại. Có thể cái kia một tia tiên khí lưu động, giờ phút này nhưng lại không cảm giác được. Chẳng lẽ là bần đạo ảo giác sao? Phù Diêu tán nhân nhíu mày. Tiên hữu ngươi thế nào? Còn có chuyện gì sao? Diệp Thanh Vân gặp Phù Diêu tán nhân như vậy, không khỏi hỏi. Phù Diêu tán nhân nhìn Diệp Thanh Vân một chút. Tiên hữu, rừng trúc này bên trong còn có những người khác có đây không? Những người khác? Cũng là có một cái, là cái từ trên thiên ngục cáp giải tới phạm nhân mà thôi. Phạm nhân? Phù Diêu tán nhân càng thêm một bước. Thiên ngục phạm nhân, làm sao lại áp giải đến cái này khổ rừng trúc đến? Khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái đi. Xin hỏi phạm nhân này là? À, hắn gọi Hạo Vô Cực, trên người tội còn không nhỏ, tiên hữu có lẽ cũng nghe qua tên của hắn. Cái gì? Hạo Vô Cực? Phù Diêu tán nhân kèm chút liền hét dầm lên. Thứ độ gì? Hạo Vô Cực? Ta không nghe lầm chứ? Cái kia ngày xưa tiên tôn chi tử, lúc trước bạn thần Hạo Vô Cực bị áp ở chỗ này. Mở cái gì cựu tiên trò đùa lớn? Na Hạo Vô Cực hung danh hiển hách, nên là ở trên thiên ngục chỗ sâu nhất trấn áp mới là. Làm sao lại nhốt tại ngươi cái này trẻ che trong rừng? Nói lời bịa đặt cũng không mang theo đi như vậy. Ngươi cái này cũng không ai tin a, gặp Phù Diêu tán nhân một mặt si ngốc dáng vẻ, Diệp Thanh Vân thần sắc cũng là trở nên cổ quái. Tiên hữu, tiên hữu. Phù Diêu tán nhân lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngươi nói là Hạo Vô Cực ngay tại ngươi nơi này? Đúng thế, ngươi xác định là Hạo Vô Cực, không phải khác thần tiên, chính là Hạo Vô Cực, hay là Thái Bạch Kim Tinh tự mình áp giải tới đây này? Diệp Thanh Vân trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nói cái này Hạo Vô Cực chọc giận tới Nhị Lang chân quân, tại phạm tội thần tiên bên trong hẳn là danh khí không nhỏ. Thế nhưng không đến mức để vị này thất trọng thiên đại thần tiên giật mình như vậy đi. Phù Diêu tán nhân nguyên bản còn chưa tin, có thể nghe chút là Thái Bạch Kim Tinh tự mình áp giải tới, trong đầu lập tức một cái giật mình. Không đối, nếu thật là dạng này, cái kia giống như không nên ta làm nhiều nghe ngóng. Phù Diêu tán nhân tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này, đối với Diệp Thanh Vân ôm quyền, vội vàng liền mang theo một bó khổ trúc rời đi. Làm cho gì? Kỳ kỳ quái quái. Diệp Thanh Vân nhìn qua vội vàng rời đi Phù Diêu tán nhân, không khỏi có chút mờ mịt. Cùng lúc đó, sâu trong rừng trúc Hạo Vô Cực cũng đã cảm nhận được Phù Diêu tán nhân khí tức cách xa. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại vừa rồi, Hạo Vô Cực còn đắm chìm tại tu luyện Cửu Cửu Kim Tiên Quyết bên trong, quanh thân tiên khí không tự chủ được hướng về bốn phía khuyết tán ra. Kết quả là đã nhận ra Phù Diêu tán nhân khí tức. Doa đến Hạo Vô Cực tranh thủ thời gian thu liễm tiên khí, đình chỉ tu luyện. Chính mình cái này thật vất vả mới có điểm hy vọng, chính là dấu tài, âm thầm phát lực thời điểm. Há có thể bại lộ. Cái này nếu để cho mặt khác thần tiên biết ngã Hạo Vô Cực trùng hoạch pháp lực, sợ là lập tức lại muốn đem ta thật vất vả tu luyện ra được pháp lực cho phong ấn. Nhất là Cửu Cửu Kim Tiên Quyết bí mật, càng là không có khả năng bộc lộ ra đi. May mắn, cái kia Phù Diêu tán nhân mặc dù cảnh giới không tầm thường, nhưng cũng không phát giác được chính mình trong tiên khí dị dạng. Đồng thời không có tiếp tục truy đến cùng, đi thẳng. Nguy hiểm thật. Hạo Vô Cực âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nơi đây mặc dù yên lặng, nhưng có đôi khi cũng sẽ có khác thần tiên đến, ta nếu muốn tu luyện, còn cần càng thêm cẩn thận một chút. Lúc này Diệp Thanh Vân cùng Hàng Gia cũng đến đây, Hạo Vô Cực tự nhiên không dám tiếp tục tu luyện, thành thành thật thật trở lại sân nhỏ nơi đó. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Diệp Thanh Vân nhìn Hạo Vô Cực một chút, thình lình hỏi. Hạo Vô Cực trong lòng siết chặt. Không thể nào. Chẳng lẽ pháp lực này thấp như vậy ra hỏa, vừa rồi cũng cảm nhận được pháp lực của ta. Đối với ta có chỗ hoài nghi. Hạo Vô Cực trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng mặt ngoài là một chút bất động thanh sắc. Đi trong rừng trúc tới nước. Hạo Vô Cực nói như thế. Rất tốt, xem ra ngươi thật rất có tiến bộ, so với lúc trước tới thời điểm tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Vân hài lòng gật đầu. Nhìn xem Hạo Vô Cực một mặt trung thực thật thà bộ dáng, Diệp Thanh Vân trong lòng cũng là có chút phức tạp. Gia hỏa này mặc dù tính tình có chút lớn, tới thời điểm như cái phản nghịch kỳ tinh thần tiểu tử, nhưng cũng có chút đáng thương. Đắc tội cái kia Nhị Lang chân quân, muốn trùng hoạch tự do chỉ sợ là không có hy vọng. Đáng tiếc chính mình cũng là thấp cổ bé họng, không giúp được hắn cái gì. Bất quá hơi cho hắn giải khai điểm phong ấn, hẳn là không vấn đề gì. Diệp Thanh Vân biết Hạo Vô Cực trên thân phong ấn rất nhiều, đừng nói pháp lực, ngay cả khí lực đều bị phong bế. Người hư lợi hại, ngay cả làm chút công việc đều muốn thở hổn hển. Diệp Thanh Vân cũng nhìn ở trong mắt. Pháp lực không dùng được đổ không có gì, một mực không còn khí lực có thể quá khó tiếp thu rồi. Ta liền cho hắn hơi giải khai điểm phong ấn, hẳn là cũng không có việc gì. Diệp Thanh Vân tính toán một phen, cảm thấy không có vấn đề gì. Người qua đây. Hắn đối với Hạo Vô Cực vẫy vẫy tay. Hạo Vô Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến Diệp Thanh Vân trước mặt. Thiên quân có gì phân phó? Ta giúp ngươi giải khai trên người phong ấn thế nào? Cái gì? Lời vừa nói ra, Hạo Vô Cực không khỏi ngây ngẩn cả người. Ông trời của ta, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao? Hay là ngã Hạo Vô Cực thật thiên mệnh đến? Chuyện tốt một cọc tiếp lấy một cọc đưa tới cửa. Khu khu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hơi cho ngươi giải khai một hai đạo phong ấn, để cho ngươi có thể khôi phục khí lực. Về phần pháp lực, ngươi hay là đừng suy nghĩ. Hạo Vô Cực không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thanh Vân muốn vì hắn giải khai trên thân toàn bộ phong ấn đâu. Cái này khiến hắn cao hứng, kém chút liền muốn không kiềm được. Bất quá cho dù là giải khai một hai đạo phong ấn, đối với bây giờ Hạo Vô Cực mà nói cũng là chuyện tốt. Kỳ thật chính hắn cũng có năng lực, có thể thử nghiệm giải khai một chút phong ấn. Nhưng Hạo Vô Cực còn không dám làm như vậy, sợ bị thực hiện phong ấn những cái kia thần tiên phát giác được. Bất quá nếu là do Diệp Thanh Vân đến mở ra phong ấn, vậy coi như không giống với lúc trước. Đa tạ tiên quân. tại hạ tất nhiên cảm kích trong lòng, sẽ không bao giờ quên. Hạ Vô Cực lập tức ôm quyền nói ra. Không có việc gì, ta Diệp Thanh Vân đối đãi bằng hữu luôn luôn như vậy, ngươi ở chỗ này cũng nhiều ngày như vậy, ta Diệp Thanh Vân nhận ngươi người bạn này. Đại ân ta cũng giúp không được, chuyện nhỏ vẫn là có thể giúp một tay. Nói xong, Diệp Thanh Vân chính là trên dưới nhìn thấy Hạ Vô Cực. Chán, một đạo nào phong ấn là có thể để cho ngươi khôi phục khí lực. Nghe chút lời này, Hạ Vô Cực lập tức trong lòng khẽ động. Ta sao không nhân cơ hội này, lừa hắn giúp ta giải khai một chút trọng yếu phong ấn. Nhưng ý nghĩ này lập tức liền bị Hạ Vô Cực đè chế đi xuống. Không được, như giải khai trọng yếu phong ấn, chỉ sợ sẽ lập tức dẫn tới mấy tên kia chú ý. Ta còn muốn tu luyện Cửu Cửu Kim Tiên Quyết, không có khả năng nhanh như vậy liền kinh động Cửu Trọng Tiên. Hạ Vô Cực chỉ hai cánh tay của mình cùng hai chân. Ta tứ chi phía trên phong ấn, chính là phong ấn khí lực. Cái kia muốn làm sao mở ra phong ấn? Chán, lấy tiên khí nghịch chuyển phong ấn, liền có thể giải khai. Cho nên nói muốn làm sao nghịch chuyển phong ấn đâu? Cái này mê hoặc đối thoại, đem Hạ Vô Cực lập tức liền cho làm mơ hồ. Không phải ngươi đến cùng muốn hay không giúp ta mở ra phong ấn nhà, hay là thuần túy bắt ta làm trò cười đâu? Nghịch chuyển phong ấn như thế cơ sở đồ vật ngươi cũng sẽ không sao. Coi như tu vi ngươi cực kỳ cái bắp, nhưng ngươi cũng không trở thành đồ ăn đến loại trình độ này đi. Cho dù là cái tán tiên đều biết nha. Diệp Thanh Vân cũng là có chút điểm xấu hổ. Hắn chợt phát hiện chính mình giống như thật sẽ không mở ra phong ấn, hoàn toàn chưa từng làm nha. Chẳng lẽ lại còn muốn Hạ Vô Cực tay nắm tay dạy mình như thế nào giải khai phong ấn sao? Vậy cũng quá mất mặt. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân đột nhiên nhớ tới một kiện đồ vật. Ta thế nào đem nó đem quên đi? Chỉ gặp Diệp Thanh Vân vỗ bên hông túi trữ vật, một đoạn kỳ dị nhánh cây xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhánh cây xanh biếc như mới, ẩn chứa phi phàm mà mênh mông khí tức, chính là Diệp Thanh Vân từ trong hạ giới kia nguyên cấm địa một trong Thánh Thủy Sơn mang ra đồ chơi. Ta dùng cái này, hẳn là có thể giúp ngươi mở ra phong ấn. Diệp Thanh Vân nói, chính là huy động trong tay nhánh cây, hướng phía Hạ Vô Cực cánh tay quét tới. Hạ Vô Cực còn tại nghi hoặc Diệp Thanh Vân trong tay đồ vật là cái gì. Nhánh cây kia đã là rơi xuống trên người hắn. Ông, vẹn vẹn một chút. Hạ Vô Cực chợt cảm thấy đầu ầm ầm rung động, trước mắt tựa như xuất hiện ngàn vạn tinh thần truy lạc. Ngay sau đó, Hạ Vô Cực trên thân chính là truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh. Thậm chí ngay cả đã lâu tự thân pháp lực, hắn đều cảm nhận được. Ân. Hạ Vô Cực đột nhiên túi đầu, xem xét ở giữa không khỏi hoảng hốt thất sắc. Ngoa tạo. Trên người hắn tất cả phong ấn, vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ bị giải khai. Không còn một mống. Chương 2365 phong ấn toàn bộ triển khai. Chương 2365 phong ấn toàn bộ triển khai. Phong ấn toàn bộ triển khai. Đã lâu toàn thịnh pháp lực, giờ phút này tràn ngập tại Hạ Vô Cực quanh thân. Hết thảy thần thông pháp thuật, hết thảy đại đạo chi lực, đều về tới Hạ Vô Cực trong tay. Trở về. Đều trở về. Khả Hạ Vô Cực trong lúc nhất thời đều hoàn toàn không thể tin được, cả người đều đã choáng váng. Tại chỗ liền cứ thế ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem hai tay của mình. Đầu ông, mà Diệp Thanh Vân còn không có chút nào phát giác, lúc này còn 10% chú nhìn Hạ Vô Cực. Kiểu gì? Có hay không giải khai tay chân ngươi bên trên phong ấn? Hạ Vô Cực, nào chỉ là tay chân phong ấn, cái này mẹ nó một đạo đều không có cho ta còn lại nha. Hóa giải sạch sẽ, một tia lưu lại phong ấn chi lực đều không có, trực tiếp liền đem ta cho giải phóng. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Vừa rồi ngươi không còn nói chính mình sẽ không hóa giải phong ấn sao? Làm sao một cái chớp mắt ấy liền cho ta cởi hết? Ta còn không nghĩ là nhanh như thế liền mở ra phong ấn a, đây không phải chờ lấy bị Cửu Trọng Thiên những tên kia phát hiện ra sao? Hạ Vô Cực đều muốn tê. Hắn ngay từ đầu là rất muốn mau chóng mở ra phong ấn, để cho mình có thể thi triển pháp lực trùng hoạch tự do. Có Cửu Cửu Kim Tiên Quyết đằng sau, Hạ Vô Cực ý nghĩ liền hoàn toàn thay đổi. Chính mình hoàn toàn không cần nóng lòng. Giữ lại trên người phong ấn, an an tâm tâm trốn ở đây khổ trong rừng trúc tu luyện Cửu Cửu Kim Tiên Quyết, không vì người phát giác. Chờ mình Cửu Cửu Kim Tiên Quyết tu luyện có thành tựu, lại nhất cổ tác khí xông phá phong ấn. Đến lúc đó chính mình chính là vô địch thiên hạ, cho toàn bộ Cửu Thiên Tiên Đình mang đến một chút thật to rung động. Có thể nói là kế hoạch hoàn mỹ. Kết quả bây giờ bị Diệp Thanh Vân làm hỏng. Phong ấn toàn bộ triển khai, trên Cửu Trọng Thiên mặt những tên kia nhất định đều phát giác được tình huống. Đoán chừng không được bao lâu liền sẽ chạy bên này. Thế nào? Ngươi thế nào không nói lời nào nha? Sẽ không có hiệu quả đi. Nếu không ta thử lại lần nữa. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân giơ lên trong tay nhánh cây, liền muốn lại cho Hạ Vô Cực đến lập tức. Hạ Vô Cực giờ phút này bó tay toàn tập, gấp đến độ mồ hôi đều xuất hiện. Căn bản không thèm để ý trước mắt cái này khờ phê, ngẩng đầu nhìn lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên không. Kết quả Diệp Thanh Vân nhánh cây lại lập tức quất vào Hạ Vô Cực trên cánh tay. Hạ Vô Cực chỉ cảm thấy thân thể một trận như nhũn ra, thể nội vừa mới khôi phục pháp lực trong nháy mắt trở nên hề bại suy sụp. Phản phất nhận lấy một loại nào đó huyền diệu chi lực ức chế. Hạ Vô Cực một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi làm gì? Ta đang giúp ngươi mở ra phong ấn nha. Ngươi vừa rồi làm gì mà ra, đến cùng có hay không giải khai nha? Ta Hạ Vô Cực cố nén lửa giận, cũng không còn đi cân nhắc mặt khác, quay người liền trốn. Cùng lưu tại nơi này bị Cửu Trọng Thiên những tên kia lần nữa trấn áp, chẳng hiện tại liền đi. Ta đã khôi phục pháp lực, nhất định phải tìm đầy đủ địa phương an toàn đi tu luyện Cửu Cửu Kim Tiên Quyết. Hy vọng có thể chạy ra cái này tiên đỉnh chi địa. Tốt nhất là có thể đi đến Phật giới Tam Trọng Thiên, tiên đỉnh nhân thủ chân rỗi không đến nơi đó. Hạ Vô Cực một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên ở trong lòng tính toán. Hắn muốn chạy trốn đến một cái tiên đỉnh thế lực không cách nào chạm đến địa phương, vậy cũng chỉ có Phật giới Tam Trọng Thiên. Chỉ cần mình đến nơi đó, tiên đình người sẽ không dễ dàng đặt chân Phật giới chi địa. Nhiều lắm thì để Phật giới hiệp trợ tiên đình tới bắt chính mình. Phật giới những phế vật kia có thể bắt không nổi ngã Hạ Vô Cực. Đang suy nghĩ, Hạ Vô Cực thân hình cực nhanh, trong chớp mắt chính là muốn xông ra khổ rừng trúc. Ngay tại hắn một cước phóng ra, sắp chạy ra khổ rừng trúc một khắc này, ông, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt giáng lâm, để Hạ Vô Cực bước chân lập tức dừng lại. Mắt nhìn thấy liền muốn phóng ra khổ rừng trúc, có thể cái này một bước mấu chốt nhất, hắn cũng không cách nào phóng ra. Cái gì? Hạ Vô Cực quá sợ hãi. Trên người mình phong ấn, rõ ràng đều đã giải khai, pháp lực cũng hoàn toàn khôi phục. Nhưng vì sao sẽ còn bị ngăn cản nơi này? Cô này không hiểu chi lực đến tột cùng từ đâu mà đến. Không chỉ có như vậy, hoa lạp lạp lạp, từ cái kia khổ rừng trúc chỗ sâu, từng đạo xiềng xích màu vàng gào thét mà tới, trực tiếp trói lại Hạ Vô Cực. Không nói lời gì đem Hạ Vô Cực trực tiếp lôi trở lại khổ trong rừng trúc. Đáng chết. Hạ Vô Cực giận dữ, vận chuyển pháp lực muốn cưỡng ép tránh thoát. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, mình coi như khôi phục pháp lực, vậy mà cũng vô pháp tránh thoát những xiềng xích màu vàng này. Lực lượng của bọn chúng càng cường đại, lại đối với mình phảng phất có được tự nhiên khắc chế. Cho dù Hạ Vô Cực muốn thi triển phân thân chi pháp chạy trốn, cũng căn bản thi triển không được. Chỉ có thể là giống như chó chết, bị cái này từng đạo xiềng xích màu vàng ngạnh sinh sinh lôi kéo trở về. Hạ Vô Cực ngay từ đầu còn muốn dãy dụa hai lần, có thể kéo lấy, hắn liền từ bỏ. Cứ như vậy đi. Nam thẳng, ngươi kéo liền kéo đi. Một mực bị kéo đến Diệp Thanh Vân bên ngoài viện, xiềng xích màu vàng cùng nhau tiêu tán. Hạ Vô Cực một mặt khổ bức quay đầu nhìn, phát hiện Diệp Thanh Vân cùng Hàng Gia Chính cùng nhau nhìn xem hắn, như là nhìn xem một tên hề. Ta nói ngươi chuyện ra sao a? Diệp Thanh Vân mang theo cái kia một đoạn nhánh cây, rất là bất mãn nhìn xem Hạ Vô Cực. Vừa rồi làm sao không rên một tiếng liền chạy? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chạy trốn mục đâu. Hiện tại có phải hay không lương tâm phát hiện, lại chính mình trở về tự thú. Nghe nói như thế, Hạ Vô Ngữ kém chút một ngụm lao huyết liền trực tiếp phun ra ngoài. Ta tự thú mẹ nó a. Ánh mắt ngươi có phải hay không dài lông chó? Không nhìn thấy lao tử là căn bản liền chạy không đi ra sao? Hạ Vô Cực nội tâm là tương đương sụp đổ. Một lát ngắn ngủi này công phu, thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Để Hạ Vô Cực quả thực là có chút chịu không được. Vốn muốn cho Diệp Thanh Vân giúp mình giải khai một hai đạo phong ấn, không nghĩ tới cho hết giải dọa đến Hạ Vô Cực cơ hồ hoàn hồn. Vốn định chạy ra khổ rừng trúc, nhưng lại bị không hiểu thấu tốn trở về. Quá hoan uổng. Đây đều là cái gì quái sự a? Hạ Vô Cực đột nhiên ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân. Đem Diệp Thanh Vân nhìn có chút sợ hãi. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Hạ Vô Cực lại cũng không trả lời, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Diệp Thanh Vân trong tay cái kia một đoạn trên nhánh cây. Gắt gao nhìn chằm chằm. Vật này chẳng lẽ vừa rồi Hạ Vô Cực còn không có phát giác, nhưng bây giờ nhìn kỹ, cái này nhìn như bình thường một đoạn nhánh cây, tuyệt đối không phải tầm thường. A Hạ Vô Cực cũng không cho rằng, trên người mình phong ấn bị lập tức giải khai là Diệp Thanh Vân quan hệ. Liền hắn như thế kéo hông tu vi, cái dám bản sự không có, còn có thể lập tức giải khai trên người mình toàn bộ phong ấn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Giải thích duy nhất, chính là trong tay hắn đầu cái này một đoạn nhánh cây có vấn đề. Tương đương có vấn đề. Thêm tại phong ấn trên người ta, không có chỗ nào mà không phải là cựu trọng thiên đại thần tiên, mỗi một đạo phong ấn đều mười phần cường hành. Bảo vật tầm thường căn bản cũng không khả năng giải đến mở. Càng đừng nói là tại trong khoảnh khắc giải khai toàn bộ phong ấn. Hạ Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, trong lòng ở giữa hiện ra một cái cực kỳ khủng bố suy đoán. Vật này chẳng lẽ là đại đạo chí bảo, ẩn chứa cổ xưa nhất đại đạo chân nguyên chi lực. Đại đạo vô biên, diễn hóa vô số thiên địa. Càng biết có một loại tự đại đạo mà thành bảo vật, áp đảo trên trời đất, uy lực vô tận, huyền diệu vô hạn, chính là đại đạo chí bảo. Mà đại đạo chí bảo lại phân làm tiên tiên đại đạo cùng hậu thiên đại đạo. Tiên tiên đại đạo chí bảo chính là hoàn toàn tự đại đạo mà sinh, không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chính là đại đạo ý chí ngưng tụ. Sẽ không nhận bất luận cường giả gì làm chủ, bản thân liền có thể tính làm một tôn không thể tưởng tượng cường giả tuyệt thế. Mà ngày sau đại đạo chí bảo bản thân cũng thoát thai từ đại đạo chi lực, nhưng không cách nào tự hành thể biến, cần phải mượn hậu thiên chi lực mở ra ngộ. Nhưng khai ngộ đằng sau, cũng sẽ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, so với tiên thiên đại đạo chí bảo cũng chỉ là kém một bậc thôi. Nói trắng ra là, hậu thiên đại đạo chí bảo tại khai ngộ trước đó, khả năng chỉ là trên mặt đất một khối không đáng chú ý tảng đá, đồng ruộng một gốc yếu đuối cỏ non, trong rừng một gốc thấp bé cây cối. Nhưng chỉ cần trải qua khai ngộ, liền có thể quán thông đại đạo, trở thành đại đạo chí bảo. Mà vô luận là tiên thiên đại đạo chí bảo hay là hậu thiên đại đạo chí bảo, số lượng đều là phi thường thưa thớt. Bây giờ Cửu Thiên Tiên Đỉnh cũng mẹn mẹn chỉ có 2-3 kiện hậu thiên đại đạo chí bảo mà thôi, lại đều nắm giữ tại Cửu Thiên Tiên Tôn trong tay, mặt khác thần tiên căn bản cũng không có tư cách nhúng chạm. Hạ Vô Cực nguyên bản không có hướng phương diện này suy nghĩ, có thể ý thức đến chính mình phong ấn là bị cái này một đoạn nhánh cây trong nháy mắt giải khai thời điểm, hắn liền buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ. Có thể làm đến điểm này, chỉ có đại đạo chí bảo. Mà lại cái này một đoạn nhánh cây ẩn chứa cái kia cổ thần bí, khí tức cổ lão, cũng cùng đại đạo chí bảo dấu hiệu 10 phần tiếp cận. Mặc dù còn không dám xác định, nhưng hẳn là cũng 89 phần 10. Hạ Vô Cực nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân trong tay cái này một đoạn nhánh cây, lại dương mắt nhìn một chút Diệp Thanh Vân. Trong lòng càng thêm cổ quái. Như thế một cái bình thường vô năng gia hỏa, vậy mà lại cầm trong tay đại đạo chí bảo. Quả thực là phung phí của trời. Phu nhân lãng phí. Chân quý như thế bảo vật khó được, dạng này hạng người bình thường há có thể có được. Nó nên thuộc về cường giả chân chính, cũng chính là ngã Hạ Vô Cực. Cái này không lại là cho ta Hạ Vô Cực đưa tới cửa cơ duyên sao? Trước có Cửu Cửu Kim Tiên Quyết, lần nữa đến cái này đại đạo chí bảo. Vậy ta Hạ Vô Cực chính là như hổ thêm cánh. Bình định Cửu Thiên Tiên Đỉnh, đoạt lại tiên tôn vị trí đơn giản chính là lấy đồ trong túi bình thường dễ dàng. lo gì đại nghiệp phải không? Nghĩ đến đây, Hạ Vô Cực cơ hồ phải nhẫn không ngưng cười lên tiếng đến. Cái này khổ rừng trúc quả nhiên là đến đúng rồi. Bảo vật như vậy, ngươi không xứng có được. Hạ Vô Cực dương mắt lạnh lẽo Diệp Thanh Vân, hoàn toàn là đổi há miệng mặt. Cái này cho Diệp Thanh Vân chỉnh có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này làm sao chuyện mà? Lúc này Hạ Vô Cực đã không có trước đó trung thực thật thà bộ dáng, khôi phục ngày xưa băng lãnh bá đạo. Chỉ là hơn tháng công phu mà thôi, há lại sẽ để Hạ Vô Cực có cái gì cải biến? Tầng 18 luyện ngục phía dưới, cái này 5 tháng dài đằng đẵng tra tấn đều không thể để Hạ Vô Cực khuất phục. Mà lúc này chính mình phong ấn đã giải, pháp lực khôi phục, còn chiếm được cửu cửu kim tiên quyết. Tự nhiên cũng không cần đến lại tại Diệp Thanh Vân trước mặt giả ra người thành thật dáng vẻ. Không giả. Hạ Vô Cực ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, trên mặt càng là mang theo vẻ kiêu ngạo. Trực tiếp đối với Diệp Thanh Vân vươn một bàn tay. Đưa ngươi bảo vật trong tay giao cho ta, có thể cho ngươi cơ hội sống sót. Diệp Thanh Vân. Gia hỏa này thật nổi điên. Ngươi có phải hay không có ma bệnh? Làm sao còn có hai bức gương mặt đâu? Hạ Vô Cực lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta Hạ Vô Cực là ai? Hiện tại không có trực tiếp giết ngươi, đã là đối với ngươi lớn nhất ban ân. Nhanh chóng dâng lên bảo vật, lập thể hiệu trùng với ta. Nếu không, ta trong nháy mắt lấy tính mạng ngươi.